bởi vì từ nhỏ đã tại dược đường xung làm dược đồng, làm quen việc nặng nguyên nhân, trên tay của hắn nguyên bản tất cả đều là vết chai, phía trên tất cả đều là nặng nghề chết ra. Nhưng đến bây giờ, những này quá khứ vết tích lại đều không thấy, nguyên bản vết chai khởi rơi, mới tinh làn da mọc ra, nhìn qua trắng nón mà tinh tế, như là một cái đi ra không sự tình việc nặng con em nhà giàu. Không chỉ có là bàn tay của hắn, ở trên người hắn, loại kia biến hóa đồng dạng to lớn. Hắn bộ dáng ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là làn da rõ ràng trắng nõn rất nhiều, mặt khác một đôi mắt cũng mang lên điểm màu đỏ, tựa như là cháy hừng hực hỏa diễm, cho hắn tăng thêm một phần ngoài định mức bị lực. Ta cảm thụ được trên người mình biến hóa, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Trong cơ thể ngươi thần mạch đến bây giờ đã hoàn toàn mở ra. Một bên, ứ hỏa thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ là giờ phút này nghe vào tựa hồ mang theo chút giá rời. Nghe thấy thanh âm, Từ Thanh quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy trước người ứ hỏa đang đứng tại cái kia, nhìn xem hắn mở miệng nói trong cơ thể ngươi thần mạch mở ra về sau, thân thể của ngươi sẽ không còn nhận dưỡng hồn ngọc ảnh hưởng, từ nay về sau liền sẽ khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường. Từ Thanh sững sờ, sau đó nháy mắt kích động lên nói như vậy, ta có thể luyện võ. Đương nhiên có thể. U Hỏa cười cười, sau đó trên mặt lộ ra chút kiêu ngạo cảm xúc, không chỉ có thể bình thường tập võ, hơn nữa sau đó, ngươi tập võ tiến cảnh chắc chắn một ngày nàng giảm. Thiên Hỏa thân mạch, một khi chân chính thức tỉnh, bất luận tu luyện cái gì võ học đều đem làm ít công to, chính là thượng đẳng nhất tập võ thể chất. Thiên Hỏa thân mạch, đây là cái gì? Nghe U Hỏa, Từ Thanh theo bản năng mở miệng hỏi. Kia là trong cơ thể ngươi truyền thừa huyết mạch. U Hỏa như là mở miệng nói ra phụ thân của ngươi, là năm đó Thiên Hỏa quốc vương tử, bởi vì năm đó chiến dịch đi vào cái này Thiên Phong Châu, bị mấy cái võ đạo đại phái cùng nhau vây công, mới bất đắc dĩ đưa ngươi thể nội thần mạch phong ấn, sau đó đưa đến cái này Thiên Phong trong phái đến. Phụ thân. Từ Thanh thấp giọng tự nói, đang muốn mở miệng nói cái gì? Thế tử yên tâm. Ở trước mắt, U Hỏa tiếp tục mở miệng nói, trên mặt nhìn qua phá lệ nghiêm túc, ta chịu phụ thân ngươi trước khi chết ủy thác, sẽ chiếu cố ngươi lớn lên, đưa ngươi đưa đến Thiên Hỏa quốc bên trong. Thiên Hỏa quốc. Từ Thanh lẩm bẩm cái tên này, sau đó mở miệng nói đó là cái gì địa phương? Kia là Thiên Hỏa nhất tộc thành lập quốc gia, cũng là thượng cổ truyền thừa xuống thánh địa một trong. U Hỏa mở miệng như thế nói, ngươi là Thiên Hỏa vương tử hải tử, là Thiên Hỏa nhất tộc thế tử, sớm muộn cũng phải trở lại nơi đó đi. Từ Thanh giữ yên lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tiếp thu được tin tức thực tế quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Bất quá, đối cái kia cái gọi là Thiên Hỏa quốc, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh nghi. Hắn không phải 3 tuổi hài đồng, không có khả năng người khác nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Trước mắt U Hỏa cứ việc giúp hắn mở ra thân mạch, lại báo cho hắn thân thế, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút kinh nghi, đối U Hỏa không có hoàn toàn tín nhiệm. Huống hồ, coi như U Hỏa nói là sự thật, thì tính sao? Hắn tử nhỏ tại Thiên Phong trong phái lớn lên. Bên cạnh tiếp xúc, bên người có khả năng dựa vào, đều là Thiên Phong phái người, trường kỳ xuống tới, sớm thành thói quen hoàn cảnh nơi này, có nồng đậm lòng cảm mến. Hắn lại thế nào khả năng bởi vì người khác một câu liền rời đi? Bất quá, cứ việc trong lòng còn có chút kinh nghi, nhưng U Hỏa xuất hiện, nhưng vẫn là giúp hắn một đại ân. Chỉ ít, trong cơ thể hắn thần mạch kích hoạt về sau, thân thể của hắn cũng không tiếp tục là vấn đề. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn có chút kích động, cùng U Hỏa vội vàng trò chuyện về sau, liền rời đi tại chỗ, giống như là một mảnh vắng vẻ tập võ trên trận đi đến. Rất nhanh, hắn đi đến một mảnh bằng phẳng địa phương. Đứng tại chỗ, hắn chậm rãi vươn tay, một cánh tay thần tốc hướng về phía trước đập nện mà đi. 3. Một trận lốt bốp thanh âm từ tại chỗ truyền đến, nương theo lấy xương cốt từng trận nhẹ vang lên. Tại nguyên chỗ, Từ Thanh đem một lần Thiên Phong luyện thể pháp đánh xong, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, loại cảm giác này, ta về phần bản cốt. Hắn nhìn xem lòng bàn tay của mình, cảm thụ được thân thể bên trong truyền đến bàng bạc lực lượng, trong lúc nhất thời lại có một loại muốn rơi lệ xúc động. Bao nhiêu năm? Mười mấy năm qua, bởi vì chính mình thân thể vấn đề, không quản Từ Thanh hắn lại thế nào liều mạng, đều không có cách nào vừa thân thể rèn luyện đến trình độ nhất định. Hắn muốn tập võ, muốn trở nên nổi bật, cuối cùng vất vả nhiều năm như vậy, lại ngay cả đoán cốt đều không có cách nào làm được. Cho tới bây giờ, tha thiết ước mơ sự tình đạt thành, hắn lại thế nào khả năng không kích động? Thiên Phong luyện thể pháp vẫn là cắt giảm bản. Màu đen dưỡng hồn ngọc bên trong, ưu hỏa thanh âm truyền tới, bị Từ Thanh trỗi chuẩn xác nghe thấy mười mấy năm trôi qua, Thiên Phong phái vẫn là nhỏ mọn như vậy. U thúc. Nghe ưu hỏa, Từ Thanh sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, ngươi đối cái này Thiên Phong luyện thể pháp cũng có nghiên cứu. Bởi vì ưu hỏa tự xưng là phụ thân hắn bằng hữu, vì lẽ đó Từ Thanh rất nhanh liền cải biến xưng hô, gọi là ưu thúc. Đương nhiên, ưu hỏa tiếp tục mở miệng, năm đó Thiên Hỏa quốc cùng rất nhiều thánh địa khai chiến, Thiên Phong phái chính là một trong số đó. Xem như thủ đối Thiên Phong phái một chút pháp môn, ta cũng có chỗ nghiên cứu. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó mở miệng nói ra, Thiên Phong phái chí cao bí điển chính là một quyển Thiên Phong thánh điển, trong đó hết thảy võ học đều là từ Thiên Phong thánh điển chỗ diễn hóa mà đến. Cái này Thiên Phong luyện thể pháp cũng là một trong số đó, là rèn thể trải qua cơ sở pháp môn, còn tính là không tệ. Bất quá thế tử ngươi tu tập qua, chính là rõ ràng không chọn vẹn phiên bản, tựa hồ người khác một lần nữa biên sửa đổi, tu hành hiệu suất giảm mạnh. Ta trước đó chỉ là Thiên Phong phái tạp dịch, Thiên Phong phái vì phòng ngừa pháp môn sói mòn, không có đem bản đầy đủ pháp môn truyền thụ xuống cũng rất bình thường. Từ Thanh lắc đầu, đối với chuyện này ngược lại là nhìn rất thoáng. Thiên Phong phái Thiên Phong luyện thể mặc dù không tệ, nhưng lại so ra kém thế tử Thiên Hỏa nhất tộc phần thể pháp. U Hỏa tiếp tục mở miệng nói, sau đó làm chút động tác. Một luồng bàng bạc tin tức chậm rãi dâng lên, tại thời khắc này, Từ Thanh động tác chỉ trệ, trong óc dò xét tin tức tràn vào, dần dần hóa thành một phần tên là phần thể pháp pháp môn. Đây là cảm thụ được môn công pháp này chuẩn xác nội dung, lập tức, Từ Thanh toàn thân chấn động, nguyên bản động tác trực tiếp lên người, cứ như vậy dừng ở tại chỗ. trên đời lại có như thế tinh diệu pháp môn. Hơi đọc qua về sau, trong lòng của hắn sợ hai tháng phục, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nộ tính của hắn vốn là cực dai, một chút công pháp chỉ cần đại khái nhìn qua một lần, liền sẽ không lại quên. Mà trước mắt trong đầu hắn hiện ra môn này phần thể pháp, lại làm hắn sợ hai tháng phục, không thể không lên tiếng cảm thán tinh diệu. Thiên Phong luyện thể pháp cùng môn này phần thể pháp so sánh, không đáng kể chút nào. Cái này vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất điện cơ chi pháp thôi, chỉ có thể tại rèn thể giai sử dụng, không tính là cái gì cao thâm pháp môn. Trong đầu, u hỏa thanh âm tiếp tục vang lên ở trên đời này, có ngũ đại tuyệt thế võ học đặt song song, danh xưng thiên nhân trí cao võ học, các ngươi thiên hỏa nhất tộc Xích Minh thần điện liền đứng hàng trong đó. Tương lai, ngươi nếu có thể trở lại thiên hỏa quốc, may mắn xem duyệt môn này bảo điện, ngươi liền có thể biết rõ cái gì mới gọi chân chính trí cao võ học. Chương 98, thế giới mới tình thế, thiên hạ chí cường võ đạo. Nghe u hỏa giảng thuật, dù là từ thanh tâm trí trưởng thành sớm, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên chút hướng tới, thật là khiến người chờ mong. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sau đó cả người quay người, trực tiếp rời đi địa phương này. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm, làm sắc trời bên ngoài hơi sáng, Trần Minh liền đứng dậy, đi hướng trong rừng rậm. Thiên Phong phái trụ sở ở vào bên mông Thiên Phong bên trong dãy núi, chung quanh đâu đâu cũng có không người thâm sơn cùng có cây rừng tây. Nghe nói tại một ít trong núi sâu, còn có ngoại giới chạy nạn người tới, ở trong núi đóng quân, khai khẩn vùng núi, dần dần hình thành cái này đến cái khác sơn trại. Từ Thiên Phong phái phía sau núi đi đến trong một rừng tây, trọn vẹn qua 2-3 canh giờ, hắn mới trở lại ngoại môn đệ tử trụ sở. Bất quá, cùng hắn trước đó lúc rời đi so sánh, thời khắc này Trần Minh lại có vẻ mười phần làm người khác chú ý. Một thân vải thô trường sam bên trên phá mấy cái lỗ lớn, toàn bộ trên thân đâu đâu cũng có máu, mang đến một luồng nồng đậm huyết tinh vị đập vào mặt. Những này máu không phải Trần Minh chính mình, mà là trên người hắn khiêng những vật kia. Ở trên người hắn, một đầu màu tím quái dị mảnh thú thi thể sợ lôi kéo, cứ như vậy bị hắn kháng trên bờ vai, bị hắn mang về. Tím báo, nặng 572 cân, tính ngươi 10 lượng bạc đi. Một chỗ coi như trong đại sảnh rộng rãi, trong đại sảnh chấp sự cho đầu kia màu tím dã thú thi thể thừa trọng về sau, nhìn xem Trần Minh mở miệng như thế nói: "Đa tạ quản sự." Nhìn trước mắt trung niên quản sự, Trần Minh gật gật đầu, đem tiền bạc tiếp nhận, sau đó cứ như vậy nhanh chân đi ra đi. Hắn cái này một thân thể dáng người 10 phần cao lớn, nhìn qua khôi ngô cường tráng, đi trên đường hổ hổ sinh phong, phối hợp với trên thân vải thô y phục bên trên nhiễm lấy vết máu khô khốc, làm hắn nhìn qua uy phong lẫm liệt, tự có một luồng oanh liệt khí khái, 10 phần làm người khác chú ý. Dọc theo đường lên, một chút ngoại môn đệ tử nhịn không được đem ánh mắt trông lại, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Trần Minh trên thân. Kia là người nào? Có đệ tử nhịn không được nghị luận. Nghe nói chính là vừa mới tấn thăng tạp dịch đệ tử, tên là Lưu Trường Lệ. Người này tấn thăng bất quá mấy ngày, tu vi bất quá tôi gần, liền dám một thân một mình tiến vào thâm sơn, mấy ngày liên tiếp đánh hai không ít con mồi, cầm tiệm cơm không ít tiền thưởng. Như thế dũng mãnh tráng sĩ, làm sao lúc trước chưa từng nghe người nói lên? Có người nghi hoặc hỏi. Sinh hoạt bức bách đi, nghe nói nghĩa đệ nghĩa muội gần đây muốn thành hôn, như thế bôn ba, hoặc là vì chuyện này. Có yêu mến mắc quái, có vừa lúc biết rõ việc này người đem sự tình nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh gọi tốt thanh âm. Tốt một cái hán tử. Đón bốn phía một mảnh hoặc mang theo kính ngưỡng, hoặc đợi dò xét ánh mắt, Trần Minh mặt không thay đổi đi ra ngoài. Hắn bước dài ra, đi ra phía ngoài, rất nhanh liền đi đến một mảnh rộng lớn địa phương. Trong khoảng thời gian này, tại đem Thiên Phong phái ngoại môn tình huống thăm dò rõ ràng về sau, hắn mới thường xuyên đi vào thâm sơn, đi tìm những cái kia hung manh chân cầm dã thú chém giết, dùng để thu hoạch tiền thưởng. Giúp Từ Thanh, Tống Linh hai người chuẩn bị thành thân chỉ là tương đối, những này tiền thưởng chủ yếu tiêu hao, còn tại ở ngoại môn một vài thứ. Nói ví dụ như dược đường một chút dược tán cùng đan dược, lại nói ví dụ như mua sách. Cùng đại càn thế giới khác biệt, thế giới này đan sư càng thêm phổ biến, dù là tại trong ngoại môn này, xuất ra bán dược tán đan dược số lượng cũng 10 phần đông đảo, để Trần Minh cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đại càn thế giới cũng có thượng hạng đan dược, thậm chí có dược vương cốc dạng này chuyên môn sinh sản thượng hạng đan dược bán ra võ học đại phái. Nhưng là tại đại càn thế giới bên trong, cùng loại dược vương cốc chỗ như vậy rất ít, theo Trần Minh chỗ giải được tình huống đến xem, hết thảy cũng chính là mấy cái kia mà thôi. Một chút thượng hạng đan dược, càng là hơn phân nửa từ quá khứ còn sót lại phong tồn, 10 phần chân quý cùng khó gặp. Nhưng ở thế giới này nhưng lại có sự khác biệt. Thiên Phong phái bên trong, dược đường bên trong chỗ bán đan dược 10 phần đầy đủ, nghe nói trong đó còn có mấy vị đan đạo đại sư, luyện đan dược liền trưởng lão đều khen không dứt miệng. Cái này không khỏi làm cho Trần Minh chú mục, cho nên ở phương diện này nhiều chú ý chút. Mà mua sách thì là vì tốt hơn hiểu thế giới này sự tình. Thân ở Thiên Phong phái bên trong, chứng kiến hết thảy đều cùng Thiên Phong phái có quan hệ, ánh mắt liền khó tránh khỏi giới hạn ở đây, không thể đem ánh mắt triển vọng đến toàn cục. Vì lẽ đó trong đoạn thời gian này, Trần Minh một mực tại mua sách, hoặc là hướng một chút ngoại môn đệ tử hiểu, lấy tận khả năng phong phú với cái thế giới này ấn tượng. Theo hiện tại chỗ giải được tình huống đến xem, thế giới này phạm vi ngược lại là rất lớn, chỉ là lại rất loạn. Đi trên đường, Trần Minh trong lòng trầm tư lấy Thiên Phong phái làm trung tâm, là mấy cái tiểu quốc, nghe nói đều là Thiên Phong phái tiền bối đệ tử khai sáng, hàng năm đều muốn hướng Thiên Phong phái đưa vào dò xét đệ tử cùng vật tư. Địa phương khác cũng đều là như thế, trên cơ bản lấy một phương môn phái làm trung tâm, sau đó mấy cái tiểu quốc ở chung quanh các cứ, hiếm có độc lập đại quốc. Liên Trần Minh hiện tại giải được tình huống đến xem, tình huống của cái thế giới này cùng đại càn thế giới ngược lại là trái lại. Tại đại càn thế giới, là đại càn hoàng đỉnh trấn áp hoàng vũ, quét ngang bát hoang. Nhưng ở thế giới này, lại là cái này đến cái khác võ đạo thánh địa các cứ, vương triều xu thế yếu. Đương nhiên, hai thế giới như thế nào, đều cùng Trần Minh không có quan hệ gì. Sở dĩ tìm hiểu nhiều như vậy, vẹn vẹn chỉ là nghĩ tiếp xuống nên như thế nào phát triển a. Tại đại càn thế giới, bởi vì đại càn hoàng đỉnh thế lớn, lại thêm Trần Minh xuất thân Trần gia thế hệ hiệu trung đại càn thiên tử, vì lẽ đó Trần Minh cũng ra làm quan, nhập đại càn hoàng đỉnh. Nhưng ở thế giới này, hoàng đình suy yếu, lại không ảnh hưởng gia tộc, tự nhiên không cần như thế. Đại sở võ kinh tu hành, cần xây dựng ở huyết chiến cơ sở lên, dạng này tính coi là thế giới này hoàn cảnh, với ta mà nói ngược lại là vừa vặn phù hợp. Đi trên đường, trong lòng của hắn hiện lên ý nghĩ này, sau đó thần tốc đi đến viện tử của mình bên trong. Vô cùng quen thuộc trong nội viện, giờ phút này một bên đã dựng lên một tòa tiểu viện, phía trên vết tích nhìn qua còn rất mới, chính là mấy ngày nay thời gian bên trong dựng lên. Đây là xây đến cho Tống Linh ở lại tiểu viện, mấy ngày nay đã hoàn thành, giờ phút này Tống Linh liền ở tại bên trong. Đi vào trong viện, giờ phút này Tống Linh chính cầm nấm cụ, ở nơi đó đất bằng, thỉnh thoảng truyền bá tiếp theo chút hạt giống. Trên trời thái dương rất lớn, nàng bị phơi toàn thân đại hãn, nhưng vẫn là bận bịu quên cả trời đất, nhìn qua ngược lại là thích thú. Đại ca, ngươi trở về á? Nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Tống Linh ngẩng đầu, trông thấy Trần Minh đến về sau, lúc này mới có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hắn đầy người máu có chút sợ hãi mở miệng nói ra ngươi lại đi trên núi săn thú. Ừm, gần nhất bởi vì không có chuyện gì, liền hướng trên núi chạy một chút. Nhìn qua Tống Linh, Trần Minh thuận miệng nói ngươi đây, lại tại làm cái gì? Đang trồng đồ ăn nha. Tống Linh vừa cười vừa nói ta nhìn các ngươi bình thường luôn đi trên núi hái rau dại, đã tốn thời gian lại tốn lực, cũng không phải cái biện pháp, liền nhờ người làm chút hạt giống, chuẩn bị kỹ càng cũng may trong viện đủ loại, sau đó ăn cơm cũng thuận tiện không ít. Chủ ý này cũng không tệ. Trần Minh cũng cười, đối Tống Linh giơ ngón tay cái lên nhìn không ra, Linh Nhi ngươi còn rất hiền lành. Cái đó là. Tống Linh đứng người lên, có chút cười đắc ý cười, sau đó nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, liền cũng mở miệng nói ra được, tranh thủ thời gian đi vào nấu nước tắm rửa đi, A Thanh bây giờ tại bên trong nấu cơm đâu, hẳn là có đốt dư thừa nước nóng. Được. Trần Minh gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào. Đi vào phòng bếp, một luồng nồng đậm đốt cháy khét hương vị từ bên trong truyền đến. Chương 99, phần thể pháp. Nồng đậm đốt cháy khét hương vị từ phòng bếp chỗ sâu truyền đến. Nghe mùi vị này, Trần Minh vô ý thức nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng bếp. Chỉ thấy tại trong phòng bếp, Từ Thanh giờ phút này tay thuận bận bịu chân loạn nướng thịt, thỉnh thoảng đem đã nương cháy khối thịt xuất ra, vội vội vàng vàng phóng tới một bên đã sớm chuẩn bị xong trong mâm. Nhìn ra được, hắn bộ dáng bây giờ rất tồi tệ, trên thân nguyên bản quần áo sạch sẽ đã nhiễm lên xám, một khuôn mặt bên trên tràn đầy cho bụi, xem ra tựa như là từ trong cho bụi lăn ra đây đồng dạng. Đại ca, ngươi đến. Tại nhìn thấy Trần Minh sau khi đi vào, Từ Thanh tựa như là trông thấy cứu tinh đồng dạng, liền tranh thủ vị trí tránh ra, để Trần Minh đi vào. Làm sao làm thành cái dạng này? Nhìn xem Từ Thanh bộ dáng này, Trần Minh có chút im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đây không phải đoạn thời gian trước đại ca ngươi làm chút thịt nướng nha. Nhìn xem Trần Minh, Từ Thanh có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, sau đó bởi vì khoảng thời gian này đại ca ngươi không được tại, nhưng là Linh Nhi hết lần này tới lần khác lại muốn ăn, vì lẽ đó ta liền tự mình suy nghĩ làm. Kết quả, ngươi liền biến thành cái bộ dáng này. Trần Minh có chút im lặng, nhưng nhìn xem Từ Thanh cái này một bộ đầy bụi đất bộ dáng, cuối cùng nhưng cũng không nói gì, chỉ là phất phất tay, mau nhường hắn xéo đi. Ngồi vào giá nướng trước, nhìn trước mắt những cái kia hoặc là không có nướng chín, hoặc là liền nướng cháy thì nướng, Trần Minh lắc đầu, bắt đầu một mình điều khiển. Tay nghề của hắn tự nhiên so Từ Thanh tốt hơn nhiều, bất luận thủ pháp vẫn là kinh nghiệm đều muốn vượt qua không ít, rất nhanh liền đem trước mắt những vật này giải quyết, sau đó đi tới một bên đi. Lúc này, nước cũng đã đốt tốt, là mới Từ Thanh lúc rời đi đốt. Trần Minh trực tiếp tắm rửa, đem cái kia một thân rách dưới quần áo thay đổi, sau đó mới đi qua một bên, đi vào bàn ăn lên. Lúc này, Từ Thanh cùng Tống Linh hai người đều làm xong riêng phần mình sự tình, giờ phút này cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, xem bộ dáng là đang chờ Trần Minh một khối tới dùng cơm. Gần nhất tình huống thế nào? Ngồi vào bàn ăn lên, nhìn qua trước mắt Từ Thanh hai người, Trần Minh mở miệng hỏi. Coi như không tệ. Trên tay cầm lấy bát, một bên miệng lớn đang ăn cơm, Từ Thanh mở miệng cười nói ra, theo mấy cái đến từ chân núi đệ tử nói, bên ngoài bây giờ huyện thành ruộng đồng rất rẻ, đại ca ngươi cho ta những cái kia bạc, đầy đủ ta mua 10 mẫu đất còn có thừa. Cái này không tệ. Nghe đến đó, Trần Minh cười cười, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian vào tay đi, không phải chừng 2 năm nữa, chờ mấy năm này nạn đói ảnh hưởng chậm đi qua, giá tiền này coi như lại tăng đi lên. Nếu như tiền bạc không đủ, có thể đề cập với ta. Hắn ngẫm lại nói, đại ca mấy ngày nay lên núi săn thú, đổ lại kiếm chút tiền bạc, ngươi bên kia nếu là không đủ, ta chỗ này có thể lấy thêm chút đi qua. Không cần không cần. Từ Thanh vội vàng khoát tay, mang trên mặt chút cảm kích, đại ca ngươi trước đó ủng hộ ta những cái kia, đã rất để tiểu đệ vô cùng cảm kích, ngươi bây giờ kiếm số tiền này, đều là chính ngươi liều mạng kiếm được, ta làm sao có ý tứ tiếp tục mặt dày hướng ngươi đòi hỏi tiền bạc. Lên núi săn thú tiền nhưng không có dễ kiếm như vậy. Cái này Thiên Phong phái bên trong đâu đâu cũng có học võ người, nếu là bình thường dã thú, lại há có thể cầm tới bao nhiêu tiền thưởng. Có thể cầm tới tiền thưởng những dã thú kia, đều tất nhiên là hung mãnh, hơn nữa cực kỳ khó mà tìm tới loại này, bình thường ngoại môn đệ tử căn bản cũng không dám đi trêu chọc. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là thật lấy mạng mạo hiểm. Ngồi ở chỗ đó, nghe Từ Thanh, Trần Minh chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Không đủ, Từ Thanh tiếp xuống một câu, ngược lại là làm hắn nháy mắt sững sờ. Hơn nữa, ta cũng không phải như vậy vô dụng. Từ Thanh cười cười, giờ khắc này trên mặt cười cắt bên ngoài cởi mở, ta đã thành công đoạn cốt. Thành công đoạn cốt. Nghe được tin tức này, Trần Minh sững sờ. Từ Thanh tập võ nhiều năm, bây giờ mới tiến vào đoạn cốt, nếu là người khác nghe thấy, sợ rằng sẽ lơ đễnh. Nhưng Trần Minh lại khác. Bởi vì, theo Trần Minh chỗ giải được tình huống đến xem, phàm là nhân vật chính, có lẽ có long bơi nước cạn lúc thung lũng cùng chán nản, nhưng một khi đi ra thung lũng, thường thường cũng chính là nhất phi trùng thiên bắt đầu. Từ Thanh nếu thật là thế giới này nhân vật chính, như vậy trước đây vài chục năm yên lặng, không thể nghi ngờ cũng chính là thuộc về hắn thung lũng. Mà bây giờ, thành công đoạn cốt, đạp lên võ đạo bước đầu tiên, liền mang ý nghĩa khốn long một khi thoát vây, sắp nhất phi trùng thiên. Phóng tới phế vật loại tiểu thuyết bên trong, liền hướng là phế vật nghịch tập bắt đầu. Ngồi tại nguyên chỗ, nghĩ tới đây, Trần Minh vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mắt. Ở trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện bắt đầu nổi lên, trên đó nguyên lực số lượng ngay tại thần tốc lấp lóe. Quả nhiên, nhìn trước mắt tăng trưởng tốc độ rõ ràng tăng tốc nguyên lực số lượng, Trần Minh như có điều suy nghĩ, trước đó đợi tại đối phương bên người, nguyên lực không có tăng trưởng, là bởi vì khi đó đối phương vẫn còn ẩn nút trạng thái. Chân long có thể tiềm năng bay, lặn lúc có thể lập tại biển sâu phía dưới, không được phát nửa điểm âm thanh, động lúc thì bay lượn tại cửu thiên chi thượng, nhất cử nhất động ở giữa tự có lôi đình vô tận. Người có đại khí vận cũng là như thế. Làm hắn ẩn nút thời điểm, căn bản nhìn không ra mảy may vết tích, chỉ có đối phương khởi thế về sau, mới có thể chân chính nhìn thấy phong thái. Nhìn như vậy, ta trước đó làm cái kia thanh đầu tư, cũng là có thể xem như đầu tư đúng. Nhìn xem Từ Thanh khắp khuôn mặt đầy vẻ cảm kích, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đại ca, ở trước mắt, do dự một chút, Từ Thanh mở miệng lần nữa nói. Làm sao? Nghe thấy thanh âm, Trần Minh miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Từ Thanh mở miệng hỏi. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, Từ Thanh đem một quyển sách lấy ra, sau đó đưa cho Trần Minh. Đại ca, đây là ta đoạn thời gian trước trong lúc không thể nghi ngờ vật phát hiện. Đây là. Tiếp nhận Từ Thanh trên tay sách, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút lật ra, sau đó chính là sức sở, phần thể pháp. Bản này phần thể pháp là ta đoạn thời gian trước xuống núi lúc trong lúc vô tình tìm tới. Ở trước mắt, ngay trước Trần Minh cùng Tống Linh hai người trước mặt, Từ Thanh nhỏ giọng mở miệng nói, ta thấy quyển bí tịch này bên trên ghi lại võ học có chút cao thâm, thậm chí so chúng ta tu tập Tiên Phong luyện thể pháp càng hơn một bậc, liền dùng tiền mua lại, từ tướng tu tập một lát. Ta sở dĩ có thể tấn thăng đoan cốt, cũng là kéo phần này phần thể pháp tinh diệu. Hắn mở miệng như thế nói, cho quyển bí tịch này hiệu quả làm học thuộc lòng. Khó trách. Đem trên tay bí tịch buông xuống, Trần Minh gật gật đầu, chẳng lẽ ngươi không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác lúc này đoan cốt, nguyên lai là có kỳ ngộ. Bất quá, hắn lời nói gió nhất chuyện, lại mở miệng nói ra, loại này lai lịch không rõ bí tịch pháp môn, ngươi sau đó vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng đem thân thể của mình luyện hỏng. Trần Minh làm bộ nói. Trên thực tế, hắn biết rõ câu nói này đối Từ Thanh đến bảo hoàn toàn vô dụng. Không nói đến hắn bí tịch đến cùng ở đâu ra, đến cùng phải hay không có vấn đề, liền vẹn vẹn là đối phương nhân vật chính thân phận, liền có thể cam đoan đối phương tuyệt đối chết không được. Nói không chừng luyện lỗ hổng trồng chất bí tịch, cuối cùng không chỉ có không chết, ngược lại luyện thành võ công tuyệt thế cũng không nhất định. Có kiếp trước tiểu thuyết kinh nghiệm, đối với mấy cái này thiên mệnh chi tử thường ngày thao tác, Trần Minh biểu thị mười phần bình tĩnh. Ngược lại là một bên ngồi Tống Linh, nghe thấy Từ Thanh cũng dám luyện cái chuông này lai lịch không rõ bí tịch pháp môn, tại chỗ xoay xoay Từ Thanh non eo thịt, thẳng đến Từ Thanh thể nói lần sau cũng không dám lại mới bỏ qua hắn. Không có việc gì. Trần Minh trầm ngâm một lát, sau đó nhìn xem Từ Thanh mở miệng nói ra, pháp môn này hoàn toàn chính xác tinh diệu, bất quá đến cùng lai lịch không rõ, sợ là sẽ phải có chút vấn đề. A Thanh, ngươi tạm thời trước dừng lại, chờ ta tu tập một trận, xác nhận không có việc gì về sau, ngươi lại một khối tu hành đi. Đây chính là muốn lấy thân thử pháp. Đại ca. Ở trước mắt, nghe thấy Trần Minh nói như vậy, Tống Linh có chút lo lắng, đang muốn mở miệng khuyên can, lại bị Trần Minh phất tay ngăn cản. Tốt đẹp pháp môn ở đây, cũng không thể bởi vì sợ phong hiểm cứ như vậy toi công nhìn xem, mà không đi tu tập à. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, huống hồ, A Thanh lâu dài học tập dự lý, làm phán đoán hẳn là không sai lầm gì, ta tin tưởng hắn phán đoán. Đại ca. Nghe Trần Minh, tại chỗ, Từ Thanh thở dài, trong lòng có chút cảm động. Chương 100, khai thiếu. Đại ca. Nhìn qua trước mắt Trần Minh, Từ Thanh thật sâu thở dài, giờ khắc này không hiểu có chút cảm động. Một môn không rõ lai lịch công pháp, ở trong đó phong hiểm là có thể đoán được. Võ học pháp môn loại vật này, cho dù là chính xác pháp môn, nhưng chỉ cần phương thức tu luyện xảy ra vấn đề, đồng dạng có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm, chớ nói chi là dạng này một môn không rõ lai lịch pháp môn. Ai biết phía trên đến cùng có dạng gì lỗ hổng. Trần Minh chủ động đưa ra trước tu tập môn võ học này, rất hiển nhiên là muốn tự mình đi vì Từ Thanh làm thực tiễn, thí nghiệm môn võ học này đến cùng có thể thực hiện hay không. Ngươi người huynh trưởng này, cũng không tệ. Trong đầu, u hỏa thanh âm vang lên, khó được mang theo chút tán thưởng, mặc dù tu vi yếu điểm, nhưng cái này tâm tính lại là nhân tuyển tốt nhất. Mới hắn thấy phần thể pháp lúc, trong lòng trừ lúc mới bắt đầu một chút kinh ngạc bên ngoài, căn bản không một chút chập trùng. Như thế tâm tính, coi là thật không tệ. Hắn tán dương. U thúc ngươi. Có thể cảm giác được người khác ý nghĩ trong lòng. Nghe U Hỏa, Từ Thanh sững sờ, theo bản năng mở miệng hỏi. Chỉ là có thể đại khái cảm nhận được một chút cảm xúc mà thôi, không cảm giác được hoàn chỉnh ý nghĩ. U Hỏa mở miệng nói ra, hơn nữa, loại năng lực này cũng không phải là ta, mà là khối này dưỡng hồn ngọc. Dưỡng hồn ngọc là thiên hạ chí bảo, không chỉ có thể ôn dưỡng thần phách, càng có thể tăng lên thần mạch tiềm lực, tương lai ngươi nếu là đem luyện hóa, đồng dạng có thể có được loại lực lượng này. Thì ra là thế. Từ Thanh như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm. Trước mắt bữa cơm này rất mau ăn xong, đem bàn ăn bên trên cuối cùng một khối thịt đỏ nuốt vào, Trần Minh đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Nguyên lực 702-11. Võ học, Cựu Phong luyện thể pháp tầng thứ 3, có thể tăng lên, phần thể pháp có thể tăng lên. Thần thông, Thiên Tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên lực lại tăng trưởng không ít. Nhìn trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Cùng lúc trước khác biệt, giờ phút này Từ Thanh mang cho Trần Minh nguyên lực tăng phúc hết sức kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, cho Trần Minh gia tăng nguyên lực liền bù đắp được trước đó hơn nửa tháng thời gian nguyên lực góp nhặt. Cái này tương đương với có ổn định nguyên lực nơi phát ra, có thể để Trần Minh không đến mức bó tay bó chân, có thể bắt đầu suy tính tới một vài thứ. Thì như, trực tiếp dùng nguyên lực đem võ học tăng lên. Ta bây giờ đã đạt tới luyện mô tình trạng, tiến thêm một bước, chính là hóa huyết cùng còn có về sau khai khiếu cùng viên mãn. Đứng tại chỗ, Trần Minh cúi đầu trầm tư, đến một bước này, lại nghĩ tiến thêm một bước, cần thời gian liền muốn thật to kéo dài, không có khả năng lại giống trước đó dễ dàng như vậy. Muốn thử một chút dùng nguyên lực trực tiếp tăng lên a. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy nói. Sở dĩ sẽ như thế nghĩ, là bởi vì Từ Thanh. Dựa theo Trần Minh trong trí nhớ xáo lộ đến xem, phàm là nhân vật chính, trước đây yên lặng lúc còn tốt, một khi bắt đầu cuộc khởi, tất nhiên đều sẽ có một đống lớn không hiểu thấu địch nhân xuất hiện, không cắt thành làm nhân vật chính trên đường đá mài đao, đem nhân vật chính ma luyện càng phát ra cường đại. Trước đó tại Võ Vương thế giới bên trong, Dương An Tĩnh biểu hiện đã rất sinh động vì Trần Minh diễn dịch điểm này. Lúc bắt đầu chỉ là cái học sinh bình thường, kết quả một khi phát lực, cơ hồ toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào, cái gì dị nguyên sinh vật, cái gì võ vương, cái gì quân đội toàn diện đều muốn tiến lên đây tham gia náo nhiệt. Từng có Dương An Tĩnh một lần kia trải qua, Trần Minh rất sợ Từ Thành cũng sẽ như thế. Hắn lần này cũng không phải bản thể xuyên qua, không có bản thể mãnh liệt như vậy vũ lực, nếu là thật sự như hắn suy nghĩ như thế, tiếp xuống chỉ sợ căn bản ứng phó không được. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt nguyên lực giao diện, nhìn về phía phần thể pháp cái kia một cột. Theo tâm niệm vừa động, nguyên lực giao diện bên trên số lượng đột nhiên biến đổi. Một luồng cảm giác nóng bỏng từ toàn thân các nơi truyền đến, trong lúc nhất thời cho Trần Minh mang đến một loại như là hỏa diễm thiêu đốt bình thường cảm giác thống khổ. Sắc mặt hắn không thay đổi, đứng tại chỗ, lặng lặng trải nghiệm lấy loại cảm giác này. Trong óc, liên quan tới phần thể pháp hết thảy tin tức không ngừng hiện lên, đại lượng tương quan thể ngộ tự động hiện lên ở trong đầu, thật giống như thật tu tập qua môn võ học này. Tại thân thể bên trong, giờ khắc này, Trần Minh thể nội huyết dịch sôi trào, huyết dịch tuần hoàn tăng tốc, không ngừng chảy, đem cái kia cô nóng bỏng lực lượng không ngừng chảy đến toàn thân các nơi. Oeng, sinh hồng máu bắt đầu sôi trào. Trần Minh chỉ cảm thấy thể nội bàng bạc lực lượng ngay tại dâng lên, toàn thân trên dưới tựa hồ trong nháy mắt đạt được thăng hoa, còn có cực kỳ khủng bố tăng lên. Hóa huyết, nguyên lực tăng lên phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Minh tu vi lần nữa đột phá, trực tiếp đạt tới hóa huyết tình trạng. Đến một bước này, nguyên lực tăng lên còn xa không có kết thúc. Trần Minh không tăng lên thì thôi, nhấc lên thăng thì dứt khoát tăng lên tới đáy. Tại trong chớp mắt, bàng bạc kinh lực hiện lên, tại toàn thân trên dưới, mấy chục cái vị trí đồng thời xuất hiện một luồng ít ỏi lực lượng, trong đó tựa hồ có đồ vật gì ngay tại thai nghén, sinh ra. Đây là khiếu huyết, cũng là hóa huyết về sau cần phải làm trọng yếu một bước. Cái gọi là khai thiếu, chính là muốn tại nói nặn ra mở đất, gắng gượng mở ra cái này đến cái khác khiếu huyệt, lấy đem thân thể lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Cái này vốn là cần nhất tiêu hao thời gian một bước, mỗi một bước khiếu huyệt mở đều cần võ giả bản thân thận trọng tiến hành, từ bắt đầu đến kết thúc cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng giờ phút này, nương theo lấy nguyên lực tiêu hao, khiếu huyệt mở thời gian bị áp xúc, trong nháy mắt, Trần Minh toàn thân trên dưới khiếu huyệt mở, thập phương đại lực nháy mắt nở rộ, toàn bộ thân hình lực lượng lập tức tăng lên tới đỉnh phong. Huyết dịch sôi trào tại thể nội không ngừng lao nhanh, giờ khắc này Trần Minh thân thể bên trong dựng dục lực lượng kinh khủng, như là một mực hành tẩu ở trong nhân thế mãng hoang cổ thú đồng dạng khủng bố. Mở ra 36 cái khiếu huyệt, cảm thụ được thể nội giờ phút này ẩn chứa bàng bạc lực lượng, Trần Minh sững sờ. Khai khiếu kỳ, có lý luận đi lên nói, mở khiếu huyệt càng nhiều, thực lực thì càng cường đại, tương lai tấn thăng cũng càng thêm dễ dàng. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là tiềm lực một loại biểu tượng, mở khiếu huyệt càng nhiều, tương lai tiềm lực chính là càng lớn. Bất quá, Trần Minh ngược lại là không nghĩ tới, phần này phần thể pháp phẩm cấp vậy mà như thế cao, trực tiếp để hắn mở ra 36 cái khiếu huyệt. Thiên Phong phái Thiên Phong luyện thể pháp, nghe nói nhiều nhất có thể khiến người mở ra 9 cái khiếu huyệt. Trần Minh không rõ ràng đây là bởi vì hắn tu tập Thiên Phong luyện thể pháp không được đầy đủ, chỉ là đơn thuần tưởng rằng phần thể pháp phẩm cấp xa so với Thiên Phong luyện thể pháp cao. Bất quá, có lẽ còn có thể dạng này. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Thiên Phong luyện thể pháp, sau đó bắt đầu động tác của mình, đem Thiên Phong luyện thể pháp cùng nhau tăng lên. Rất nhanh, ở trên người hắn, 9 quả mới tinh khiếu huyệt nổi lên, ẩn ẩn có một loại cộng minh sinh ra. Vậy mà thật có thể cảm thụ được trên thân mới sinh ra 9 quả khiếu huyệt, Trần Minh khẽ miệng giật một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Khác biệt công pháp ở giữa mở khiếu huyệt, vậy mà là có thể cùng tồn tại. Dù là tu tập phần thể pháp mở 36 cái khiếu huyệt, vẫn có thể thông qua Thiên Phong luyện thể pháp mở ra 9 đại khiếu huyệt. Có lý luận lên, chỉ cần Trần Minh tu tập pháp môn đủ nhiều, liền có thể một mực đem khiếu huyệt một mực mở xuống dưới, thẳng đến cuối cùng tích lũy đến một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Tại trên thực tế, trong thân thể có thể được mở mang đi ra khiếu huyệt vị trí là có hạn, cuối cùng sẽ có một cái cực hạn, không có khả năng một mực mở xuống dưới. Bất quá cho dù là dạng này, đối Trần Minh đến nói, cũng là một cái rất không tệ ưu thế. Đem thực lực bản thân tăng lên tới khai khiếu, Trần Minh cũng không có tiến thêm một bước động tác, mà là trực tiếp quay người, cứ như vậy rời đi. Chương 101, Từ Thanh cảnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác đã là 2 tháng về sau. Giữa trưa, Thiên Phong phái ngoại môn trụ sở bên trong, một bọn người âm thanh huyên náo. Rộng rãi trong sân huấn luyện, Trần Minh trên mặt không biểu lộ, một tay vung ra, một cây trường kích đem trước mắt bổ tới một thanh trường đao ngăn trở, sau đó cả người hướng lui về phía sau một bước, cánh tay trái trực tiếp phát lực. Một luồng bàng bạc đại lực từ trên người hắn bộc phát ra, kỳ lực như rồng như hổ, dù là vẹn vẹn chỉ có một người, tại thời khắc này lại cho người ta một loại lực lớn vô cùng, không thể chống cự cảm giác sợ hãi. Trước người, mấy cái ngoại môn đệ tử nháy mắt đừng đẩy đi ra, rất nhanh cả tòa sân bãi bên trên chỉ còn lại Trần Minh một người. Tốt. Phía dưới truyền đến một mảnh tiếng khen. Nhìn xem Trần Minh trước đó biểu hiện, có mấy cái ngoại môn đệ tử sắc mặt ngạc nhiên, vẹn vẹn một người, lấy tôi gân chi thân, càng hợp tùy tiện chiến bại mấy vị cùng giai sư huynh. Người này, quả nhiên là trời sinh chiến thần. Bọn hắn sắc mặt ngạc nhiên, sững sờ nhìn qua trên đài Trần Minh, bị biểu hiện chết phục, rung động. Đứng tại trên đài, Trần Minh nhưng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là lặng lặng đi tới một bên, đem chính mình thắng lợi tiền thưởng lấy đi. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại có một người đứng ra, đối hắn mở miệng nói ra, "Sư đệ xin dừng bước." Nghe thấy lời này, Trần Minh sững sờ, sau đó khỏe miệng giật một cái, trực tiếp cũng không quay đầu trực tiếp đi, nhìn tư thế kia sợ tại ở lâu sẽ xảy ra chuyện. A. Trước đó lên tiếng người kia lập tức sửng sốt, có chút không hiểu rõ nổi. ta có khủng bố như vậy. Từ sân đấu võ về đến trong nhà, Trần Minh nhìn chung quanh một chút. Bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân, giờ phút này Tống Linh cùng Từ Thanh hai người đều không ở trong nhà, cũng không biết đi làm cái gì. Hai tháng này thời gian đến, người ở bên ngoài xem ra, Từ Thanh biểu hiện rất bình thường. Hắn vẫn tại dược đường người hầu, chỉ là chạy tới trên núi thời gian biến nhiều, theo hắn nói là vì đi trên núi thu thập thảo dược. Một cái dược đường đồng tử, chạy tới trên núi hái thuốc, cái này nghe vào tựa hồ không có gì tật xấu. Lại thêm hắn chính là tên tạp dịch đệ tử, thấp cổ bé họng, vì lẽ đó cũng không có gây nên cái gì chú ý. Giờ phút này, tại Thiên Phong phái bốn phía một tòa núi lớn lên, Từ Thanh ngay tại trong đó chật vật đi tới. Địa phương này đã thuộc về ngoại nhân rất ít tiến vào khu vực, bên trong nghe nói có không ít hung mãnh dã thú, dù là đối với Thiên Phong phái bên trong nội môn đệ tử cũng có nhất định nguy hiểm. Từ Thanh giờ phút này lại tại bên trong du tẩu. Hắn chật vật ở đây bốn phía hành động, mỗi đi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận liền đem vị trí của mình phá tan lộ. Nếu là tới gần trên người hắn, liền có thể ngửi được một luồng nồng đậm mùi dược thảo. Kia là hắn đặc chất dược liệu, bôi ở trên thân không chỉ có thể xua đuổi con muỗi độc vật, cũng có thể che giấu tự thân khí tức, để một chút khíu giác bén nhạy dã thú cái mũi mất linh. Tu thúc, ngươi xác định nơi này sẽ có âm kỳ thảo. Gian nan đi tại núi rừng bên trong, Từ Thanh thận trọng ở đây đi tới, một bên câu thông lấy trong đầu u hỏa, hướng về hắn mở miệng hỏi. Đương nhiên. Trong óc, u hỏa thanh âm vang lên, năm đó ta cũng là xa gần nghe tiếng đại dược sư, sao lại nhìn lầm điểm này? Phù cận đây có nhiều đầm lầy, lại có minh chuẩn tận hiện, chính là thích hợp âm kỳ thảo sinh trưởng hoàn cảnh, bên trong hơn phân nửa có âm kỳ thảo mọc ra. Dạng này, tốt ta. Từ Thanh khổ khuôn mặt, thấy u hỏa nói như vậy, cũng chỉ có thể nắm đuốt ra đầu đi thẳng về phía trước. Thuận u hỏa chỉ dẫn, hắn ở chung quanh cẩn thận thăm dò, tại chung quanh nơi này dòng dã chuyển mấy giờ, mới đến một nơi. Kia là một mảnh coi như bằng phẳng đất bằng, phía trên cỏ cây thưa thớt, nhìn qua tầm mắt 10 phần rộng rãi. Tại cái kia phiến đất bằng trung ương, một mảnh nhỏ màu bạc có ánh cỏ nhỏ ở nơi đó sinh trưởng, nhìn qua mọc 10 phần không tệ. Tìm tới. Trông thấy cái kia khắp nơi hóng ánh cỏ nhỏ, Từ Thanh trên mặt vui mừng, định xông về phía trước. Âm kỳ thảo không phải cái gì thiên tài địa bảo, mặc dù chất quý, nhưng đối với giá thú vô dụng, cho nên sẽ không giống trong truyền thuyết nói như vậy, chung quanh có cái gì kỳ chân dị thú thủ hộ. Cũng bởi vậy, Từ Thanh đối với nơi này hoàn cảnh rất yên tâm, không có quá nhiều chần chờ, liền muốn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chờ một chút. Trong đầu, ú hỏa ngưng trọng thanh âm đột nhiên vang lên. A. Nghe thấy trong đầu ú hỏa thanh âm, Từ Thanh sững sờ, có chút không nghĩ ra. Phía trước có người. Ú hỏa tiếp tục mở miệng nói. Có người. Từ Thanh nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn là tin tưởng ú hỏa phán đoán, không có tiếp tục hướng phía trước, lặng lặng đợi tại nguyên chỗ chờ đợi một lát. Quả nhiên, không đến bao lâu, phía trước một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Kia là một cái rất đẹp nữ tử. Nữ tử người mặc áo trắng, toàn thân thể thon thả tinh tế, nhìn qua 10 phần mỹ lệ. Trên người nàng ăn mặc một thân trắng loan áo trắng. Dù là thân ở tại cái này hoang mạc không người dã ngoại, trên người áo trắng cũng không có nhiễm lên mảy may bụi bặm. Một đầu nhu thuận tóc dài buông xuống, phía trên dùng xanh dây thường hệ một cái tiểu kết. Làm người khác chú ý nhất là nữ tử trước ngực một đạo vết đao, phía trên loáng thoáng nhìn qua có một cái khắc sâu vết thương, bên trong máu tươi tuôn ra, đưa nàng toàn thân áo trắng nhuộm đỏ tươi một mảnh, làm nàng nhìn qua nhiều thê mỹ khí chất. Đây là. Nhìn xem trước mặt nữ tử áo trắng, Từ Thanh trên mặt nháy mắt toát ra chút lạnh mồ hôi, thật mạnh. Tại tên kia nữ tử áo trắng trên thân, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng làm cho người sợ hãi khủng bố chiến ý, bắt nguồn từ trên người đối phương cái kia đạo vết đao. Cái kia vẹn vẹn đao kia ngấn bên trên điểm điểm lưu lại, nhưng trong đó lưu lại ra một chút thần phách tiết lộ mà ra, lại vẫn làm cho người sợ hãi, để Từ Thanh cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Vẹn vẹn một đạo vết đao đều là như thế, nữ tử trước mắt thực lực, chỉ sợ còn muốn càng khủng bố hơn. Cái kia đạo vết đao, ít nhất là thông thần cảnh võ giả trả xuống. Trong đầu, ưu hỏa thanh âm ngưng trọng, nữ tử này có thể chịu một đao kia mà không chết, tự thân coi như không phải thông thần, cũng ít nhất là rèn thể viên mãn. Xa xa mạnh hơn ngươi bây giờ cấp độ, nàng sẽ tới nơi này, chỉ sợ cũng là thu thập âm kỳ thảo, dùng để khôi phục thương thế. Nghe u hỏa, Từ Thanh không nói gì, chỉ là sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trên đầu đưa ra mồ hôi lạnh. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn từ đáy lòng cầu nguyện chính mình tiến về không nên bị đối diện nữ tử phát hiện. Cứ việc đối mặt là nữ tử, nhưng Từ Thanh cũng không cho rằng đối phương tâm địa liền nhất định sẽ tốt bao nhiêu. Tại cái này giã ngoại hoang vu, đối phương nếu là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, trực tiếp một cước đem hắn giẫm chết cũng rất bình thường. Đối những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật mà nói, giẫm chết hắn tiểu nhân vật như vậy cùng giẫm chết một con kiến đồng dạng không có bao nhiêu khác nhau. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, trước mặt nữ tử chậm rãi hướng về phía trước, hướng về kia bảy màu bạc âm kỳ thảo đi đến. Nhưng mà còn không có đợi đến hắn buông lòng một hơi, nữ tử kia liền chậm rãi xoay người, một đôi thuần túy đẹp mắt hai con ngươi dần dần rơi xuống hắn vị trí. Lập tức, Từ Thanh trong lòng nhảy một cái. Chương 102, mập mạp. Còn không ra a. Ánh mắt rơi xuống Từ Thanh vị trí, nữ tử áo trắng sắc mặt thanh lãnh, mở miệng nói ra, còn muốn trốn đến thập thời điểm. Nghe thấy lời này, Từ Thanh sắc mặt cứng đờ, tâm tình nhất thời cực kỳ phức tạp. Tại đối phương lúc nói chuyện, một luồng bàng bạc ý chí đang từ phía trước dùng để bí mật mang theo một sợi thần phách, đem hắn cả người trực tiếp khóa chặt ở nơi đó. Cái này cũng làm hắn minh bạch, đối phương cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi, mà là thật phát hiện hắn. Vừa nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn rút rút, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhận mệnh, ngoan ngoãn từ một mảnh trong bụi cỏ đi tới. Cô nương, thật sự là hảo nhãn lực. Từ trong bụi cỏ đi ra, Từ Thanh mang trên mặt cười ngượng ngùng, giờ khắc này chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng hỏng bét. Thiên Phong phái đệ tử. Đối diện, trông thấy Từ Thanh bộ dáng, nữ tử áo trắng lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, ngươi tới nơi này làm cái gì? Từ Thanh cúi đầu, chỉ một bên âm kỳ thảo, mở miệng nói, vì những này thảo dược mà đến. Ngươi là dược đường. Nữ tử áo trắng gật gật đầu, cái kia ngược lại là vừa vặn. A. Từ Thanh sững sờ, có chút không có minh bạch nữ tử ý tứ. Đi hái thảo dược. Nhìn qua Từ Thanh cái này một bộ ngu ngơ bộ dáng, nữ tử áo trắng nhàn nhạt mở miệng nói, ta không hiểu hái thuốc, nếu là lung tung ngắt lấy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng dự tính. Hơn nữa, ngươi nhìn ta mang sẻng đào thuốc a. Từ Thanh khỏe miệng giật một cái, đến lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. Ở trước mắt nữ tử áo trắng ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về phía trước, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hái thuốc công cụ, đàng hoàng đem những này âm kỳ thảo hái xuống. Làm hắn thở phào chính là, nữ tử trước mắt mặc dù nhìn như thần bí khó lường, nhưng làm người không được tốt lắm giết, không có trực tiếp đem hắn giết người diệt khẩu, chỉ là để hắn hái thuốc, sau đó ở trên người hắn đánh xuống một luồng kinh khí. Trên người ngươi cố này kinh khí nếu là không có ta hóa giải, nhiều nhất trong vòng nửa tháng liền sẽ trực tiếp nổ tung, nhường ngươi chết không toàn thây. Một chỗ yên tĩnh trong huyệt động, nữ tử áo trắng nhắm hai mắt, mở miệng nói, đàng hoàng nghe lời, nửa tháng sau ta liền thả ngươi rời đi. Nói xong câu này, nàng liền trực tiếp đem Từ Thanh làm hạ nhân đồng dạng sai sử, để hắn ra ngoài hái thuốc. Trên người nàng thương thế hiển nhiên rất nghiêm trọng, cần có cũng không chỉ là âm kỳ thảo cái này một vị dược tài, còn có càng nhiều đồ vật. Từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Thanh cũng biết tên của đối phương, gọi là Bạch Phong. Bạch Phong, danh tự này nghe vào, không giống như là chúng quanh đây nhân sĩ a. Ngoài miệng lẩm bẩm, ôm chuyện phức tạp, Từ Thanh mượn hái thuốc danh nghĩa rời đi nữ tử bên người, sau đó vội vàng câu thông trong đầu ưu hỏa, ưu thuốc. Tạ tại. Trong đầu, ưu hỏa thanh âm vang lên lần nữa, làm cho Từ Thanh âm thầm thở phào. Nữ nhân kia đã đạt tới rèn thể cực hạn, cách thai nghén thần phách chỉ thiếu chút nữa, ta nếu là ở trước mặt nàng cùng ngươi câu thông, rất dễ dàng bị nàng phát hiện. Trong đầu, ưu hỏa thanh âm vang lên lần nữa. Thì ra là thế. Từ Thanh lúc này mới thoải mái, sau đó vội vàng mở miệng nói ra, vậy ta trên người kinh khí. Yên tâm. Ưu hỏa thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này mang theo chút bất đắc dĩ, dưỡng hồn ngọc có hấp thụ nội lực chi năng, ta có thể thao túng dưỡng hồn ngọc đưa ngươi thể nội kinh khí hút đi, chỉ là cần thời gian. Đại khái cần bao lâu? Hẳn là 3-4 ngày tả hữu. 3-4 ngày a. Từ Thanh tự lẩm bẩm, giờ khắc này tâm tình cực kỳ phức tạp, nhìn chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem mấy ngày này thời gian ứng phó. Hy vọng nữ nhân kia không cần đột nhiên phát tác, 3-4 ngày thời gian bóp liền đem ta cho xử lý. Hắn bất đắc dĩ thầm nghĩ, giờ khắc này trong lòng có chút thống khổ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Rất nhanh, 3-4 ngày thời gian trôi qua. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, qua hết hôm nay, ta tìm cơ hội rời đi. Đem một mực thảo dược hái xong, Từ Thanh hướng về hang động phương hướng đi đến, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Mấy ngày nay thời gian, bởi vì Bạch Phong mệnh lệnh, hắn một mực bốn phía tìm kiếm lấy các loại dược thảo. Trở ngại Bạch Phong vũ lực uy hiếp, hắn không dám không nghe theo mệnh lệnh, nhưng làm việc thời điểm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu là khẳng định. Cứ việc mặt ngoài, hắn mỗi ngày đều sẽ mang không ít đồ vật trở về, nhưng trên thực tế hắn mang về đồ vật đều là một chút năm không đủ cũng hoặc căn bản không có nhiều dược tính dược liệu, hoàn toàn là dùng để lừa gạt người. Bạch y nữ tử kia nếu là lựa chọn dùng những vật này đến trị thương cho chính mình, chỉ sợ không biết phải chờ tới lúc nào đi. Đi vào quen thuộc trong huyệt động, tại động huyệt, Bạch Phong đang ở nơi đó nhắm mắt đả tọa, xem ra không biết muốn tiếp tục bao lâu. Từ Thanh đem hôm nay hái đồ vật buông xuống, liền ngồi một mình ở một bên, lặng lặng chờ đợi Bạch Phong mệnh lệnh. Hắn vốn cho rằng hôm nay muốn làm cùng trước mấy ngày đồng dạng, cũng hẳn là đi hái mấy vị thuốc, lại không nghĩ rằng trước mắt Bạch Phong đột nhiên mở miệng. Hôm nay mang ta đi Thiên Phong núi. Động huyệt, Bạch Phong chậm rãi mở mắt ra, một đôi có thần trong hai con ngươi mang theo chút thanh lãnh, lặng lặng nhìn chăm chú đến Từ Thanh trên thân. Tiến. Tiến Thiên Phong núi. Nghe Bạch Phong, Từ Thanh trực tiếp lên người, giờ khác này không biết nên nói cái gì mới tốt. Tại Từ Thanh vì tự do mà phấn đấu thời điểm, tại một bên khác, sư đệ thật là làm cho ta dễ tìm a. Tại Trần Minh nơi ở bên ngoài, một cái vóc người mượt mà, nhìn qua có chút đầy đặn, ăn mặc một thân áo trắng thanh niên mập mạp thở hổn hển, nhìn trước mắt Trần Minh mở miệng nói ra. Ngươi có chuyện gì? Nhìn trước mắt trung niên mập mạp, Trần Minh đầu tiên là mí mắt co lại, sau đó mới khôi phục bình thường, mở miệng hỏi. Thanh niên trước mắt mập mạp chính là trước đó hô hào sư đệ xin dừng bước vị kia. Ngày hôm đó Trần Minh trực tiếp rời đi về sau, đối phương vậy mà trực tiếp tìm tới Trần Minh nơi ở đến. Lần này Trần Minh cũng không tốt đuổi người, đành phải làm cho đối phương tiến đến ngồi. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ngồi tại Trần Minh đối diện, liên tiếp uống mấy hớp trà nước, mập mạp lúc này mới lên tiếng nói ra. Vi huynh trước đây tại trên diễn võ đài, thấy sư đệ ngươi khí vũ hiên dương, trong lòng cực kỳ kính nghệ, vừa vặn gần nhất trong tay có một việc khó, liền muốn mặt dày mời sư đệ hỗ trợ. Hỗ trợ? Nghiêm túc dò xét trước mắt mập mạp vài lần, Trần Minh đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, nếu như là tìm người hỗ trợ, vì sao muốn tìm ta? Ngoại môn bên trong, có thật nhiều sư huynh đều so sư đệ ta phù hợp đi. Bởi vì vừa mới tấn thăng ngoại môn đệ tử không lâu, vì lẽ đó vì không làm cho hoài nghi, Trần Minh biểu hiện tại bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là tôi gần thực lực. Nhiều nhất chính là biểu hiện tương đối biết đánh nhau thôi, một cái đánh mấy cái cùng giai không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cái này Thiên Phong phái bên trong khác không nhiều, chính là có thể đánh người đặc biệt nhiều. Chỉ cần ngươi thực tình muốn tìm, đừng nói là tôi gần, liền xem như luyện mô, hóa huyết cấp độ võ giả đều có thể tìm đến không ít. Trần Minh cái này mặt ngoài tôi gần, tại những người kia trước mặt không đáng kể chút nào. Cái này, nghe Trần Minh, mập mạp trên mặt có chút xấu hổ, chần chờ một cái, vẫn là mở miệng, vì Trần Minh giải thích nguyên do trong đó. Chương 103, lưu ra. Nói cách khác, trên tay ngươi có kiện khó giải quyết sự tình cần hỗ trợ, tôi gần trở lên sư huynh thuê không nổi, bình thường tôi gần đoán chừng lại không đạt được yêu cầu. Ngồi tại chiếc ghế lên, nhìn xem đối diện mập mạp, Trần Minh sắc mặt cổ quái, chỉ chính mình, sau đó liền coi trọng ta. Khụ khụ. Cái này, mặc dù cùng sư đệ như lời ngươi nói có chút sai lệch, bất quá đại khái không sai biệt lắm cũng là như thế. Tại Trần Minh đối diện, nghe Trần Minh như thế lời trực bạch, mập mạp sắc mặt có chút xấu hổ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Trước mắt mập mạp tên là Lưu Hoa, theo chính hắn nói, chính là Dạ Minh Quốc bên trong cái nào đó tiểu môn phái người thừa kế, từ nhỏ được đưa đến Tiên Phong phái bên trong đến tập võ. Lần này, hắn chỗ tiểu môn phái bên trong đụng tới điểm phiền phức, thế là Lưu Hoa liền tại Tiên Phong phái bên trong tìm kiếm giúp đỡ, lấy giải quyết lần này phiền phức. Tiên Phong phái bên trong tập võ quân nhân mặc dù không được đều, nhưng tôi gân trở lên cấp độ võ giả chào giá quá cao, đơn thuần tôi gân cảnh chỉ sợ lại ứng phó không được. Đang lúc Lưu Hoa vì thế buồn tóc rơi sạch thời điểm, nhưng lại vừa vặn trông thấy đài diễn võ lên Trần Minh biểu hiện, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, sau đó tìm tới cửa. Nói đi, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Nghe xong mập mạp giảng thuật, Trần Minh trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói ra. Đối với trước mắt chuyện này, hắn cũng không tính bài xích. Trên Tiên Phong phái đợi hồi lâu, hắn cũng sớm đã có xuống núi nhìn xem ý tứ, lần này đúng lúc là cái cơ hội tốt. Làm việc này điều kiện tiên quyết là đối phương không có hồ hắn. Cái giá tiền này. Nói lên giá tiền, Lưu Hoa nghiêm sắc mặt, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, 300 lượng như thế nào? Cao như vậy? Trần Minh sững sờ, trong lòng phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là cảnh giác, sự tình rất phiền phức. Phiền phức cũng không phiền phức, chính là có thể sẽ có chút nguy hiểm. Lưu Hoa sờ đầu một cái, ngược lại là không có đối với chuyện này giấu giếm, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa là muốn liều mạng mấy trận, đến lúc đó đao kiếm không có mắt. Hắn không có đối với việc này giấu giếm, tại trên thực tế cũng là không dám giấu giếm. Loại chuyện này căn bản không có giấu giếm, nếu là hiện tại lừa gạt đối phương, đến lúc đó đối phương trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Thì ra là thế. Trần Minh gật gật đầu, xem như minh bạch vì cái gì đối phương sẽ tìm được trên đầu của hắn đến. Thiên Phong phái bên trong đệ tử đông đảo, tu vi cường hoành ngoại môn đệ tử cũng không ít, trong đó thực lực tại tôi gần trở lên số lượng không ít. Nếu là chuyện tầm thường, những người này rất tình nguyện kiếm cái thu nhập thêm, nhưng là một khi dính đến chém giết liền không giống. Đao kiếm không có mắt, ra Thiên Phong phái cửa chính, ai cũng không biết bên ngoài là cái bộ dáng gì. Thiên Phong phái đệ tử nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tiền đồ phần lớn vô hạn qua mình, ai chịu bước lên nguy hiểm như vậy đi kiếm điểm này tiền thưởng. Được thôi. Minh Bạch trước mắt mập mạp tìm tới cửa nguyên nhân về sau, Trần Minh gật gật đầu, thuận miệng nói, lúc nào xuất phát? Lời này ý tứ chính là đáp ứng. Lập tức, Lưu Hoa trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, nếu như không có việc gì, ngày mai là có thể khởi hành. Vậy được, ngày mai ngươi đến nơi này tìm ta. Trần Minh gật gật đầu, thuận miệng nói ra, trước khi đến nhớ kỹ trước tiên đem bạc mang lên. Lưu Hoa liền vội vàng gật đầu, sau đó bước chân vội vã rời đi. Ngày thứ hai, hắn lại tới thời điểm, trên tay liền mang một đống bạc vụn. Trần Minh thuận tay nhìn một chút, cũng không có nhiều lời, vọt thẳng lấy mập mạp gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài, mấy thất ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Từ Thiên Phong phái sơn môn bên trong rời đi, tự nhiên là cần báo cáo chuẩn bị, không có khả năng ngươi muốn vào đến liền tiến đến, muốn rời đi liền rời đi. Bất quá Lưu Hoa tất nhiên để Trần Minh cùng rời đi, tự nhiên là sớm làm tốt những thủ tục này. Không đến bao lâu, bọn hắn cưỡi ngựa, rất nhanh rời đi Thiên Phong phái sơn môn. Sau mười mấy ngày, chúng ta tới chỗ. Một tòa coi như không tệ trong thành nhỏ, Lưu Hoa mang theo Trần Minh đi đến một tòa trang tử lên, sau đó mới thở phào. Chính là cái này. Nhìn trước mắt tòa này trang tử, Trần Minh có chút cổ quái mở miệng hỏi. Đúng. Lưu Hoa gật gật đầu, Lưu gia chúng ta là chúng quanh đây đại địa chủ, chúng quanh mấy trăm mẫu đất đều là nhà chúng ta sản nghiệp. Làm sao a? Hắn nhìn xem Trần Minh, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì. Trần Minh thuận miệng nói ra, chẳng qua là cảm thấy các ngươi cái này không giống như là môn phái, cũng là cái thổ tài chủ. Bọn hắn tại trang tử bên ngoài trò chuyện một hồi, rất nhanh liền có người ở bên trong xuất hiện, đem Trần Minh hai người đưa vào môn. Không thể không nói, cái này Lưu gia mặc dù nhìn qua là cái địa chủ, nhưng bên trong một chút công trình ngược lại là đủ đầy đủ hết. Trong trang đã có dự phòng, cũng có chuyên môn diễn võ trường loại hình, thậm chí còn có võ sư chuyên môn tiến hành huấn luyện. Làm Trần Minh đi vào điển trang bên trong thời điểm, một cái cùng Lưu Hoa lờ mờ có chút giống nhau, chỉ là dáng người còn muốn càng thêm cường tráng một chút trung niên mập mạp đi tới, trên thân còn ăn mặc một thân màu tím hoa bảo. Lưu thiếu hiệp. Trung niên mập mạp nhìn qua rất là hòa khí, đối Trần Minh ấm giọng thì thầm kéo vài câu, sau đó cũng là người ta an bài cho hắn khách phòng, để hắn cứ như vậy ở lại. Dọc theo đường lên, điển trang bên trong một số người tò mò nhìn hắn, ánh mắt bên trong đã có hiếu kỳ cũng có cảnh giác. Trần Minh không để ý đến, trực tiếp đi đến chính mình khách phòng, đóng cửa lại đã tọa nghỉ ngơi đi. Sau đó mấy ngày thời gian, xung quanh vẫn luôn rất bình tĩnh, nhìn không thấy mảy may có người ngoài muốn đánh đến tận cửa xu thế. Đối với cái này, Trần Minh cũng không nóng nảy, cứ như vậy tại Lưu gia trang lên đả tọa, luyện võ hai không lầm. Ngẫu nhiên có thời gian rảnh, hắn cũng sẽ đi ra xem một chút thế giới này nhân văn phong cảnh, cảm thụ thế giới này khác biệt phong thổ văn hóa. Đây là cái võ học mười phần tình hành, thậm chí cả võ phong thịnh vượng thế giới. Liên Trần Minh trận này chỗ nhìn thấy tình huống đến xem, thế giới này người đều lấy tập võ làm mục tiêu, nhân sinh lớn nhất mộng tưởng chính là tiến vào Như Thiên Phong phái dạng này võ học thánh địa, trở thành trong đó một vị đệ tử. Vẹn vẹn trước mắt cái này một tòa trong thành nhỏ, bên trong mở võ quán liền đến chỗ đều là, Lưu Hoa chỗ Lưu gia trang vẹn vẹn chỉ là nơi đó lớn nhất một nhà a. Bất quá dù là võ phong như thế hưng thịnh, nhưng cái này dù sao cũng là cái địa phương nhỏ, trung quanh mở võ quán, cho dù là tối cường quán chủ cũng chính là đoán cốt thực lực, tương đương với Thiên Phong phái bên trong một chút tương đối cường hãn tạp dịch đệ tử tiêu chuẩn. Lưu Hoa phụ thân, cũng chính là ngày đó thấy cái tên mập mạp kia chính là phụ cận đây một trong mấy người mạnh nhất, ít có tôi gần tu vi. Như thế vừa so sánh, liền lộ ra Thiên Phong phái như thế đột xuất, không hổ là xa gần nghe tiếng võ đạo thánh địa. Nếu như ta không phải thân ở Thiên Phong phái, chỉ sợ tùy tiện tìm một chỗ đen ăn đen một cái, cũng đã sớm thành phú hào đi. Hiểu được nơi khác võ giả tiêu chuẩn, Trần Minh không khỏi trong lòng nghĩ như vậy nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong lòng nghĩ mà thôi. Thiên Phong phái hoàn cảnh cùng đãi ngộ cũng còn tính không sai, bên trong cũng có thế giới này thành hệ thống võ đạo hệ thống, Trần Minh tại đem những vật kia tiêu hóa xong trước đó, còn không muốn nhanh như vậy rời đi. Chớ nói chi là, Thiên Phong phái bên trong còn có Tử Thanh tại. Nghĩ đến Tử Thanh, Trần Minh trong lòng liền có chung dự cảm bất tưởng. Tại hắn rời đi Thiên Phong phái trước đó, đối phương đã một hồi lâu không có trở về qua. Đi qua Tử Thanh mặc dù cũng có cùng loại thời điểm, nhưng thời gian đều không có dài như vậy. Liên tưởng đến đối phương nhân vật chính thân phận, Trần Minh luôn cảm giác, đợi đến hắn trở lại Thiên Phong phái thời điểm, đối phương sợ rằng sẽ cho hắn làm một cái lớn tin tức. Bất quá ngẫm lại, hắn lại hơi thả lỏng trong lòng. Hắn bây giờ đã đạt tới khai khiếu cấp độ, dù là Thiên Phong phái bên trong nội môn đệ tử cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Từ Thanh chỉ cần không được làm tới một cái rèn thể viên mãn hoặc là thông thần cảnh, Trần Minh đều có thể túi được. Nghĩ như vậy, tình huống vẫn là rất lạc quan. Thế là Trần Minh thả lỏng trong lòng, tiếp tục luyện võ. Hắn luyện không phải khác, đúng là hắn chính mình đại sở võ kinh. Tại đại càn thế giới lúc, bản này võ kinh đã bị hắn luyện thông 3 tầng trước, giờ phút này lần nữa trùng tu, tiến cảnh xem như rất nhanh, giờ phút này đã khôi phục đệ nhị trọng thực lực. Đại sở võ kinh đệ nhị trọng, lại thêm hắn giờ phút này khai khiếu cảnh tu vi, cả hai đập ra, viên mãn cảnh khó mà nói, nhưng ít ra tại khai khiếu cảnh bên trong, hẳn là ít có người có thể địch. Tại yên tĩnh tập võ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa tháng. Một ngày này, tại lưu trang bên ngoài, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lưu Điển Tình đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng hét phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến, sau đó một người mặc thanh bào thanh niên từ bên ngoài đi vào, trực tiếp xâm nhập lưu trang bên trong. Dọc theo đường lên không phải không người ngăn cản, chỉ là căn bản ngăn không được thanh niên này, bị tùy tiện đánh xuyên, trực tiếp đánh tới lưu gia trang bên trong. Thật can đảm. Lưu Hoa phụ thân, cũng chính là vị kia biệt xưng là Lưu Điển Tình trung niên mập mạp nổi giận, vọt thẳng đi ra bên ngoài, cùng thanh niên kia ra tay đánh nhau. Làm cho Trần Minh không nghĩ tới sự tình, cái này Lưu Thiên Tỉnh nhìn qua thân thể mập mạp, nhưng một thân vũ lực lại quả thực không yếu, trên tay cầm lấy một cái đại đao cùng thanh niên không ngừng đối bính, nhìn qua mười phần bưu hãn. Lưu Thiên Tỉnh, ngươi năm đó hại phụ thân ta, đoạt ta tổ truyền võ quán sự tình, hôm nay liền nên báo vừa báo. Nhìn qua Lưu Thiên Tỉnh, thanh niên sắc mặt dữ tợn, trên tay càng phát ra dùng sức. Thực lực của hắn rất mạnh, mặc dù vẫn là tôi gần, nhưng lại đã đạt tới tôi gần đỉnh điểm, khoảng cách luyện mô đoán chừng chỉ có cách xa một bước, hơn xa Lưu Thiên Tỉnh. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, Lưu Thiên Tỉnh liền chậm rãi rơi vào hạ phòng, nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ hết nổi. Thế thế, Lưu Hoa thấy đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì đối phương không phải một người tới. Tại thanh niên kia sau lưng, còn có một nam một nữ hai người, giờ phút này thần thái nhàn nhã, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem phía trước hai người giao đấu. Hai người kia đều là phụ cận nghe tiếng cao thủ, đồng dạng cũng là tôi gân cảnh hảo thủ, Lưu Hoa tự nhận không phải là đối thủ. Trương Lệnh Minh, bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía đứng một bên Trần Minh, trên mặt ý tứ hết sức rõ ràng. Ta biết. Trần Minh không quan trọng nói. Sau đó, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Vẹn vẹn một bước mà thôi, một bước thình thịch khí thế liền trực tiếp bộc phát ra, tại trong chớp mắt đem trước mắt ba người bao phủ ở bên trong. Hắn đúng là muốn lấy một địch ba, duy nhất một lần đem trước mắt ba người toàn bộ giải quyết hết. Ầm. Bạo liệt tiếng vang từ tại chỗ truyền đến, tại chỗ, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hướng về phía trước vung ra một quyền. Một quyền đã ra, xu thế vô song, bàng bạc bá mạnh khí thế đem ba người trực tiếp bao phủ ở bên trong. Chương 104, Bạch Phong. Cuồng vọng. Trước người, thấy Trần Minh thẳng ra một quyền đối diện ba người. Trước đó cùng Lưu Điển Tỉnh giao chiến thanh niên mặc áo xanh trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, trực tiếp một kiếm đem Lưu Điển Tỉnh ép ra, sau đó nên tiếp một quyền này. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền đại biến, một tấm coi như khuôn mặt anh tuấn lên tràn ngập ngạc nhiên, giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Một cái nắm đấm bay thẳng hướng về phía trước, trong nháy mắt đập nện tại thanh niên ba người trên thân, ẩn chứa trong đó kình lực cầm vang một phát, trực tiếp nổ tung, đem ba người đánh bay ra cực xa. Cố lực lượng này, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là tôi gần. Sau lưng, đem Trần Minh biểu hiện nhìn ở trong mắt, Lưu Hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đối bây giờ chàng diện có chút không tưởng được. Bất quá, một bên Trần Minh nhưng không có hắn dạng này tâm tình phức tạp. Nhìn xem bị hắn nháy mắt đánh bay ra ngoài ba người, Trần Minh không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lại không có gì giả heo ăn thịt hổ đặc thù yêu thích, sẽ không rõ ràng có thực lực mà không cần. Mới một kích kia nhìn như đơn giản, nhưng lấy Trần Minh thực lực hôm nay, cho dù là tùy ý xuất thủ, cũng không phải mấy cái tôi gân cảnh người có khả năng chống được. Đối diện ba người bây giờ còn chưa có chết, đã là Trần Minh chịu không ít khí lực kết quả, không muốn đem bọn hắn trực tiếp đánh chết, mà là đem sự tình giao cho Lưu Hoa phụ tử, để bọn hắn chính mình đi xử lý. Ta nên làm đã làm xong, chuyện kế tiếp chính các ngươi quyết định. Nhìn phía sau trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người Lưu Hoa hai cha con, Trần Minh thuận miệng nói, sau đó cất bước đi hướng chính mình khách phòng. Không có chút nào ở chỗ này quá nhiều dừng lại ý tứ. Tại chỗ, Lưu Hoa cùng Lưu Điển Tỉnh hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận kết quả này. Bất kể như thế nào, lần này đột kích người cũng đã bị đánh bại, bọn hắn thuê Trần Minh tới trước mục đích cũng đã tới. Bọn hắn cuối cùng vẫn đem ba người kia thả đi. Ba người này sau lưng đồng dạng có chỗ dựa, là phụ cận đây một cái nổi danh võ đạo môn phái. Cứ việc tương đối Thiên Phong phái bực này võ đạo thánh địa kém xa tích tắc, nhưng cũng không phải Lưu gia loại này nông thôn tài chủ có khả năng đắc tội nổi. Bất quá cứ việc đem ba người thả đi, nhưng vì phòng ngừa một ngày kia lại có người đánh tới cửa, bọn hắn cũng không phải không làm gì. Cái kia cùng Lưu gia có thủ thanh niên mặc áo xanh là cái ngoan cố phần tử, trực tiếp bị bọn hắn phế bỏ một thân võ công, từ nay về sau rốt cuộc không cần nghĩ đến tập võ. Về phần còn lại hai người thì bị Lưu Hoa phụ tử thận trọng chiêu đãi, trước khi đi còn nhét không ít tài vật vào mèo. Phảng phất đây không phải địch nhân, mà là khách nhân đồng dạng. Trần Minh cũng lần hai ngày cầm tới Lưu gia phụ tử lễ vật, chọn vẹn 200 lượng bạc. Xem như ngoài định mức thu hoạch. Làm xong những này, Trần Minh cũng không có ở phụ cận đây chờ lâu ý tứ, trực tiếp cùng Lưu gia phụ tử cáo tử, sau đó hướng về Thiên Phong phái sơn môn vị trí thần tốc đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền là thời gian nửa tháng. Một ngày này giữa trưa, Trần Minh tiến vào Thiên Phong phái bên trong sơn môn, đi vào chỗ ở của mình. Ở nơi đó, hắn trông thấy đã lâu không gặp Từ Thanh. Đứng tại Trần Minh trong sân, Từ Thanh một mặt sầu khổ, đang ở trong sân xẻn cây cỏ, một bên cầm xẻn đào thuốc, đem một chút vừa đào tới thảo dược mầm non trồng xuống. Tại hắn một bên, một cái dung mạo mười phần mỹ lệ nữ tử áo trắng ở nơi đó đứng, một tấm gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng nhìn qua cổ phát không gợn sóng, giờ phút này đang lặng lặng nhìn qua Từ Thanh động tác. Đại ca. Tại phía trước, nghe thấy nơi xa truyền đến từng trận tiếng bước chân, Từ Thanh nâng lên, có chút ngạc nhiên nhìn qua Trần Minh. Đại ca ngươi đi đâu? Làm sao nhiều ngày như vậy cũng không thấy ngươi bóng người? Nhìn xem Trần Minh, hắn có chút ngạc nhiên mở miệng nói ra. Trong lúc rảnh rỗi, đi theo một cái thổ tài chủ xuống núi một chuyến. Trần Minh thuận miệng nói, sau đó tiếp tục hỏi, Linh Nhi đâu? Nàng bị tức đi. Đón Trần Minh ánh mắt, Từ Thanh đón ra đầu, có chút lúng túng mở miệng nói ra. Bị tức đi. Trần Minh sững sờ, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy trước mắt một cái thanh lanh thanh âm vang lên. Phu quân, đây là người nào? Bạch Phong cất bước đi hướng trước, rất là tự nhiên kéo lên Từ Thanh một cái tay, một đôi mắt nhìn về phía Trần Minh, mở miệng như thế nói. Vừa lúc này, Trần Minh ánh mắt đồng thời trông lại. Hai cặp đôi mắt nháy mắt xen lẫn, lẫn nhau ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau. Nhàn nhạt thần phách lực lượng chợt lóe lên, ở giữa không trung xen lẫn va chạm. Cao thủ. Nhìn qua trước mắt Bạch Phong, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Đại ca, cái này, vị này là ta vừa nạp tiểu thiếp, là từ bên ngoài chạy nạp tới. Trước người, nhìn xem Trần Minh phản ứng, Từ Thanh kiên trì, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, mở miệng như thế nói. Lần này, Trần Minh xem như Minh Bạch Tống Linh bị tức đi nguyên do. Trợ phu còn không có cùng mình chính thức thành hôn, trước hết tìm tiểu tam, loại chuyện này vô luận là ai đều khẳng định không có cách nào tiếp nhận, bị tức đi là chuyện rất bình thường. Nhưng mà tình huống trước mắt cũng không phải là đơn giản như vậy. Không nói lấy Từ Thanh phẩm hạnh, còn có cùng Tống Linh tình cảm, rất không có khả năng làm loại này chuyện hoang đường, liền xem như hắn thật muốn nạp tiếp, cũng không thể nào là nữ nhân trước mắt này. Lấy đối phương cái kia thực lực khủng bố, Từ Thanh không được bị đối phương nạp thế là tốt rồi, còn muốn nạp đối phương làm tiểu thiếp. Việc này thấy thế nào, cũng là bức hiếp thành phần chiếm đa số. Tại chỗ, Trần Minh lặng lặng cùng Bạch Phong nhìn nhau, song phản thân thể không nhúc nhích, không nói một lời, giống như là hai tòa tượng sắp đứng lặng ở nơi đó. Tại thường nhân chỗ nhìn không thấy địa phương, âm thầm giao phong đang tiến hành. Nhàn nhạt thần phách lực lượng từ Bạch Phong thân thể bên trên nổi lên, một luồng lạnh lẽo thấu xương sắc bén kiếm ý từ trên người nàng lóe ra, chậm rãi hướng về phía trước thẩm thấu. Mà trên người Trần Minh, một luồng nặng nề như núi, đốt thể như một ý cảnh đồng dạng nổi lên, một mực đem đối diện đâm tới băng lãnh kiếm ý ngăn trở. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt võ đạo ý chí từ song quay người nổi lên hiện ra, hung hăng đụng vào nhau. Ngươi đến cùng là ai? Đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, Trần Minh rốt cục mở miệng. Hắn nhìn qua trước mắt Bạch Phong, sắc mặt lạnh lùng như sắt đá, giờ khắc này toàn thân trên dưới đều tản mát ra một luồng người sống chớ gần băng lãnh khí tức. Các hạ các nơi lời ấy, nhìn qua Trần Minh, Bạch Phong sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, mở miệng như thế nói ra, ta là phu quân mới nhập tiểu thiếp, có vấn đề gì à? Ta biết A Thanh, cũng không phải cái sẽ đem chính mình người trong lòng chọc tức đi người. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, giờ khắc này không nói thêm gì nữa, trực tiếp một bước hướng về phía trước bước đi. Oeng. Dường như một trận tiếng sấm âm thanh đột nhiên vang lên, nương theo lấy Trần Minh một bước phóng ra, một trận nổ vang âm thanh bỗng nhiên từ tại chỗ khuếch tán, dường như một đầu hùng sư gầm thét, bộc phát ra kinh người nhất kinh khủng tiếng gầm, làm lòng người thần rung động. Sau một khắc, Bạch Phong sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, một nắm đấm thép đột nhiên hướng phía dưới rơi đập. Ầm. Một cái trắng thuần bàn tay cùng thiết quyền va chạm tại một chỗ, sau một khắc, một thân ảnh hướng về sau không ngừng rút lui. Chương 105, ngang nhiên bước lui. Thiên Phong phái ngoại môn trụ sở, Trần Minh trong sân, một trận kinh thiên va chạm ngay tại trước hai. Một cái trắng thuần bàn tay cùng thiết quyền chạm vào nhau, trong một chớp mắt, tại chỗ một người trực tiếp rút lui, như diều đứt dây đồng dạng hướng nơi xa lướt tới. Kia là Bạch Phong, giờ phút này trên mặt tràn đầy không dám tin. Toàn thân trên dưới cứ việc không có bao nhiêu thương thế, nhưng lại căn bản không có cách nào tại nguyên chỗ dừng lại, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, dùng cái này đem trên người đối phương truyền đến bàng bạc kình lực tháo bỏ xuống. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy đứng đối diện phảng phất không phải một người, mà là một đầu dáng người cường tráng, muốn nuốt sống người ta hùng sư mãnh hổ, cái kia cố vô thượng hung uy làm cho người không dám nhìn thẳng. Giống. Tại chỗ, rít lên một tiếng trống rông mà lên. Trần Minh dáng người cường tráng, giờ khắc này không giống như là một phàm nhân, cũng là một tôn trên chiến trường trải qua vô số chiến dịch chiến thần. Toàn thân trên dưới lôi cuốn lấy vô biên sát khí, cứ như vậy bay thẳng hướng về phía trước. Sắc mặt hắn lạnh lùng, dung mạo cương nghị kiên định, trực tiếp vọt tới Bạch Phong trước người, chính là đánh xuống một quyền. Tại một quyền này bên trong, không biết sợ ý ầm vang bộc phát, ầm vang mang theo độc thuộc về Trần Minh tự thân võ đạo ý bộc phát hướng về phía trước, cùng nó va chạm, đoạn bình tương hướng. Hai cố khác biệt kình khí phi tốc đụng vào nhau, trong chốc lát không gian chung quanh dường như ngưng trệ, chung quanh khí lưu vận chuyển trở nên cực kỳ chậm chạp, loan thoáng trước đó, cũng có thể trông thấy có đạo đạo quyền phong hướng về phía trước, cùng trước người người chống lại. Tốt một cái bá đạo đấu chiến ý. Đón Trần Minh cái kia bá đạo tuyệt luân, chỉ công không tuân thủ, lấy mệnh chém giết liều chết chiêu thức, Bạch Phong trên mặt biến sắc, ở trước mắt người trên thân cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao. Người trước mắt tu vi cũng không như nàng, bất luận là thân thể lực đạo, vẫn là chiêu thức tinh diệu trình độ đều kém xa tích tắc. Nhưng cái kia một luồng thể sống chết vô địch, thà gãy không còn võ đạo ý, nhưng tuyệt không phải như thế, cực đoan khủng bố, cực đoan cương liệt, dù là thực lực bản thân không bằng, nhưng bằng mượn tự thân cái kia một ngụm thiết huyết chém giết ý, lại gắng gượng đưa nàng đặt ở hạ phong, làm nàng chỉ có chống đỡ lực lượng. Thậm chí, cái này chả vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, Bạch Phong rõ ràng cảm giác được, nương theo lấy không ngừng liễu chết chém giết, thực lực của đối phương đang không ngừng trở nên càng cường hãn hơn, nhất cử nhất động ở giữa đều mang binh cách thiết huyết, loại kia thể sống chết vô địch tuyệt sát ý cơ hồ muốn làm người sợ hãi. Người này, quả nhiên là đấu chiến chi đạo bên trên vô thượng chiến giả, ta không phải là đối thủ của hắn. Không ngừng hướng lui về phía sau, Bạch Phong trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó trong lòng không hiểu hiện lên một bóng người. kia là một đao đem hắn chém thành trọng thương người kia, là thông thần cảnh đỉnh cao cường giả, đứng thẳng ở đỉnh phong phía trên, nhất cử nhất động ở giữa đều làm người ngắm mà sinh sợ. Đi qua thời gian, Bạch Phong đem coi là trong cuộc đời mục tiêu lớn nhất, đem coi là gần như không thể chiến thắng đối thủ. Nhưng là cho tới bây giờ, nhìn trước mắt người biểu hiện, đối phương ấn tượng lại có chút phai màu. Cùng người này so sánh, cho dù là hắn, tựa hồ cũng bất quá như thế. Trong lòng nàng cảm thán, nhưng ở mặt ngoài lại không lộ nửa phần, ngược lại ngăn chặn tự thân hết thảy suy nghĩ, toàn tâm toàn ý cùng người trước mắt chống lại. Cũng như thế vô thượng chiến giả chém giết, là một loại bất hạnh, nhưng cùng lúc cũng là một loại kỳ ngộ. Đang chém giết lẫn nhau bên trong ma luyện võ kỹ, mượn đối phương vô địch chiến ý ma luyện tự thân thần phách, đây mới là một tên võ giả chân chính nên làm. Đại ca hắn, thật là uy phong. Một bên, nhìn qua phía trước giao chiến hai người, Từ Thanh trực tiếp ngốc tại chỗ, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Cảm giác kia, tựa như là ngày bình thường cùng người bình thường không khác bằng hữu, một ngày nào đó đột nhiên mở ra giá trị ước vạn xe sang trọng tới đón ngươi đồng dạng. Từ Thanh tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ phức tạp, trong đó đã có vui sướng, cũng có lo lắng. Hắn mừng rỡ tại Trần Minh biểu hiện ra thực lực, nhưng lại có chút lo lắng. Sớm tại rất sớm trước đó, hắn liền kiến thức đến Bạch Phong thực lực, sớm đã là rèn thể viên mãn, khoảng cách thông thần cảnh chỉ thiếu chút nữa. Như thế thực lực, đại ca sẽ hay không là đối thủ? Nhìn qua nơi xa giao chiến chiến trường kịch liệt, trong lòng của hắn mang theo chút lo lắng, nghĩ như vậy nói: "Yên tâm." Trong đầu, u hỏa thanh âm vang lên, giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút sợ hãi thán phục, luận tu vi, đại ca ngươi kém xa nữ nhân kia, nhưng luận chiến lực, lại là trái lại. Nữ nhân kia tuyệt không phải đại ca ngươi đối thủ. Đừng nói là nữ nhân kia, liền xem như một vị thông thần cảnh ở đây, nếu là hơi hơi kém chút, chỉ sợ cũng không phải đại ca ngươi đối thủ. Khủng bố như vậy. Từ Thanh nghe được sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, tại sao lại như thế? Ta thấy đại ca hắn thi triển võ kỹ cũng không tinh diệu, bất quá là thiên phong phái bên trong cơ sở kỹ pháp, làm sao có như thế uy lực? Chiêu thức mặc dù phổ thông, nhưng nội tại nhưng lại xa xa khác biệt. Ú Hỏa mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo chút sợ hai thán phục, võ giả là tinh, khí, thần ba tập kết hợp mà thành tựu, trong đó tinh là thân thể, trọng tức là huyết khí, mà sau cùng thần thì là thần phách. Tinh cùng trọng tức tốt tăng lên, trong thiên hạ có là biện pháp, có thể đem một người tinh khí tăng lên tới đỉnh phong trình độ, nhưng chỉ có sau cùng thần, lại là hiếm thấy nhất, không thể ỷ lại ngoại vật, chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện. Ú thúc ý của ngươi là nói. Từ Thanh sững sờ, sau đó trong lòng nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Không tệ. Ú Hỏa mở miệng nói, đại ca ngươi tinh cùng trọng tức trong mắt của ta chỉ là bình thường, nhưng là duy trì có cái này thần, lại là làm cho người sợ hãi, đạt tới một cái làm cho người vô pháp mức tưởng tượng. Đừng nói nữ nhân kia vẹn vẹn chỉ là rèn thể viên mãn, còn không có chân chính đạt tới thông thần, liền xem như một vị thật thông thần cảnh đến, tại đại ca ngươi trước mặt cũng chỉ có mặc cảm, xấu hổ mà đi phần. Nếu không phải nữ nhân kia thể thân mạnh hơn đại ca ngươi một bậc, cùng giai phía dưới, đại ca ngươi giết nàng căn bản không cần trăm chiêu. Hắn một mặt cười lạnh, một mặt sợ hãi than nói, đại ca hắn, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Nghe đến đó, Từ Thanh cũng không khỏi sững sờ, trong lòng đã có vui sướng, cũng nhiều chút kiên nghị. Hắn nhìn qua phía trước, nhìn qua cái kia cùng Bạch Phong giao chiến Trần Minh, trong mắt một mực ghi nhớ đối phương dáng người, dường như muốn đem một màn này ghi chép lại, để mà thúc giục chính mình. Ầm. Phía trước, một trận trầm đục cầm vang bộc phát. Một đôi trắng thuần bàn tay cùng thiết quyền va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng vang. Lần này, Bạch Phong rốt cuộc không có cách nào chống đỡ, chỉ cảm thấy thể nội huyết khí cuộn cuộn, một luồng huyết khí nhịn không được muốn bay thẳng mà ra, đã chịu nội thương. Nàng thật sâu nhìn Trần Minh một chút, không có tại nguyên chỗ dây dưa, trực tiếp thân ảnh phiêu hốt, hướng về nơi xa rời đi. Tại chỗ, nhìn qua Bạch Phong rời đi thân ảnh, Trần Minh không có đi đuổi. Hắn đuổi không kịp. Bản thể thân là tiên tiên võ giả, hắn võ đạo ý phá lệ cường hãn, đến mức ra chỉ phía dưới, chiến lực đè lại Bạch Phong bực này rèn thể viên mãn. Nhưng về mặt chiến lược siêu việt, cũng không đại biểu cho tại cái khác phương diện cũng có thể siêu việt. Chí ít tại phương diện tốc độ, hắn không có nắm chắc đuổi kịp đối phương. Bạch Phong tốc độ chạy trốn tuyệt đối cùng giai vô địch. Trần Minh rất hoài nghi, cùng loại chạy trốn hành vi, đối phương rất có thể đã không phải là lần thứ nhất làm, ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú. Đại ca. Một bên, Từ Thanh thanh âm xuyên qua. Trần Minh quay người lại, đứng tại chỗ, một mặt bình phục trong cơ thể mình mênh mông huyết khí, một mặt nhìn xem Từ Thanh mở miệng, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn xem Từ Thanh mở miệng hỏi, hỏi thăm chuyện này nguyên do. Cái này, liền nói đến lời nói dài. Từ Thanh sắc mặt xấu hổ, mở miệng như thế nói, vậy liền nói ngắn gọn. Trần Minh mặt không hề cảm xúc, một chút cũng không có cho hắn khách khí. Tại chỗ, Từ Thanh rất mau đem khoảng thời gian này đến nay chuyện phát sinh nói ra. Ngày đó, hắn bị Bạch Phong bức hiếp, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương mang đến Thiên Phong phái bên trong đến. Thiên Phong phái bên trong tự có môn quy, trong môn đệ tử muốn mang ngoại nhân tiến đến, đều cần đi qua nghiêm khắc báo cáo chuẩn bị xét duyệt mới được. Bạch Phong hiển nhiên không có khả năng thông qua bình thường xét duyệt mang vào. Cho nên, là nghĩ biện pháp làm cho đối phương tiến đến, Từ Thanh nghĩ không ít biện pháp. Đây chính là đối phương gọi ngươi phu quân lý do. Cố sự giảng thuật đến nơi đây, Trần Minh sắc mặt cổ quái, nhịn không được đánh gãy Từ Thanh giảng thuật. Đúng vậy a. Từ Thanh một mặt bất đắc dĩ, muốn đem ngoại nhân mang vào, tổng cho có cái danh nghĩa, vì thế, nàng chủ động cùng ta phu thê tương xứng, lúc này mới đi qua không ít cửa ải. Linh Nhi cũng là dạng này bị ngươi chọc tức đi. Trần Minh gật gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi. Phải. Từ Thanh gật gật đầu, nói lên cái này, trên mặt có chút bất đắc dĩ, trên thực tế, Linh Nhi là cố ý bị ta chọc tức đi. Nữ nhân kia thực tế là một nhân vật nguy hiểm, nàng lén vào Thiên Phong phái bên trong, không biết muốn làm cái gì, nếu là không cẩn thận náo ra một số chuyện đi ra, liên lụy đến Linh Nhi trên thân liền không tốt. Vì lẽ đó, ta liền cố ý đem Linh Nhi chọc tức đi, để nàng an tâm tại địa phương khác đợi, cũng an toàn một chút. Hắn một mặt bất đắc dĩ, mở miệng như thế nói. Tại chỗ, nghe đến đó, Trần Minh cũng không khỏi lắc đầu. Không thể không nói, Từ Thanh tâm ý có lẽ là tốt, nhưng làm sự tình lại không khỏi quá mức hỏng bét một chút. Hắn kỳ thật hoàn toàn không cần thiết đem Tống Linh chọc tức đi, tìm một cơ hội ám chỉ một cái, tin tưởng lấy Tống Linh cơ linh, tự nhiên sẽ minh bạch hắn ý tứ. Bây giờ hắn làm như thế, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều không thể nghi ngờ sẽ thương tổn tình cảm giữa hai người. Bất quá việc đã đến nước này, Trần Minh cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu, mở miệng nói ra, "Được, tất nhiên sự tình tạm thời giải quyết, ngươi chả không được nhanh tìm Linh Nhi, đưa nàng khuyên trở về." "Ta lập tức liền đi." Từ Thanh liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn trước mắt Trần Minh, do dự một chút, sau đó lại mở miệng nói, "Bất quá, đại ca ngươi bên này, ta không sao." Trần Minh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, nữ tử kia mặc dù lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của ta. Từ Thanh lúc này mới thở phào, nói với Trần Minh một tiếng, sau đó liền xoay người, trực tiếp rời đi. Tại chỗ, lặng lặng nhìn qua Từ Thanh rời đi thân ảnh, Trần Minh lắc đầu, sau đó mới cúi đầu, nhìn về phía trước mắt nguyên lực giao diện. Đi qua mới cái kia một trận đại chiến, thành công từ bạch y nữ tử kia trên tay đem Từ Thanh cứu trở về sau, trên người hắn nguyên lực liền tăng một mảng lớn, duy nhất một lần chí ít tăng mấy chục điểm. Xem ra đây cũng là cái mấu chốt tiết điểm. Nhìn xem trên người mình tăng vọt nguyên lực, Trần Minh như có điều suy nghĩ, cũng không biết, đem A Thanh từ trên người nữ nhân kia liền đi ra, với hắn mà nói đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chương 106, cầu thật. Một mình đứng tại viện tử của mình bên trong, Trần Minh còn tại suy tư lần này xuất thủ được mất. Dựa theo người bình thường góc độ đến xem, nữ tử kia không rõ lai lịch, bước hiếp Từ Thanh lén vào Thiên Phong phái bên trong, Trần Minh xuất thủ, đối Từ Thanh đến nói tuyệt đối là chuyện tốt, khiến cho thoát ly bị người bức hiếp cục diện. Nhưng Trần Minh luôn cảm giác, việc này không thể tính như vậy. Từ Thanh là người bình thường a? Hắn không phải. Thân là người có đại khí vận, Trần Minh đoán chừng, hắn coi như bị nữ tử kia bức hiếp, cuối cùng khẳng định cũng là biến nguy thành an, có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí nói không chừng có thể đem nữ tử kia cái kia âm thanh phu quân chứng thực cũng không nhất định. Nếu là từ cái góc này tới nói, vậy hắn xuất thủ, nói theo một cách khác, chẳng phải là phá hư Từ Thanh cơ duyên. Đối với vấn đề này, đứng tại chỗ, Trần Minh nghĩ một lát về sau, vẫn còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Lấy cảnh tượng lúc đó đến xem, hắn không có khả năng không xuất thủ, huống hồ đem tương lai ký thác vào nhìn không thấy sợ không được vận mệnh lên, không khỏi cũng có chút nói nhảm. Sự tình như là đã phát sinh, hiện tại lại đi xoắn xuýt cũng không có cái gì ý nghĩa. Có xoắn xuýt thời gian, không bằng cầm đi luyện võ. Tại Trần Minh nghĩ như vậy thời điểm, tại Thiên Phong phái một bên khác, một mảnh chiếm diện tích rộng lớn trên đất bằng, Bạch Phong lặng lặng đi ở đây. Nàng không có đi những cái kia thường xuyên có người hành tẩu khu vực, mà là chuyên đi những cái kia vắng vẻ tiểu đạo, dùng cái này né tránh chúng quanh đây ngoại môn đệ tử. Cái này Thiên Phong phái bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đi tại không người trên đường nhỏ, Bạch Phong che ngực, giờ khắc này chỉ cảm thấy trước ngực cái kia một đạo vết đao ngay tại ẩn ẩn làm đau. Trước đó cùng Trần Minh chính diện giao phong, bị Trần Minh chô đánh ra nội thương tựa hồ khiên động trước đó vết thương, làm nàng giờ phút này mới tổn thương vết thương cũ cùng một chỗ phát tác, thân thể phá lệ khó chịu cùng thống khổ. Người kia đi trên đường, trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra Trần Minh bộ dáng, còn có trước đây tại trên người đối phương cảm nhận được cái kia tung hoành tát tác, bá đạo tuyệt luân võ đạo ý chí. Nghĩ lại tới cái kia cố kinh người võ đạo thần phách, trong lòng nàng không khỏi than nhẹ, này loại nhân vật quả thật thiên hạ hiếm thấy, vậy mà lại tiềm phục tại cái này nhỏ nhỏ Thiên Phong phái ngoại môn bên trong. Đợi một thời gian, người này tương lai nhất định không thể tưởng tượng. Chỉ tiếc lại gọi ta nhanh như vậy đụng vào. Khoe miệng nàng có chút đắng chát chát, tại nguyên chỗ đứng rất lâu, mới miễn cưỡng đem thể nội sôi trào chập trùng huyết khí bình phục lại, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Ta còn không thể đi. Mật tàng tiếp qua một thời gian liền có thể mở ra, vô luận như thế nào, đều cho sống qua khoảng thời gian này. Trong lòng nàng lóe lên ý nghĩ này, sau đó nhìn sang phía trước, chần chờ một lát sau, lấy ra một tờ mặt nạ, chậm rãi bao trùm ở trên mặt. Không đến bao lâu, hình tượng của nàng lập tức thay đổi, từ nguyên bản tuyệt mỹ nữ tử, thần tốc biến thành một cái dung mạo bình thường nữ nhân bình thường. Làm những này, nàng thân ảnh lóe lên, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại là thời gian nửa tháng trôi qua. Từ Thanh cuối cùng vẫn là đem Tống Linh khuyên trở về. Tiểu cô nương kỳ thật đã sớm đoán được Bạch Phong sự tình có chút không đúng, lúc ấy trong lòng cũng có chút phỏng đoán, giờ phút này đi qua Từ Thanh giải thích, còn có Trần Minh làm chứng về sau, liền tha thứ Từ Thanh một lần, rất nhanh chuyển về đến. Thời gian cứ như vậy bình thản đi qua, ngày đó chuyện phát sinh tựa hồ cũng bị Từ Thanh cùng Trần Minh hai người quên lãng. Trần Minh không có chủ động nói chính mình vì sao muốn giấu giếm một thân bản sự, Từ Thanh cũng không có chủ động mở miệng đến hỏi. Hai người cứ như vậy duy trì mô hình cắt, đối ngày đó phát sinh sự tình không hề để cập tới. Thời gian tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Tống Linh hoàn toàn như trước đây là hai người may quần áo, ngẫu nhiên xuống núi nhìn chung quanh một chút ruộng đồng cùng cửa hàng, vì đó sau thành thân làm chuẩn bị. Trần Minh thì đi qua như vậy luyện võ, đọc sách, biểu hiện như là một cái truy cầu tiến tới ngoại môn đệ tử. Duy nhất có chút biến hóa chính là Từ Thanh. Lại một ngày sáng sớm, đứng tại không người trên diễn võ trường, Từ Thanh khắp khuôn mặt là vui mừng. Rốt cục, ta rốt cục đạt tới tôi gần. Hắn nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem phía trên tràn đầy vết chai, giờ khắc này vui đến phát khóc. Tôi gần cảnh, cấp độ này, dù là tại cao thủ khắp nơi trên đất Thiên Phong phái bên trong cũng không tính được yếu. Ngoại môn đệ tử phổ biến đều là tôi gần, nhưng trên thực tế, những cái kia ngoại môn đệ tử phần lớn đều là gia cảnh giàu có, từ nhỏ tập võ, lúc này mới có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới tôi gần cảnh tu vi. Nếu là chân chính dựa vào chính mình, từ tạp dịch đệ tử bên trong tăng lên tới tôi gần cảnh, không thể nghi ngờ đều là thiên tài chân chính. Cho dù là những cái kia chân chính dựa vào chính mình tấn thăng tôi gần thiên tài, muốn chân chính đạt tới cái này thành tựu, ít nói cũng muốn đi qua thời gian 4-5 năm tu hành. Mà Từ Thanh, từ đoán cốt đến tôi gần, vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng không đến. 2 tháng không đến thời gian, từ đoán cốt đến tôi gần, cho dù là tại cái này Thiên Phong phái bên trong, chỉ sợ cũng không có người nào có thể làm được. Nếu như tại mấy tháng trước, có người nói với ta ta không chỉ có thể chân chính tập võ, thậm chí còn có thể tại gần 2 tháng bên trong đạt tới tôi gần cấp độ, ta nhất định sẽ cho là hắn là tên điên. Đứng tại chỗ, cảm thụ được trên thân dâng lên lực đạo, Từ Thanh thật sâu cảm thán nói, nhưng bây giờ, ta thật làm được. Thế sự vô thường, không ngoài như thế. Người còn sống đây. Trong đầu, u hỏa thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là tấn thăng tôi gần mà thôi, có cái gì đáng đến kiêu ngạo. Thân ngươi cổ thiên hỏa thần mạch, tu hành tốc độ vốn là viễn siêu thường nhân, trong phàm nhân cái gọi là thiên tài, trừ số ít mấy loại đặc dị thể chất bên ngoài, còn lại đều không thể cùng ngươi so sánh. Lại thêm, ngươi còn có dưỡng hồn ngọc. Dưỡng hồn ngọc là vô thượng chất bảo, không chỉ có thể ôn dưỡng thần phách, cũng có thể đang lặng lẽ y mắng ở giữa tầm bộ thân thể thể phách, để thể phách huyết khí trở nên càng thêm cường đại. Thân có thần mạch, lại thêm dưỡng hồn ngọc, nếu như ngươi không có cách nào tại 2 tháng bên trong tấn thăng tôi gần, mới là một chuyện khó mà tin nổi. U thúc dạy phải. Từ Thanh cười dẫn đầu nhận lầm, sau đó lại có chút hiếu kỳ nói ra, thiên hỏa nhất tộc bên trong tộc nhân, tu hành đều có tốc độ như vậy à? Thế thì không đến mức. U thúc mở miệng nói ra, ta nói ngươi tu hành tốc độ, là lấy thiên hỏa vương tộc tiêu chuẩn đến nói. Thiên hỏa vương tộc, thể nội thần mạch nồng hậu dày đặc, thiên tư chắc tuyệt, bất luận tu tập loại nào võ học đô sự gấp dưới. Nhưng trên thực tế, tại thiên hỏa nhất tộc bên trong, vương tộc vẫn tương đối thưa thớt. Phần lớn thiên hỏa nhất tộc vẹn vẹn chỉ là phổ thông tộc nhân, thể nội mặc dù cũng có thần mạch, nhưng mười phần mỏng manh, tu hành tốc độ vẹn vẹn cùng người bình thường nói tới thiên tài tương đương, thua xa như ngươi loại này vương tộc. Bất quá tại ta biết trong đám người, tu hành tốc độ vượt qua ngươi nhưng cũng có không ít. Không nói người khác, liền vẹn vẹn là ngươi cái kia đại ca, hắn tu hành tốc độ, liền tuyệt đối phải vượt qua ngươi. Đại ca? Không thể nào. Từ Thanh sững sờ, có chút không xác định mở miệng nói ra. Người ta không có lớn hơn ngươi bao nhiêu a? Tu tập lấy bị cắt giảm qua thiên phong luyện thể pháp, không có lão sư dạy bảo, một mình tìm tòi, liền có thể thời còn tuổi nhỏ đạt tới tình trạng này, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì. U Hỏa tiếp tục mở miệng nói ra, ta hoài nghi, đại ca ngươi hắn rất có thể cũng không phải người bình thường, hoặc là đồng dạng thân có một loại nào đó thân mạch, hoặc là chính là một loại nào đó đặc biệt thể chất. Chỉ tiếc, ta hiện tại không có nhục thân, chỉ còn lại thần phách lưu lại, lại là không có cách nào thấy rõ ràng. Tại U Hỏa nghĩ đến, Trần Minh một thân thực lực, rất không có khả năng là đột nhiên đạt được, cho nên rất không có khả năng là tu tập phần thể pháp mà thành tựu, như vậy cũng chỉ có thể là tu tập cựu phong luyện thể pháp. Kỳ thật tại trình độ nào đó, hắn loại ý nghĩ này cũng không sai. Trần Minh trừ đem phần thể pháp tăng lên tới đỉnh phong bên ngoài, còn thuận tiện chấp nhận phong luyện thể pháp cũng cùng nhau tăng lên tới đỉnh. Bộ dạng này a. Nghe U Hỏa giảng thuật, Thứ Thanh lúc này mới có chút giật mình. Cái này đích xác là tốt nhất giải thích. Luận nhân kỷ, Trần Minh mặc dù nhìn qua bưu hán rất nhiều, nhưng trên thực tế lại so Từ Thanh lớn không được mấy tuổi, có thể có trước mắt loại thực lực này, thấy thế nào cũng không bình thường. Nếu là đối phương giống như hắn, cũng đồng dạng có được một loại nào đó thần mạch, hoặc là đặc dị thể chất, vậy chuyện này liền nói đến Thanh. Về phần đối phương vì cái gì trước đây không nói cho hắn chuyện này, Từ Thanh cũng tự động não bổ. Có lẽ là đại ca giống như ta, cũng đồng dạng có một loại nào đó nguyên do, không thể bại lộ chính mình thần mạch thể chất đi. Đứng tại chỗ, hắn nghĩ như vậy nói. Từ Thanh thân có thiên hỏa thần mạch, nhưng lại không thể tùy tiện biểu lộ ra. Bởi vì, nếu là theo ưu hòa nói, thiên hỏa nhất tộc chính là thiên phong phái đã từng đại địch, song phương cừu hận cơ hồ không cách nào điều hòa. Thật ở cái này thiên phong phái bên trong, Từ Thanh một khi bại lộ tự thân có được thiên hỏa thần mạch sự thật, hạ chàng sợ rằng sẽ đáng lo. Chính là bởi vì có phần này trải qua, vì lẽ đó Từ Thanh đối Trần Minh giấu giếm tự thân hành vi phi thường lý giải, thậm chí có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tại nguyên chỗ đứng một lúc, bởi vì thời gian không còn sớm, vì lẽ đó Từ Thanh nhìn chung quanh một chút, liền chuẩn bị đi trở về một khối dùng cơm trưa. Hành tẩu trên đường, chung quanh lại có một trận phồn náo thanh âm vang lên. Cựu sư huynh, xin mời hướng bên này. Từng đợt thanh âm từ phía trước truyền đến. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước, một người mặc áo bào tím, khuôn mặt anh tuấn, khí chất u ám thanh niên từ phía trước cất bước đi tới, chung quanh còn vây một vòng Thiên Phong phái ngoại môn đệ tử. Là hắn. Nhìn xem thanh niên kia, Từ Thanh sửng sở. Thân là Thiên Phong phái sinh trưởng ở địa phương tạp dịch đệ tử, Từ Thanh cứ việc địa vị đê tiện, nhưng kiến thức nhưng vẫn là có một ít, đối trong phái một chút nhân vật phong vân cũng đều nhận biết. Đương nhiên, là hắn nhận biết đối phương, mà đối phương không biết hắn loại kia nhận biết. Trước mắt thanh niên áo bào tím, chính là Thiên Phong phái bên trong nhân vật phong vân một trong. Người này tên là Cầu Thật, nghe nói xuất thân bất phàm, bản thân càng là thiền tư tung hành, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới rèn thể viên mãn chi cảnh, là Thiên Phong phái trong nội môn đệ tử nhân vật thủ lĩnh. Loại nhân vật này, vốn nên sớm liền bái nhập một vị nào đó trưởng lão môn hạ, trở thành một vị chân truyền đệ tử. Nhưng đối phương không chỉ tu là cao thâm, nghe nói ánh mắt cũng rất cao, một lòng muốn bái nhập trưởng môn thủ hạ, lúc này mới một mực không có tấn thăng chân truyền. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối phương tại Thiên Phong phái bên trong đệ tử, lại là không có chút nào so chân truyền đệ tử tới thấp hơn, thậm chí bình thường chân truyền nhìn thấy hắn, còn thấp hơn đầu tự xưng sư đệ, có thể thấy được đối phương lợi hại. Loại này xuất chúng nhân vật, làm sao đột nhiên chạy đến ngoại môn bên trong đến? Chương 107, bí cảnh môn hộ. Tại chỗ, nhìn qua nơi xa bị một đám người vây quanh, dần dần đi về phía này cầu chân, Từ Thanh trầm tư một lát, cuối cùng túi đầu rời đi. Bất luận đối phương tới đây đến cùng có chuyện gì, đều chuyện không liên quan tới hắn. Đối phương là Thiên Phong phái bên trong nội môn đệ tử, là trong phái nhân vật phong vân, mà hắn Từ Thanh bất quá một nho nhỏ tạp dịch, song phương căn bản không hợp. Vị sư đệ này, nhìn qua ngược lại là rất lạ mà ta. Một cái thanh âm nhu hòa tại nguyên châu vang lên, làm cho Từ Thanh không nghĩ tới sự tình, hắn chủ động túi đầu rời đi, đối diện lại ngược lại chủ động đem hắn gọi lại. Nhìn xem Từ Thanh, Cầu Chân khuôn mặt ôn hòa, ấm giọng thì thầm mở miệng hỏi, ngươi là mới tới đệ tử? Hắn cũng không phải. Một bên vây quanh trong ngoại môn đệ tử có người mở miệng. Người này cũng không phải là ngoại môn tân tấn đệ tử, vẹn vẹn chỉ là tên tạp dịch thôi, dựa vào chính mình huynh trưởng kết nghĩa phân thượng mới miễn cưỡng đợi tại cái này ngoại môn. Có người mở miệng giải thích. Nghe những người này lời nói, Từ Thanh mí mắt co lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đầu thấp thấp hơn, biểu hiện như là một cái bình thường tạp dịch đệ tử đồng dạng. Nguyên lai là vòng ngoài sư đệ. Phất phất tay, để chung quanh mấy người thanh âm đình chỉ, nhìn qua Từ Thanh, cầu chân cười cười, thái độ ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là đối Từ Thanh chắp tay một cái, liền quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, qua một khoảng cách, Từ Thanh còn nghe thấy đối diện chuyển đến thanh âm. Cựu sư huynh thật sự là trạch tâm nhân hậu, dù là đối một cái tạp dịch, cũng có thể như thế ôn hòa thủ lễ, quả thật chúng ta mẫu mực, chúng ta bội phục. Một mảng lớn lấy lòng âm thanh từ phía trước chuyển đến, đức quang truyền vào Từ Thanh trong tai. Nghe những này, Từ Thanh lắc đầu, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng cũng không cảm thấy như thế nào. Thân là tạp dịch đệ tử, những này nhục nhã bất quá là gia sản cơm rau dưa. Nếu là mỗi một lần còn lớn hơn động can qua, thậm chí càng phản kích trở về, vậy hắn đã sớm không sống tới hiện tại. Trên dưới có khác, tôn ti có thứ tự, đây mới là trạng thái bình thường. Ngươi yếu, chính là muốn nằm. Tiếp qua một hồi, chờ tôi gân cảnh vững chắc về sau, liền đi tấn thăng ngoại môn đệ tử đi. Nhìn xem rời đi xa xa những người kia, nghĩ đến những người kia mới lời nói, Từ Thanh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Ban đêm hôm ấy, sắc trời còn không tính quá muộn thời điểm, Từ Thanh không có nghỉ ngơi, mà là cầm một cây trúc kiếm, trong sân tập võ. Động tác trên tay của hắn lăng lệ, cả người tinh thần cao độ tập trung, suy nghĩ hoàn toàn ngưng kết ở trên tay trúc kiếm lên, đem một môn lăng lệ dị thường pháp môn thi triển đi ra. Qua một lát sau, động tác trên tay của hắn chậm rãi thả chậm, đem một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật đánh xong, sau đó mới nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, cả người trực tiếp trầm tĩnh lại. Rất tốt. Trong đầu, u hỏa thanh âm tiếp tục vang lên, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Thanh Nhi ngươi bộ này truy phong kiếm pháp đã có thể nhập môn, nội tính như vậy, coi là thật không tệ. U thúc quá khen. Từ Thanh trong lòng mặc niệm, cùng u hỏa đối thoại nói, còn kém xa lắm đâu. Hắn đem trên tay đơn sơ trúc kiếm buông xuống, đang chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi, sau đó chính là sức sở, theo bản năng từ trước ngực móc ra một vật. Kia là một khối màu đen nóng ánh ngọc thạch, phía trên có từng đạo pha tạp vết tích, còn có một đạo hỏa diễm hình dạng ấn ký. Giờ phút này, khối ngọc thạch này đang dần dần phát nhiệt, phía trên tựa hồ có năng lượng nào đó ngay tại khuếch tán, truyền đạt đến Từ Thanh trên thân. Dưỡng hồn ngọc có cảm ứng. Trong đầu, u hỏa thanh âm vang lên lần nữa, giờ phút này mang theo chút kinh ngạc, phụ cận đây có bí cảnh xuất thế. Bí cảnh? Từ Thanh hơi nghi hoặc một chút. Cái gọi là bí cảnh, chính là một chút chuyên môn bị người mở địa phương, thường thường bị dùng để cất giữ một ít chân quý đồ vật. Nói cách khác, bí cảnh chính là chuyên môn tồn đồ vật. Từ Thanh mở miệng nói, có thể nói như vậy. U hỏa tiếp tục mở miệng, nhưng có thể bị chuyên môn cất giữ đến bí cảnh bên trong, hơn phân nửa là đồ tốt. Thanh Nhi, đây là cái cơ hội tốt. Trong đầu, hắn mở miệng nói ra, bí cảnh mở ra cơ hội cũng không tính quá nhiều, có cơ hội đi vào liền càng thêm thưa thớt, mau chóng tới nhìn xem, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Từ Thanh có chút do dự mở miệng nói ra, cứ như vậy trực tiếp tìm đi qua, vạn nhất nơi đó đã có người đi vào làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn bị bắt tại trận? Yên tâm. U hỏa mở miệng trấn an nói, ngươi cho rằng người người đều có dưỡng hồn ngọc thứ chí bảo này à? Bí cảnh vừa mới mở ra lúc là khó khăn nhất phát hiện, dựa theo tình huống bình thường, ít nói cũng muốn đợi đến thời gian mấy tháng đi qua mới có thể dần dần hiện lộ ra tung tích, bị người phát hiện. Trong khoảng thời gian này trước đó, trừ phi cầm trong tay cùng loại dưỡng hồn ngọc như vậy chí bảo, nếu không rất không có khả năng tìm tới cái kia bí cảnh. Dạng này à? Nghe đến đó, Từ Thanh khẽ cắn môi về sau, rốt cuộc quyết định. Hắn nhìn xem sau lưng, nhìn sau lưng sân nhỏ một chút, ngẫm lại về sau, không có lập tức đem Trần Minh kêu đi ra. Đợi khi tìm được bí cảnh vị trí, còn có phương pháp đi vào về sau, lại đem đại ca cùng một chỗ kêu lên cũng không muộn. Nhìn qua xa xa sân nhỏ, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đại ca ngày thường buôn ba mệt nhọc, khó được sớm như vậy nghỉ ngơi, vẫn là để hắn ngủ thêm một lát đi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp quay người, trên tay cầm dưỡng hồn ngọc, hướng về nơi xa cảm ứng được cái hướng kia đi đến. Tại chỗ, một trận gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Chờ Từ Thanh rời đi sau một lúc, tại chỗ một trận gió thổi qua, sau đó một thân ảnh chậm rãi từ một bên đi ra. Đêm tối phía dưới, Trần Minh ăn mặc một thân áo bào đen, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Từ Thanh rời đi phương hướng. Thật đúng là không được bất lo a. Nhìn xem trước mắt mình cái kia thần tốc tăng trưởng nguyên lực, Trần Minh nhẹ giọng thở dài nói, mới thời điểm hắn lúc đầu trong phòng đả tọa, kết quả đả tọa đánh thật tốt, đột nhiên liền bị trước mắt nguyên lực đột nhiên tăng trưởng cho kinh đến, lập tức minh bạch, hơn phân nửa lại là Từ Thanh trên thân ra chút sự tỉnh. Hắn từ trong phòng đi ra, nhìn qua Từ Thanh rời đi xa xa phương hướng, túi đầu trầm tư một lát, sau đó liền ngẩng đầu, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, trên trời màn đêm dần dần trở nên càng thêm u ám, sắc trời đã đến đêm khuya. Thuận trong tay dưỡng hồn ngọc cảm ứng, Từ Thanh một mình đi đến một chỗ hoang vu đất bằng. Nơi này cũng tương tự thuộc về ngoại môn đệ tử chỗ trụ sở, chỉ là lại rất hoang vu. Thiên Phong phái chiếm diện tích khổng lồ, cho dù là ngoại môn đệ tử chiếm đoạt khu vực, cũng đầy đủ có mấy cái huyện thành khổng lồ như vậy. Khổng lồ như thế khu vực, có quá nhiều địa phương hoang vu. Trước mắt khu vực này chính là như thế. Cứ việc đồng dạng ở vào ngoại môn bên trong, nhưng nơi đây khoảng cách ngoại môn đệ tử chỗ ở đã rất xa, xung quanh không có bóng người, chỉ có một ít trầm thấp tiếng côn trùng đều không ngừng vang lên. Ngay ở chỗ này, từ đường nhỏ thần tốc đi đến nơi này, nhìn xem xung quanh nơi này tràng cảnh biến hóa, Từ Thanh có chút nhíu mày, như thế lớn địa phương, làm sao tìm được? Dựa theo ưu hỏa thuyết pháp, bí cảnh vừa mới hiện thế lúc, thường thường đều là không có chút nào tung tích. Ở thời điểm này, dù là cảm ứng được bí cảnh tồn tại, nhưng muốn tìm được nhập thành công đi vào, nhưng cũng là rất khó rất khó. Vấn đề này trên thực tế rất dễ giải quyết, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chờ bí cảnh dần dần xuất hiện, bí cảnh lối vào liền sẽ rộng mở. Nhưng cứ như vậy, liền lại có vấn đề mới. Đợi đến lối vào tự động rộng mở, bí cảnh hiện thế cũng liền bị phát hiện, đến lúc đó cái này toàn bộ Thiên Phong phái đều sẽ nghe tin lập tức hành động, cái kia đến phiên Tử Thanh tới. Chậm rãi tìm một chút đi. Trong đầu, u hỏa thanh âm vang lên, bí cảnh mới vừa vặn xuất hiện, bây giờ cách chân chính hiện thế chí ít còn có mấy tháng thời gian, chúng ta có thể chậm rãi tìm. Cũng chỉ có thể dạng này. Tử Thanh gật gật đầu, sau đó liền muốn tiếp tục hướng phía trước, tại bốn phía tìm kiếm lối vào. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là ngưng lại. Tại trong tầm mắt của hắn, phía trước có một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Kia là cái thanh niên mặc áo bào trắng người, sắc mặt nhìn qua rất anh tuấn, toàn thân khí chất u ám, giờ phút này ngay tại phía trước nơi đó bốn phía đi tới, giống như là ở chung quanh tìm được những thứ gì. Người này không phải người khác, chính là ba ngày lúc Tử Thanh gặp qua một lần Cầu Chân. Là hắn. Trông thấy nơi xa bốn phía đi tới Cầu Chân, Tử Thanh đầu tiên là sức sở, liên tưởng đến ban ngày lúc gặp mặt chẳng cảnh, lúc này mới có chút giật mình, khó trách. Tại ban ngày lúc, hắn trông thấy Cầu Chân ở ngoại môn các nơi bên trong bốn phía đi lại, còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, đối phương chỉ sợ là đã sớm biết nơi này có cái bí cảnh sắp hiện thế, lúc này mới sớm làm chuẩn bị. Bây giờ nên làm gì? Lặng lặng trốn ở một bên nơi hẻo lánh, nhìn qua nơi xa không ngừng tìm kiếm lấy Cầu Chân, Tử Thanh cau mày, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Có Cầu Chân ở đây, hắn chuyến này kế hoạch đã có thể nói là hoàn toàn ngâm nước nóng. Đối phương là Thiên Phong phái nội môn đệ tử, bất luận là thân phận, địa vị vẫn là thực lực, toàn bộ đều có thể đem hắn nghiền ép. Có đối phương ở đây, hắn căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn không có khả năng một ngày 24 giờ đều canh giữ ở cái này, ta trước tiên lui trở về, lại tìm đại ca tới một khối hỗ trợ. Tại chỗ, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó thân ảnh chậm rãi lui về phía sau. Bởi vì sợ đường đối diện Cầu Chân phát hiện, động tác của hắn rất nhẹ, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Chậm rãi, hắn trốn đến một tảng đá lớn đằng sau, tay phải vươn ra, cùng tảng đá lớn đụng vào, muốn mượn lực lui về phía sau. Một trận ánh sáng sáng đột nhiên quyết tán, sau đó Tử Thanh cả người trực tiếp cứng đờ. Tại tay của hắn đụng tới trước mắt tảng đá lớn một khắc này, trước ngực hắn dưỡng hồn ngọc đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng sáng, trên đó khuyết tán ra tới ánh sáng nhạt chiếu rọi ở trước mắt trên tảng đá, chậm rãi gây nên một trận cộng minh. Trước mắt tảng đá lớn đột nhiên một trận, trên đó phản xạ ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, dần dần tạo dựng thành một đạo màu tím môn hộ, cứ như vậy rõ ràng ở nơi đó đứng lặng. Bí cảnh cửa chính mở. Nhìn trước mắt rộng mở màu tím môn hộ, Tử Thanh thân ảnh cứng đờ, giờ khắc này trong lòng không có một chút vui sướng cùng hưng phấn, chỉ có vô cùng phức tạp. Bởi vì ở phía xa, nương theo lấy màu tím môn hộ rộng mở, cái kia cố đặc biệt ba động khuyết tán ra, ngay lập tức liền bị xa xa Cầu Chân phát hiện, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn qua. Đáng chết a. Tử Thanh sắc mặt tại chỗ liền lục, cảm thụ được nơi xa thần tốc truyền đến tiếng bước chân, còn có cái kia như có như không sắc ý, giờ khắc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Không chút do dự, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào trước mắt rộng mở màu tím trong cánh cửa. Chương 108, Phật tượng. Thật can đảm. Quát to một tiếng đột nhiên từ phía trước truyền đến, nhanh chóng truyền lại đến chung quanh các nơi. Nhìn qua Tử Thanh biến mất tại màu tím trong môn hộ thân ảnh, Cầu Chân quát lên một tiếng lớn, sau đó toàn bộ thân ảnh phiêu hốt, vọt thẳng tiến màu tím trong cánh cửa. Nương theo lấy thân ảnh của hắn chợt lóe lên, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cùng trước đây Tử Thanh. Tại hắn sau khi đi vào, việc này còn xa không có kết thúc. Tại chỗ, xác nhận Cầu Chân rời đi về sau, một trận nhàn nhạt bước chân sắt chậm rãi truyền đến, sau đó một cái nữ tử áo trắng thân ảnh chậm rãi nổi lên. Kia là Bạch Phong, giờ phút này mặc trên người cái kia một thân quen thuộc áo trắng, chỉ là trên mặt bộ dáng đã thay đổi, không phải chính nàng bộ dáng, mà là một cái bộ dáng phổ thông thiếu nữ hình tượng. Nàng nhìn xem trước mắt nổi lên màu tím môn hộ, không chút do dự, trực tiếp cùng đi theo đi vào. Đợi nàng sau khi đi, qua hồi lâu, Trần Minh mới chậm rãi đi tới. Ta còn có thể nói cái gì? Nhìn qua trước mắt màu tím môn hộ, Trần Minh ánh mắt có chút phức tạp. Đêm nay các loại thao tác làm hắn nhìn xem đều có chút khó chịu. Khó như vậy lấy tìm kiếm bí cảnh môn hộ chỉ đơn giản như vậy bị Tử Thanh mở ra, việc này đã để Trần Minh thấy mí mắt co lại. Ngay sau đó trước đó mất tích nữ tử áo trắng kia cũng cùng nhau xuất hiện, xem ra đã ở chỗ này ẩn nút hồi lâu. Rất rõ ràng, mục đích của đối phương đồng dạng là cái này bí cảnh, chỉ là trước đây trở ngại Cầu Chân tồn tại, vì lẽ đó một mực tiềm phục tại một bên, thẳng đến Cầu Chân cũng sau khi đi vào mới đi ra khỏi tới. Cầu Chân, còn có nữ tử thần bí kia, cái này mỗi một cái đều không phải cái gì tốt trọng. Nhìn phía trước môn hộ, Trần Minh nhẹ giọng cảm thán, nhân vật chính sinh hoạt thật đúng là ầm ầm sóng dậy. Hắn nhẹ giọng cảm thán nói, sau đó ở chung quanh chuyển vài vòng, xác nhận chung quanh không có mặt khác vô ấn đệ mật về sau, mới chậm rãi đi tới đi. Tại chỗ, nương theo lấy hư ảnh lóe lên, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, rất nhanh liền đi vào một cái địa phương mới. Nguyên khí nồng độ cơ hồ không thể so Hoàng Lăng kém. Đi vào bí cảnh bên trong, cảm ứng đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Trần Minh trong lòng nghĩ như vậy nói. Đứng tại chỗ, hắn dò xét một cái hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh là một tòa nhìn qua 10 phần đơn sơ đại sảnh, ở đại sảnh bốn phía, thật dày cho bụi trồng chất trên mặt đất, xem ra đã tích thật lâu. Trần Minh dò xét bốn phía một cái, phát sinh chung quanh liền một điểm thanh âm đều chưa, yên tĩnh phảng phất nơi này không ai đồng dạng. Xem ra không phải cố định điểm truyền thống, mà là ngẫu nhiên. Đánh giá cảnh sát chung quanh, cảm thụ được loại kia cực độ yên tĩnh cùng yên lặng, Trần Minh nghĩ như vậy nói, sau đó cứ như vậy chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn tốc độ chạy rất chậm, nhìn qua không có một chút lo lắng, không giống như là tại lục soát di tích, ngược lại giống như là tại nhàn nhã tản bộ. Trần Minh không lo lắng Tử Song an nguy. Nơi này nếu là ngẫu nhiên truyền tống, như vậy Tử Thanh cùng còn lại mấy người truyền tống đến một khối tỷ lệ rất rất nhỏ, trong thời gian ngắn, an toàn hẳn là không vấn đề gì. Huống hồ, lấy đối phương nhân vật chính mệnh cách để nói, Trần Minh cảm thấy, cùng nó quan tâm đối phương, chẳng bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình. Đi ra tòa nào chật ních cho bụi lại sảnh, đi ra bên ngoài, ngay sau đó chính là một mảnh cũ kỹ khu kiến trúc. Nơi này kiến trúc nhìn qua đã rất già rất già. Xung quanh nơi hẻo lánh bên trong đâu đâu cũng có cho bụi, cũng không biết đến cùng là tích lũy bao lâu. Ngẫu nhiên thời điểm, Trần Minh cũng sẽ đi vào những kiến trúc này bên trong, đi xem một chút có thể hay không tìm tới một chút ngoài định mức thu hoạch. Kết quả làm hắn rất thất vọng. Cái này phiến kiến trúc bên trong để lại đồ vật ngược lại là thật nhiều, nhưng là hơn phân nửa đều là chút cũ kỹ phế phẩm đồ chơi, trên cơ bản đã tại thời gian dài rằng giặc hóa thành cho bụi, căn bản không có bao nhiêu tính thực dụng. Ngẫu nhiên lục soát mấy bình hư hư thực thực đan dược bình thuốc, kết quả mở ra xem, bên trong cũng chỉ còn lại tàn thuốc, căn bản không còn sót lại bao nhiêu thứ. Ha ha. Nhìn xem chung quanh một đống phế phẩm, Trần Minh phát ra ác ý phỏng đoán, đến cùng là tay ta tương đối đen, vừa vận chuyển tống đến một cái không có gì chất béo địa phương, vẫn là nơi này vốn chính là này tấm nghèo kiết hủ lậu dạng. Vấn đề này chú định không có đáp án. Nhưng Trần Minh tổng thể không thừa nhận tay mình đen, thế là âm khuôn mặt, tiếp tục đi đến phía trước. Không biết có phải hay không là thật vận khí tương đối kém, hắn liên tiếp lục soát 18 tòa nhà, cuối cùng trừ mấy cái đã mọc đầy rỉ sắt binh khí bên ngoài không thu hoạch được gì. Thời gian dần dần trôi qua. Âm khuôn mặt, hắn cuối cùng đi qua khu vực kia, đi vào một mảnh trống trải đại sảnh. Cùng lúc trước lục soát làm qua những phòng khác so sánh, bên trong tòa đại sảnh này đồ vật rất ít, vẹn vẹn chỉ có một tòa màu đen pho tượng lặng lặng đứng lặng trong đại sảnh gương. Đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn về phía trước. Trước mắt pho tượng là màu đen, nhìn qua giống như là dùng một loại nào đó màu đen kim loại chế tác mà thành, ngoại hình nhìn qua giống như là trung niên hòa thượng. Hòa thượng? Nhìn trước mắt pho tượng, Trần Minh sững sờ. Đi vào thế giới này về sau, là tốt hơn hiểu thế giới này đủ loại tin tức, hắn nghe ngóng không ít thứ. Mà theo hắn giải được tình huống đến xem, thế giới này là không có hòa thượng. Chí ít tại Tiên Phong phái phụ cận là không có. Như vậy trước mắt hòa thượng này pho tượng là chuyện gì xảy ra? Là trùng hợp, vẫn là nói thế giới này kỳ thật cũng có Phật môn, chỉ là ta trước đó không có phát hiện. Nghĩ đến khoảng thời gian này đến nay giải được tình huống, Trần Minh cau mày thầm nghĩ. Bất quá, khó được trông thấy pho tượng loại hình đồ vật, Trần Minh đi lên trước, một tay đưa ra, chuẩn bị thử một chút cố này pho tượng chất liệu như thế nào. Nếu là chất liệu không tệ, có lẽ còn có thể gánh trở về, dùng đánh mấy món binh khí. Sau một khắc, Trần Minh sửng sốt. Tựa hồ là cảm giác được hắn ý nghĩ, trước mắt pho tượng đột nhiên lên chút biến hóa. Một đôi tròng mắt chậm rãi mở ra, thẳng tắp nhìn qua Trần Minh. Sống. Trần Minh sững sờ, trong lúc nhất thời bị trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh đến, trực tiếp theo bản năng mở miệng nói ra. Miễn cưỡng xem như sống đi. Ở trước mắt, màu đen hỏa thượng pho tượng hướng lui về phía sau một bước, trực tiếp thối lui đến cách Trần Minh hơn mấy trượng đường bên ngoài, mới chắp tay trước ngực, mở miệng nói ra, "Bần tăng pháp tuệ, gặp qua thí chủ." Hắn nói tới, cũng không phải là Trần Minh quen thuộc bất luận một loại nào ngôn ngữ, đã không giống với đại cản thế giới ngôn ngữ, cũng khác biệt tại thế giới này, nhưng lại mang theo một loại đặc biệt dị lực, nhường Trần Minh tùy tiện nghe hiểu hắn ý tứ. "Ngươi là ai?" Trần Minh sắc mặt cổ quái, mở miệng nói ra. "Thí chủ, ngươi tất nhiên xông chỗ này bí cảnh, lại ngay cả chỗ này bí cảnh chủ nhân là ai đều không rõ ràng a." Nhìn qua Trần Minh, pháp tuệ cười cười, mở miệng như thế nói, bí cảnh chủ nhân. Trần Minh sững sờ, sau đó gật gật đầu, rất bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy, tự tiện xông vào nơi đây, quấy nhiễu chủ nhân, mong rằng thứ tội. Không sao. Pháp tuệ chắp tay trước ngực, mang trên mặt mỉm cười, bí cảnh thiết trí ở đây, vốn là người hữu duyên mà chuẩn bị. Ngươi tất nhiên có thể xâm nhập ở giữa, tự nhiên cũng là người hữu duyên, làm sao đến quấy nhiễu nói chuyện. Chương 109, đại bí ẩn. Ồ. Nhìn qua trước mắt pháp tuệ, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, nói như vậy, tòa này bí cảnh mở ra không phải ngẫu nhiên. Là ngẫu nhiên như thế nào? Không phải ngẫu nhiên lại như thế nào? Ở phía trước, pháp tuệ mang trên mặt mỉm cười, sự tình kết quả đã phát sinh, thí chủ bây giờ cũng đã đến nơi đây, là ngẫu nhiên vẫn là tận lực, lại có gì có thể truy đến cùng. Trần Minh trầm mặc một lát, trên mặt không biểu lộ, thấy không rõ mảy may cảm xúc, nhưng trong lòng đang âm thầm cười lạnh. Là cố ý vẫn là ngẫu nhiên, ở trong đó kết quả khác nhau có thể một đi không trở lại. Nếu là ngẫu nhiên, đã nói lên cái này đích xác là một trận kỳ ngộ, nhưng nếu là cố tình làm, kết quả kia liền chưa hẳn. Từ một chút âm u góc độ xuất phát, cẩn thận suy nghĩ, nói không chừng cái này dứt khoát chính là một cái bố trí tỉ mỉ bẫy dập, chỉ vì hố đi phía sau tiến vào người. Tựa hồ là phát giác được Trần Minh suy nghĩ, ở trước mắt, pháp tuệ chắp tay trước ngực, mở miệng nói, thí chủ không cần lo nghĩ. Bất luận là hữu tâm cũng hoặc vô ý, chúng ta đều chưa từng có ý muốn hại người. Thí chủ đã vào cuộc, chẳng bằng thật tốt ứng phó hiện tại, có lẽ cũng có thể có chút thu hoạch. Thu hoạch? Trần Minh mặt không hề cảm xúc, giờ khắc này đột nhiên nhớ tới trước đó liền lục soát 18 tòa nhà cao lầu không thu hoạch được gì sự tình, không khỏi khóe miệng có chút run rẩy. Tựa hồ là thông cảm đến Trần Minh tâm tình, ở trước mắt, pháp tuệ chắp tay trước ngực, mở miệng cười nói ra, nơi đây tất cả chân tảng đều bị bẩn tăng chuyển rời đến bên trong hạch tâm, chỉ có thông qua bẩn tăng bọn người khi còn sống để lại xuống khảo nghiệm mới có thể thu hoạch được. Thí chủ đã có thể đi vào nơi đây, chính là người hữu duyên, cho nên có một lần nếm thử thông qua khảo nghiệm kế thừa nơi đây cơ hội. Nếu là ta không nguyện ý đi vào khảo hạch đâu? Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, mở miệng như thế nói. Như thế, tự nhiên cũng có thể. Pháp tuệ gật đầu, mở miệng nói, nếu là không muốn tham dự khảo hạch, cũng có thể từ đây chân tàng bên trong tự chọn một kiện, mà nên là tặng cho các hạ. Coi như không tham dự khảo hạch, cũng không trở thành tay không mà quay về a. Trần Minh gật đầu, cũng không tệ. Thí chủ có thể tự hành cân nhắc. Pháp tuệ mang trên mặt mỉm cười, nơi đây mặc dù đơn sơ, nhưng bởi vì từ thượng cổ phong tồn nguyên cớ, trong đó nguyên khí còn có thể, thí chủ có thể tự hành ở chỗ này tu hành, cũng coi là một trận duyên phận. Không cần. Trần Minh lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, đến đều đến, nếu là cứ như vậy bỏ lỡ, không khỏi quá mức đáng tiếc. Ta nguyện tham dự khảo nghiệm. Đến đều đến, nếu là đi đến nửa đường liền tự động rời đi, cũng không tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hơn nữa, dựa theo Trần Minh đoán chừng, bao quát Tử Thanh ở bên trong, ba người kia đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lần này, chọn đi đến cuối cùng. Đã như vậy, hắn tự nhiên cũng phải phụng bồi tới cùng. Như thế rất tốt. Pháp Tuệ gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu như thế, thí chủ có thể tự hành đi vào. Hắn nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra, sau đó chậm rãi lui về phía sau, cứ như vậy mặt mỉm cười nhìn xem Trần Minh. Trần Minh liếc hắn một cái, cũng không nói gì thêm, cứ như vậy chậm rãi đi thẳng về phía trước. Theo hắn đi vào, phía trước đại sảnh cửa chính tự động mở ra, lộ ra trong đó chẳng cảnh. Kia là một mảnh thâm thúy hắc ám khu vực, trong đó không có một chút quang minh, chỉ có một mảnh thâm trầm bóng tối bao trùm, ở chỗ đó thật lâu nấn ná. Nhìn qua trước mắt cái này phiến thâm thúy hắc ám khu vực, Trần Minh không do dự, trực tiếp một cước bước ra. Một cước phóng ra về sau, tại chỗ lập tức bắt đầu chập trùng. Điểm điểm tích tích chỉ riêng tại nguyên chỗ nháy mắt sáng lên, sau đó từng dãy giá sách xuất hiện tại nguyên chỗ, đem nguyên bản rộng rãi gian phòng trực tiếp đổ đầy. Đây là? Nhìn xem chung quanh này từng mảng giá sách, Trần Minh nhíu nhíu mày, còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, đã nhìn thấy trước mắt hình tượng tiếp tục cải biến. Một trận chấn động lúc trước truyền đến, tại tầm mắt cuối cùng, một viên bia đá chậm rãi xuất hiện. Bia đá nhìn qua cổ lão, phía trên phảng phất ấn khắc lấy tuế nguyệt cùng thời gian vết tích. Tại trên đó, từng tấc mạnh mẽ đanh thép chữ viết tại trên đó hiện lên, như là cầu long bệnh, một mực chiếm cư ở phía trên bia đá, hình thành một cái không cách nào ma diệt ấn ký. Đại bia ấn. Nhìn về phía trước nổi lên bia đá, Trần Minh sững sờ, sau đó ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trước mắt bia đá, ánh mắt không còn có biện pháp rời. Trong mắt hắn, phía trước trên tấm bia đá ấn ký đang không ngừng phóng đại, trong mơ hồ, tựa hồ hóa thành một đạo vô thượng trường ấn, đối hắn trực tiếp đè xuống. Trong một chớp mắt, trước mắt ánh mắt cải biến, một tôn đại Phật trống rỗng mà lên, mang trên mặt từ bi ý, đối phía trước, một trường ép xuống. Ầm. Trong tích tắc ở giữa, thiên địa biến sắc, tại trong tầm mắt, vạn vật vì đó phai màu, trong thoáng chốc dường như một cây hoa nở, hương đột phun, một mảnh sinh cơ bừng bừng nở rộ, sau đó hoa phủ kín đất, đem thế giới hóa thành sinh cơ một mảnh. Sau đó nháy mắt, quang huy lướt qua, khắp cây hoa trắng dần dần tạng, thốt nhiên sinh cơ vì đó một tịch, chỉ lưu nhàn nhạt tử vong bi ý. Một mảnh thế giới tử vong cảnh. Đóa hoa héo tàn, hướng về mặt đất, hạt giống lại mở, hóa thành bàng bạc đại tụ, nhất động nhất tĩnh, nhất sinh nhất tử ở giữa, một luồng nồng đậm đến cực hạn tĩnh mịch khí kết xuất trái cây, ầm vang nở rộ. Đại bi ấn. Sau một khắc, Trần Minh lấy lại tinh thần, lặng lặng nhìn qua xa xa tàn tạ bia đá, trong lúc bất chi bất giác, toàn thân trên dưới đã sớm bị một mảnh mồ hôi lạnh ướt nhẹp, mà hắn lại giật mình chưa phát giác. Truyền thuyết, chư giới sinh diệt ở giữa, từng có một Phật hàng thế, trình bày thế giới sinh diệt bi ý, quang hành ở giữa, dẫn vô lượng chúng sinh cùng đăng cơ nói. Bên hai ở giữa, pháp tuệ thanh âm vang lên lần nữa, tại u ám thâm thúy không gian bên trong có vẻ hơi cao thấp không chừng. Đại tịch diệt Phật chủ thăng thiên thời khắc, chư giới tự sinh cảm ứng, có vạn hóa chi đạo giáng lâm, là Phật chủ trúc, diễn một thức đại bi ấn. Nơi đây bia đá, tức là đại bi ấn pháp môn, chỉ là cũng đã không trọn vẹn. Ta muốn làm gì? Trần Minh miễn cưỡng ngẩng đầu, từ cái kia cố đại bi ý bên trong tránh thoát, sau đó mở miệng hỏi. Trước mắt trong phòng, tổng thu nhận sử dụng có 3000 bản khác biệt bí tịch tinh nghĩa. Pháp tuệ thanh âm tiếp tục vang lên, ta muốn ngươi tại trong vòng nửa tháng, đem cái này 3000 bí tịch xem hết, đem không trọn vẹn đại bi ấn hoàn thiện. Nửa tháng thời gian về sau, chỉ cần ngươi hoàn thiện ra đại bi ấn thu hoạch được trước mắt bia đá tán thành, ngươi liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Muốn tại trong vòng nửa tháng, đem một thức này đại bi ấn hoàn thiện. Trần Minh sắc mặt ngưng lại, lập tức cảm nhận được ở trong đó độ khó. Trước mắt một thức này đại bi ấn tinh diệu trình độ, là Trần Minh bình sinh nghĩ thấy. Hắn tu tập, đã thấy hết thảy võ học, cùng trước mắt cái này thức đại bi ấn so ra, đều xa xa có vẻ không bằng, có thể xưng cách biệt một trời. Đây cũng không phải là phàm nhân võ đạo có khả năng khái quát, mà là chân chính thần ma võ học, cấp bậc xa không phải thường nhân có thể dòm. Muốn tại nửa tháng thời gian bên trong, đem cái này thức đại bi ấn hoàn thiện, cái này lại nói nghe thì dễ. Chương 110, Phật ý. Một thức không chọn vẹn đại bi ấn, lại muốn lấy như thế phương thức hiện ra. Nhìn qua trước mắt không chọn vẹn bia đá, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ, quả nhiên là xuống rất lớn tổng thể. Trước mắt bí cảnh đúng là lớn có cơ duyên. Bất luận là trước mắt trên tấm bia đá ghi lại đại bi ấn, vẫn là nơi này bảy biển 3000 bí tịch, không thể nghi ngờ đều là cơ duyên lớn lao. Nhưng trước mắt pháp tuệ mấy người cũng không phải thuần túy từ thiện, bọn hắn cũng có mục đích của mình. Trước mắt không chọn vẹn đại bi ấn, không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Mượn hậu thế anh kiệt chi thủ, đem một thức này đại bi ấn hoàn thiện, cái này có lẽ chính là trong đó mục đích một trong. Đương nhiên, điểm này bản thân không có gì đáng nói. Có thể đem trước mắt đây hết thể lấy ra, còn chưa đòi lấy, liền đã cấp cho, có thể làm được điểm này, cũng đã là lớn lao lòng dạ khí phách. Cho dù là Trần Minh, cũng không khỏi không bội phục. Lặng lặng tại nguyên chỗ đứng thẳng hồi lâu, xác nhận pháp tuệ rời đi về sau, Trần Minh lúc này mới quay người, đi tới một bên giá sách, từ trên giá sách xuất ra quyển sách. Đây là một môn kích pháp, ghi lại là chiến trận chém giết chi đạo. Thượng hạng tinh nghệ pháp môn. Vẹn vẹn mơ hồ nhìn một chút môn này kích pháp, Trần Minh trong lòng liền không tự chủ được lóe lên ý nghĩ này. Thế giới này Phật môn hiển nhiên ở nơi này đầu tư đủ vô liếng. Trần Minh trong tay môn này bí tịch, cứ việc tại chiều sâu bên trên không thể cùng đại sở võ kinh bực này võ học so sánh, nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút, được xưng tụng là nhất đẳng tuyệt thế kỹ pháp. Tùy ý xuất ra một bản bí tịch còn như vậy, nơi này trưng bày còn lại bí tịch, hơn phân nửa cũng sẽ không là mặt hàng đơn giản. Về sau trải qua chứng minh Trần Minh suy đoán, hắn tiện tay xuất ra mấy quyển bí tịch, mơ hồ đọc qua một cái, liền không có phát hiện một bản hơi kém một chút võ học. Mỗi một bản đều không kém hơn trước đó cái kia phần. Loại này kinh người chất lượng, gần như làm cho người cảm động sợ hãi, rung động tại Phật môn thế lực mạnh, nội tình sâu. Đại bi ấn. Xem ra phần này võ học, đối bọn hắn đến nói, so nguyên bản trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đem chung quanh trưng bày võ học đại khái đọc qua một lần, Trần Minh trong lòng hiện lên ý nghĩ này, sau đó trong lòng lâm vào trầm tư. Tinh diệu võ học không phải vô cùng đơn giản liền có thể có chỗ linh ngộ. Dùng cái này võ học tinh diệu, cho dù là tùy tiện xuất ra một môn võ học, muốn tại trong vòng nửa tháng triệt để lĩnh hội, cũng là không thể nào sự tình. Mà theo trước đây pháp tuệ nói, nơi này khoảng chừng 3000 phần võ học. Trong vòng nửa tháng, muốn đem cái này 3000 võ học đều lĩnh hội, có thể nói căn bản không có khả năng. Cho nên nói, đạo này khảo nghiệm, xét đến cùng, chính là khảo nghiệm người ngộ tính cùng cơ duyên. Nghĩ đến pháp tuệ đưa cho ra điều kiện, Trần Minh suy tư nói, chỉ có ngộ tính hơn người, mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ nhiều môn võ học. Mà cái này 3000 pháp môn bên trong, luôn luôn chút pháp môn, có thể đối cái này tức đại bi ấn tốt hơn hoàn thiện. Có thể từ cái này vô số võ học pháp môn bên trong, chọn được những cái kia thích hợp pháp môn, đây chính là khảo nghiệm một cái nhân khí vận, cơ duyên thời điểm. Đã khảo nghiệm ngộ tính, cũng khảo nghiệm khí vận, cơ duyên. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ điều kiện hà khắc, hai cái phương diện, vô luận là cái nào điều kiện không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng không thể nghi ngờ đều sẽ thất bại. Chỉ là, nghe cái này khảo nghiệm nội dung, Trần Minh lại không hiểu nghĩ đến một người. Thứ Thanh. Nơi này khảo nghiệm cơ hồ là vì đối phương chế tạo riêng. Luận ngộ tính, từ cỗ thân thể này đi qua trong trí nhớ đến xem, đối phương không thể nghi ngờ là đứng đầu, vô luận học cái gì đều là vừa học liền biết, chỉ là đi qua bởi vì thân thể duyên cớ, mới chậm chạp không thể trở thành võ giả. Mà nói khí vận, cơ duyên. Trần Minh cảm thấy, coi như cái này toàn bộ Thiên Phong phái người đều lôi ra đến, cũng chưa hẳn có thể so sánh được một cái Từ Thanh. Trần Minh cảm thấy, tại dưới tình huống bình thường, trận này khảo hạch cuối cùng người thắng trận, cơ hồ đã có thể khẳng định là hắn. Đến bây giờ, Trần Minh còn không biết Từ Thanh trên thân còn có một cái đi qua cường giả linh hồn, tại trận này khảo hạch bên trong hai người cùng một chỗ, nếu không sợ rằng sẽ càng thêm im lặng. Luận nội tính, ta ngược lại là có chút lòng tin, bất quá tại khí vận cơ duyên lên, ta chỉ sợ cũng không có cách nào cùng hắn so. Trần Minh lắc đầu, nghĩ như vậy nói, hắn nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, vẹn vẹn chỉ là trung thượng chi tư, nhưng là trải qua nhiều lần như vậy, nghe qua nguyên lực dị năng đem rất nhiều võ học sau khi tăng lên, võ học của hắn tố dưỡng cũng không biết chưa phát giác tăng trưởng rất lớn một giới, có đây là cơ sở, đối với võ học lĩnh ngộ tuyệt sẽ không quá kém. Đại thủy tâm kinh đồng dạng có tăng trưởng linh tính, tăng lên ngộ tính chi năng. Cho nên, tại ngộ tính lên, Trần Minh cho dù không bằng Từ Thanh, nhưng cũng không trở thành cách biệt quá xa. Duy chỉ có tại khí vận, cơ duyên lên, cả hai hoàn toàn vô pháp so sánh. Bất quá bây giờ lại nghĩ những này, cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, Trần Minh cũng không phải không có ưu thế. Nương theo lấy đại thủy tâm kinh vận chuyển, trong đầu, hết thảy bực bội chi niệm đều rút đi, chỉ còn sót lại một viên thuần túy thông tấu võ đạo chi tâm. Dưới trạng thái này, tinh thần của hắn độ cao tập trung, linh giác cũng đồng dạng độ cao nhạy cảm, đạt tới một cái đỉnh phong cùng cực điểm. Sau đó, Trần Minh đứng dậy, không suy nghĩ thêm nữa còn lại sự tình, chỉ là lặng lặng xem trên tay cái này cuốn võ học. Nương theo lấy Trần Minh đứng dậy, trong đầu, điểm điểm tích tích linh tính không ngừng hội tụ, cuối cùng dần dần hóa thành trước mắt cái này cuốn võ học bộ dáng. Loáng thoáng ở giữa, một điểm linh giác cấu kết trước mắt cái này cuốn võ học, tại phía trước, không trọn vẹn trên tấm bia đá, một điểm toi công quang huy bắn ra mà ra, bao phủ trên người Trần Minh, dần dần hình thành một hình ảnh. Giờ khắc này, Trần Minh giống như là hóa thân thành trên chiến trường tướng quân, cầm trong tay trường kích, tại trong chiến trận rục ngựa lao nhanh, nhất cử nhất động ở giữa, một luồng sát khí phóng lên, hóa thành một thức mãnh liệt đến cực hạn chí mạng sát chiêu. Nương theo lấy trên tấm bia đá quang huy lấp lóe, điểm điểm tích tích võ học áo nghĩa từ Trần Minh trong lòng hiện lên, làm hắn trong mắt nhiều chút hiểu ra. Từ một nơi bí mật gần đó bên trong, nhìn qua Trần Minh phản ứng, pháp tuệ trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Vẹn vẹn không đến một khắc, liền có thể cấu kết bên trên trong tấm bia đá ẩn chứa Phật chủ chân ý, người này không phải là trời sinh Phật tử. Lặng lặng đánh giá Trần Minh, cảm thụ được trên người hắn giờ phút này lóe ra nồng đậm Phật ý, pháp tuệ mang trên mặt chút kinh ngạc. Cùng Trần Minh tưởng tượng, trận này trong khảo hạch, đích thật là trọng điểm khảo hạch nội tính còn có khí vận cơ duyên. Nhưng trừ hai cái này bên ngoài, tại trên thực tế, còn có một cái càng quan trọng hơn chỉ tiêu. Đó chính là cùng đại tịch diệt bia đá phù hợp tính. Có thể gánh chịu đại tịch diệt Phật chủ lưu lại đại bi ấn, tấm bia đá này bản thân liền không phải là phàm vật, nhiễm một tia đại tịch diệt Phật chủ tịch diệt ý, bản thân chính là một kiện vô thượng trọng khí. Trận này trong khảo hạch, trọng yếu nhất, kỳ thật chính là muốn câu thông đại tịch diệt bia đá, cấu kết bên trên trong đó lưu lại Phật chủ chân ý. Mà trên một điểm này, Trần Minh lại có người khác không cách nào so sánh ưu thế. Cứ việc hóa thân tới trước, nhưng hắn đại thụy Phật kinh tu vi tuyệt không cải biến, tại Phật lý chi đạo có thể so đo chuyển thế cao tăng, tự nhiên mà vậy chính là Phật ý thân cận. Mà bản thể có Phật huyết, đồng dạng cho hắn thần phách mang lên điểm điểm Phật khí cơ, làm hắn cùng trước mắt trong tấm bia đá lưu lại đại tịch diệt Phật ý tướng cấu kết, độ phù hợp đạt tới một loại mức độ kinh người. Chương 111, đại tịch diệt bi ý. Đầy trời Phật ý đang tỏa ra. Ở trước mắt, đại tịch diệt trên tấm bia đá, điểm điểm Phật ý bắn ra mà ra, trên đó dần dần hiện ra một cái hư ảnh. Như thiên địa vĩ ngạn, như chúng sinh nhiều màu, dường như thế giới bản thân luân chuyển chập trùng, một tôn vĩ ngạn Phật đà hình ảnh nháy mắt giáng lâm nơi đây, một đôi Phật mắt nhìn về phía Trần Minh trên thân. Nương theo lấy cái nhìn này trông lại, Trần Minh trên người hết thảy bắt đầu không ngừng hoàn nguyên, đi qua cảnh tượng không ngừng quay lại, đột nhiên có ác mộng chi hoa nở rộ, mở ra lại tàn lụi, nhất sinh nhất tử ở giữa, hết thảy trần thế duyên phận đều nở rộ. Tại cái kia tàn lụi hoa tươi bên trong, nhàn nhạt Phật quang lấp loé phía dưới, từng màn cảnh tượng không ngừng hiện ra. Trần Minh đoạn này thời gian đến nay trải qua hết thảy đều bị quay lại mà qua, sau đó là cỗ thân thể này hết thảy, một cái tên là Lưu Trường Lệnh con người khi còn sống. Thằng đến cuối cùng quay lại bắt đầu tiến hành, Lưu Trường Lệnh một đời biến mất, nhưng Phật quang nhưng không có kết thúc, ngược lại càng phát ra sôi trào mà lên. Hào quang nhàn nhạt chập trùng, tại cái kia Phật đà luân chuyển phía dưới, một cái khổng lồ thế giới quang ảnh hiện hiện, sau đó một màn hình tượng nổi lên. Một chỗ đoan trang chập trùng đại điện, một thiếu niên lặng lặng ngồi ngay ngắn trong đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không có chút nào khí cơ, tựa hồ đang ngủ say, cũng tựa hồ tại tu hành. Nương theo lấy Phật đà ánh mắt rơi xuống, một luồng màu vàng kim nhàn nhạt Phật huyết từ thiếu niên trên thân hiện lên, hóa thành kim sắc đại quang minh lĩnh vực, đem toàn bộ đại sảnh bao phủ. Một luồng nhàn nhạt Phật tính quang huy nổi lên, dần dần hiện hóa ra xuất hiện. Hai cỗ cũng không giống nhau Phật ý lẫn nhau hiện lên, sau đó lẫn nhau tương dùng, dường như tại giao lưu, cũng dường như đang thử thăm dò. Trong hư không, loáng thoáng ở giữa, Trần Minh tựa hồ trông thấy tôn kia tràn ngập bi ý Phật Đà đối hắn gật gật đầu, sau đó toàn bộ thân hình đều hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, chậm rãi dung nhập vào trong người hắn. Tôn kia Phật Đà, đến cùng là cái gì? Lặng lặng nhìn qua một màn này, Trần Minh đột nhiên từ đốn ngộ bên trong bừng tỉnh, trực tiếp bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tôn kia Phật, hắn trông thấy bản thể của ta. Hồi tưởng lại mới một màn kia, trong lòng của hắn kinh dị, lần thứ nhất cảm thấy khủng bố. Từ hắn cố này hóa thân bên trên, vượt qua thế giới ngăn cách ngược dòng tìm hiểu đến bản thể của hắn, tôn này đại tịch diện Phật chủ lực lượng, còn xa siêu Trần Minh tưởng tượng. May mắn đối phương tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác ý, nếu không hậu quả sẽ là thiết tượng không chịu nổi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía nguyên lực giao diện, muốn nhìn một chút chính mình giờ phút này trên thân đến cùng lên biến hóa gì, cuối cùng vẫn không khỏi sửng sở. Nguyên lực 622.01. Võ học, Cửu Phong luyện thể pháp, có thể tăng lên, phần thể pháp có thể tăng lên. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Phật huyết, ít đòi. Phật huyết. Hắn nhìn xem nguyên lực giao diện bên trên cái kia lại xuất hiện Phật huyết, không khỏi ngây người hồi lâu. Hóa thân đến thế giới này, Trần Minh trừ một thân kinh nghiệm võ đạo, còn có nguyên lực dị năng bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có mang đến. Phật huyết bực này huyết mạch, cứ việc sẽ ảnh hưởng tinh thần cùng thân phách, hơn phân nửa cắm rễ tại thân thể bên trên, căn bản không có cách nào mang đến. Mà ở trước mắt, lại là lại xuất hiện. Ở trong đó đại biểu hàng nghĩa, quả thực làm cho người khó dò. Là cái kia đại tịch diện Phật chủ. Trần Minh hồi tưởng lại trước đây hóa quang biến mất tôn kia kim sắc Phật Đà, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Trước mắt đại bi ấn bia đá còn tại lấp lóe, phía trên ẩn ẩn có từng trận kim sắc quang huy hoa văn tại hiện lên, loáng thoáng ở giữa, đem một tôn kim sắc Phật Đà hình ảnh truyền vào Trần Minh trong đầu. Mà giờ khắc này, tôn kia Phật Đà hình ảnh tại Trần Minh bên trong không ngừng lấp lóe, trong mơ hồ có một sức mạnh lớn lao ra chỉ trên người Trần Minh, làm hắn linh tính trước nay chưa từng có tăng vọt, đạt tới một cái trình độ khủng bố. Không hề nghi ngờ, đây là khó được cơ duyên. Cảm thụ được những này, cứ việc trong lòng có chút khó chịu, nhưng Trần Minh vẫn là hít sâu một hơi, sau đó đi hướng trước, tiện tay móc ra mấy quyển bí tịch. Điểm điểm tích tích chân lý võ đạo tràn vào trong đầu bên trong, sau một khắc, bàng bạc ý cảnh đang tràn vào. Tại cái kia cố đại tịch diệt Phật Đà Phật ý dẫn dắt phía dưới, Trần Minh tựa hồ lâm vào một loại cực kỳ đặc biệt trạng thái. Xung quanh bàng bạc nguyên khí đang tràn vào, bị trên người hắn Phật ý lôi kéo, tự phát tràn vào thân thể của hắn phía trên. Ở trong nháy mắt này, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cái ẩn dấu thần tàng đại môn bị mở ra, ẩn chứa trong đó vô tận tiềm lực đồng phát mà ra, tại trong chốc lát để Trần Minh ẩn ẩn đứng tại một cái thần bí cảnh giới khó lường phía trên. Không hề nghi ngờ, loại này kỳ ngộ cực kỳ khó được, là một loại chú định chỉ có cực thiểu số đặc thù người mới có thể có đãi ngộ, thường nhân dù là một thế tu hành, cũng chưa hẳn sẽ có như thế một sát na đốn ngộ cùng mở ra. Chỉ là một chút tiến vào loại trạng thái này, Trần Minh liền chỉ cảm thấy tự thân trong đầu hình như có vô số ánh sáng đang lóe lên. Kia là tinh thần hắn chỗ sâu chỗ ẩn giấu trí tuệ chi quang, tại thời khắc này toàn bộ bị mở ra, thắp sáng, làm hắn tiến vào cái này một cái đặc biệt trạng thái bên trong. Bí tịch trong tay gần như trong nháy mắt bị đọc qua hoàn toàn, ẩn chứa trong đó tinh ý tại trong khoảng thời gian ngắn bị thần tốc tiêu hóa, triệt để dung nhập Trần Minh trong thân thể. Hắn không có dừng lại động tác của mình, trực tiếp đem trong tay mấy phần bí tịch ném đi, sau đó tiếp tục xuất ra còn lại mấy phần bí tịch, tại trong khoảng thời gian ngắn đem còn lại mấy phần bí tịch đọc qua, sau đó đều xem hết. Chỉ là, loại này đặc biệt trạng thái đến cùng có hạn. Không biết đợi đến Trần Minh đọc qua bao nhiêu lần bí tịch, tại trong người hắn, cái kia phiến trong mơ hồ bị mở ra thần tàng chi môn bắt đầu chậm rãi khép kín, không còn duy trì mở ra trạng thái. Đem thể nội tồn tại thần tàng chi môn mở ra, cái này tuyệt không phải là tại Trần Minh cái này cảnh giới liền có thể làm được sự tình. Có thể ngắn ngủi đem cái này phiến đại môn mở ra, trên thực tế đã là nhờ trước mắt đại tịch diệt bia đá lực lượng, cùng nó bên trong ẩn dấu Phật chủ chân ý gây nên một chút cộng minh, mới tại Phật chủ chân ý dẫn dắt phía dưới, đem cái kia phiến đại môn đẩy ra một tia. Đây rốt cuộc không phải là bởi vì tự thân lực lượng làm được, tuyệt không hoàn toàn đem mở ra, chỉ là miễn cưỡng đem thôi động một tia, cuối cùng sẽ có lần nữa đóng kín thời điểm. Trên thực tế, không đóng cũng không được. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, Trần Minh thu hoạch dù lớn, nhưng tổn thương cũng quá mức khủng bố. Hắn hình thể khô gầy, giờ khắc này toàn thân nhìn qua giống như là lục soát mấy chục cân, lập tức từ nguyên bản khôi ngô đại hán biến thành lục soát cột, nhìn qua cơ hồ giống như là thay đổi cá nhân. Nguyên bản tiếp cận viên mãn thân thể rạn nứt, hắn toàn thân đẫm máu, trạng thái nhìn qua trước nay chưa từng có thê thảm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng cùng cái này hình thể khô kiệt ngoại hình so sánh, thì là hai con mắt của hắn, trước nay chưa từng có sáng tỏ, trước nay chưa từng có thuật ý, mang theo cực độ linh tính cùng trí tuệ chi quang. Cảm thụ được thân thể tiêu hao, còn có mang thân bên trong dần dần đóng kín cái kia phiến đại môn, hắn gầm nhẹ một tiếng, nhìn như khô kiệt thân thể bộc phát ra trước nay chưa từng có lực đạo, cho ta mở. Một trận gầm nhẹ nháy mắt bộc phát, sau đó tại chỗ cuồng phong nổi lên, màu tím nguyên lực giao diện bên trên, một trận màu tím khí bay lên, dần dần bao phủ trên người Trần Minh. Chương 112, hoàn thiện. Màu tím nguyên lực đập vào mặt, một cái kim sắc cửa chính ẩn ẩn thoáng hiện, nguyên bản sắp khép kín cửa chính lập tức trì trệ, bắt đầu một lần nữa mở ra. Vô tận thần tuệ từ trong đầu dâng lên, vô tận tinh thần thần tàng mở ra, đem trong đầu từng cái mơ hồ suy nghĩ cụ thể hóa, hóa thành từng cái chân thực không giả linh cảm hiện lên. Dưới loại trạng thái này, Trần Minh chỉ cảm thấy trong đầu có vô tận võ đạo áo nghĩa lấp lóe mà qua, sau đó quyển sách trên tay cuốn nháy mắt bị đọc qua mà qua. Một quyển lại một quyển thư quyển từ trong tay đọc qua mà qua. Thời gian chậm rãi qua đi. Màu tím nguyên lực triều tịch trong đầu không ngừng lấp lóe, cuối cùng trở nên yên lặng. Nương theo lấy nguyên lực tiêu hao, trong đầu, một tôn vĩ ngạn Phật Đà hình ảnh nổi lên, chậm rãi trong đầu hiện hóa. Một luồng bàng bạc vĩ ngạn, mang theo sinh tử tịch diệt ý Phật Đà hư ảnh hiện hiện, chỉ là toàn thân nhìn qua mười phần mơ hồ, thiếu khuyết loại kia chi tiết, toàn thân cao thấp vẹn vẹn chỉ có một cái kia đại khái hình dáng, thiếu khuyết sắc thực độ vận. Nhưng theo trong đầu một chút linh quang hội tụ, nương theo lấy trong đầu nguyên lực tiêu hao, Trần Minh đã từng sở học qua đủ loại võ đạo áo nghĩa chính từng cái trong đầu thoáng hiện, nơi này khắc dần dần bộc phát ra. Nương theo lấy những võ đạo này áo nghĩa từng cái thoáng hiện, Tôn Tiêu Phật Đà hình ảnh đang dần dần trở nên rõ ràng, trong đó chi tiết dần dần trở nên hoàn thiện, cho người cảm giác cũng càng phát ra chân thật, khủng bố. Một luồng đại khủng bố khí tức tại bốn phía nổi lên, khí thế bàng bạc bay thẳng mà lên, trong phút chốc hù dọa một đám bụi trần. Tại nguyên chỗ, nương theo lấy thời gian trôi qua, cái kia cỗ sinh tử luân chuyển, ta sinh ta diệt, tụ tán vô thường khí tức cùng Phật ý dần dần hiện lên, đem cái kia thiếu thốn chi tiết phát họa, cuối cùng chân chính đem cái kia Phật Đà hình ảnh cấu kết mà ra, giờ khắc này giống như là chân chính cấu kết đến trong cõi u minh tồn tại tôn kia Phật Đà, dẫn động một tia chí cường Phật ý. Đại bi ấn. Chẳng biết lúc nào, trước mắt bia đá bắt đầu sinh ra một chút biến hóa, ẩn chứa trong đó Phật ý bay lên, trực tiếp cùng Trần Minh trong đầu ấp ủ Phật ý tương hợp, hóa thành kinh khủng nhất một kích. Hai loại không hiểu Phật ý lẫn tiếp xúc, tại một sát na kia, một loại chất biến bắt đầu sinh ra. Màu vàng kim nhàn nhạt hào quang đang lóe lên, loáng thoáng ở giữa, Trần Minh tựa hồ trông thấy một bộ làm cho người kinh dị hình tượng. Thật lớn hư không bên trong, từng khỏa sao trời ngay tại trong đó lấp lóe, tản mát ra độc thuộc về tự thân quang huy. Vũ trụ thâm thúy mà tĩnh mịch, mang theo đủ loại tử vong bi ý, còn có hạo đãng trầm tĩnh cùng tĩnh mịch cảm giác. Một loại bàng bạc đại thế quần quật mà đến. Tại một mảnh thâm thúy hắc ám chi địa bên trong, vô tận quang huy ở đây ảm đạm xuống. Một khỏa lại một khỏa sao trời xuất hiện, tại trải qua nơi đây về sau, tại trong chốc lát bị hút đi hết thể ánh sáng, bị trong đó tồn tại lực lượng nào đó hấp thụ, trực tiếp thành một mảnh tử địa. Ngẫu nhiên thời điểm, có chút sao trời lên còn mang theo một chút sinh mệnh có trí tuệ, trên đó thậm chí còn có một ít cường giả, tại bị cái này hắc ám chi địa hấp thụ lúc cố gắng dây rủa, làm thế nào cũng không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể trắng trắng bị hấp thụ đi vào, trên đó hết thể sinh cơ diệt tuyệt, hết thể đều bị hắc ám thôn phệ. Mỗi thôn phệ một ngôi sao lên sinh mệnh, trong đó ẩn chứa hắc ám liền muốn bạo động một lần, trong đó ẩn ẩn mang theo nào đó cỗ thâm trầm không thể phỏng đoán ý chí, trong mơ hồ tựa hồ muốn đột phá ngăn cách, từ hắc ám thế giới bên trong xung ra. Một tòa kim sắc linh đài lặng lặng đứng lặng ở giữa, trên đó đứng lặng lấy một tôn toàn thân dày đặc kim loan, nhưng lại tràn ngập các loại vết rách, giống như gốm sứ bút bê bình thường kim sắc Phật Đà. Phật Đà lặng lặng nhắm mắt, toàn thân trên dưới lặng lặng nở rộ kim quang, ở nơi này không biết đứng lặng bao nhiêu và năm, trên thân mang theo một luồng thâm trầm tuế nguyệt khí tức. Một loại sinh tử không chừng, thời gian luân chuyển Phật ý tại trên thân dập dờn, mượn dưới chân linh đài truyền đạt nơi xa, tại lặng yên im ắng ở giữa, đem trước mắt hết thảy hắc ám triệt để trấn áp. Đây là. Lặng lặng nhìn xem một màn này, Trần Minh chấn động trong lòng, đang nhìn thấy tôn kia Phật Đà kim thân một khắc này, toàn thân trên dưới huyết dịch liền không tự chủ được đang sôi trào, đang phập phồng, kìm lòng không được dâng lên một luồng bản năng phản ứng. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, phương xa, tôn kia Phật Đà mở mắt ra, một đôi bao hàm mỏi mệt hai con ngươi hướng về Trần Minh nhìn chăm chú mà đến. Ta muốn chờ không phải ngươi, nhưng tất nhiên đến, cũng là xem như hữu duyên. Phương xa, Phật Đà nhẹ nhàng gật đầu, mỏi mệt ánh mắt mang theo ôn hòa, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Trần Minh. Sau một khắc, tại chỗ hết thảy tràng cảnh biến mất kết thúc, Trần Minh lần nữa mở mắt ra, trong óc một luồng tin tức mới hiện lên. Kia là một đạo cùng trước mắt trên tấm bia đá chỗ ghi chép võ học tương tự giống như võ học, chỉ là cùng trên tấm bia đá chỗ ghi lại đại bi ấn so sánh, Trần Minh trong đầu một thức này đại bi ấn lại hết sức khác biệt. Dung nhập đại sở võ kinh, dung nhập Trần Minh một thân võ học, một thức này đại bi ấn không thể tránh khỏi mang lên Trần Minh là ấn, trên đó tràn ngập độc thuộc về hắn lĩnh ngộ. Đây là hoàn toàn do Trần Minh tự thân lĩnh ngộ đi ra hoàn toàn mới võ học, thoát thai từ đại bi ấn, nhưng lại không giống với trước mắt đại bi ấn, tràn ngập biến hóa hoàn toàn mới, đem cái kia hoàn toàn mới bộ phận hoàn toàn bù đắp. Đứng tại chỗ, cẩn thận cảm thụ được trong đầu hoàn toàn mới đại bi ấn, Trần Minh trong lòng không vui không buồn, chỉ là lặng lặng suy nghĩ lấy được mất. Trước mắt hắn thôi diễn mà ra một thức này đại bi ấn, nghiêm chỉnh mà nói, vẹn vẹn chỉ là một viên hoàn chỉnh hạt giống cùng hình thức ban đầu. Nó dung nhập Trần Minh hết thảy võ đạo tinh hoa, nhờ vào đó hoàn thiện thiếu thốn cái kia một bộ phận, nhưng lại xa xa không có đạt tới thành hình một bước kia. Giờ phút này, một thức này đại bi ấn vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, nương theo lấy tương lai Trần Minh võ đạo trải qua dần dần phong, môn này đại bi ấn cũng sẽ theo trưởng thành, dần dần tiếp cận thành hình, thậm chí đạt tới sánh vai nguyên bản đại bi ấn cái kia một loại tình trạng. Đây là hoàn toàn ở nguyên lực phụ trợ xuống mới sinh ra kỳ tích, nếu là dựa vào Trần Minh chính mình, tuyệt đối không thể đem một thức này đại bi ấn hoàn thiện. Dùng Trần Minh lý giải đến nói, đây đã là siêu thoát phàm nhân cực hạn, là thần ma cảnh giới võ học. Chỉ là, giờ phút này may mắn đem cái này thức đại bi ấn hoàn thiện mà ra, nhưng Trần Minh nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Giờ phút này, hắn hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy cái kia một hình ảnh, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thôn kia trấn áp hắc ám đại Phật, đến cùng đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn lấp lóe, toàn thân trên dưới gân cốt cường kiện, khí tức bằng bạc, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra trước đây tôn kia kim sắc đại Phật hình ảnh, còn có đối phương lưu lại câu nói kia, không phải ta. Hồi tưởng lại lần này bí cảnh hành trình bên trong phát sinh hết thảy, Trần Minh như có điều suy nghĩ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt bia đá bắt đầu chậm rãi chấn động, hết thảy chung quanh hình tượng cũng bắt đầu biến mất, cuối cùng dần dần biến thành một cái khác chẳng cảnh. Ở một bên nơi hẻo lánh bên trong, nhìn qua trước mắt một màn này, Pháp Tuệ trợn mắt hốt mồm. Hắn lại thật đem này thức đại bi ấn hoàn thiện. Hắn con mắt chừng mở miệng nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy, từ trước tới nay, lần thứ nhất sinh ra hoài nghi nhân sinh cảm giác. Chương 113, kết quả. Hắn lại thật đem đại bi ấn thôi diễn mà ra. Nơi xa, giấu ở chỗ tối, lặng lặng nhìn qua Trần Minh diễn pháp toàn bộ quá trình, Pháp Tuệ trợn mắt hốt mồm, nhịn không được sờ sờ chính mình lớn đầu trọc, để xác định mình rốt cuộc có hay không nằm mơ. Kẻ này hẳn là thật là trên trời rơi xuống Phật tử, không phải làm sao có như thế biểu hiện. Nhìn qua xa xa Trần Minh, hắn phát ra từ nội tâm hỏi, trong lòng lần thứ nhất có chút kích động, nhìn về phía Trần Minh ánh mắt cũng càng phát ra hiền lành. đối pháp tuệ đến nói, bất luận trước mắt Trần Minh trên thân đến cùng có cái gì bí mật, nhưng hắn thông qua khảo nghiệm là thật, đem không chọn vẹn đại bi ấn thôi diễn hoàn thiện cũng là sự thật. Nếu như thế, lúc trước pháp tuệ bọn người đem mật cảnh phong tồn, thậm chí không tiếc tự phong lấy lưu ở nơi đây mục đích cũng liền đạt thành. Bất luận Trần Minh rốt cuộc là ai, tất nhiên hắn có thể làm được điểm này, cái kia tại pháp tuệ trong lòng, người này chính là Phật tử. Thiện hai, thiện hai. Nhìn qua nơi xa lặng lặng đứng Trần Minh, pháp tuệ sắc mặt hiền lành, chắp tay trước ngực, làm Phật ấn, từ hôm nay, ta trách nhiệm đã tiêu, có thể đi thấy tiền bối. Chỉ tiếc còn lại các vị thí chủ. Nghĩ đến cùng nhau tiến vào mật cảnh mấy người còn lại, hắn lại lắc đầu, trong lòng có chút tiếc hận. Lần này tiến vào mật cảnh bên trong, đều là nhất thời tuyển, bất luận là thiên phú, căn cốt vẫn là ngộ tính đều là thiên hạ đứng đầu. Chỉ tiếc, chỗ này mật cảnh chủ nhân chú định chỉ có một cái, tất nhiên giờ phút này đã quyết ra, như vậy những người còn lại tự nhiên tự động mất đi tư cách. Nghĩ tới đây, pháp tuệ xoay người, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, ánh mắt tựa hồ trong nháy mắt xuyên thấu xa xôi khoảng cách ngăn cách, trực tiếp rơi vào nơi xa. Mấy chỗ âm u trong phòng, từng khối không chọn vẹn bia đá ở nơi đó lặng lặng đứng lặng, phía trên mang theo nồng đậm cổ lão tuế nguyệt vết tích, còn có màu vàng kim nhàn nhạt thần mang hiện lên, nhìn núi đi mười phần lóa mắt bất phàm. Một luồng sinh tử luân chuyển, tịch diệt vĩnh hằng bi thương Phật ý ở trong đó lưu chuyển, to lớn vô biên ý cảnh trong phút chốc bao phủ hết thảy, đem trước mắt tất cả mọi thứ toàn bộ bao dung, toàn bộ ẩn chứa ở bên trong. Bộ dáng cùng Trần Minh gian phòng tất cả bia đá giống nhau như lúc. Những bia đá này, hiển nhiên cũng không phải là cái gì chính phẩm, mà là như là hình chiếu loại hình đồ vật, cho nên mới có thể đồng thời tại mấy cái trong phòng xuất hiện, mà không có mảy may dị dạng. Giờ phút này, trong phòng, mấy người còn lại phản ứng không giống nhau. Trong vòng nửa tháng muốn đem cái này thức đại bi ấn hoàn thiện đi ra, đây quả thật là người có thể làm đến a. Lặng lặng đứng tại chỗ, cẩn thận chu đáo lên trước mắt khối kia không chọn vẹn bia đá, cảm thụ được phía trên cái kia cố thật lớn Phật ý, cầu thật cao mày, bình sinh đến nay lần thứ nhất đối với mình mất đi lòng tin. Hắn là người thông minh, cho nên sớm tại mới vừa tiến vào lúc liền minh bạch cái này khảo nghiệm chân thật hàng nghĩa, cũng không phải là khảo nghiệm người đến vũ lực, mà là khảo nghiệm ngộ tính cùng cơ duyên hai hạng. Nhưng là liền xem như biết rõ những này cũng giống vậy vô dụng. Nơi này chỗ trưng bày bí tịch thực sự là rất nhiều, trong đó đại đa số bí tịch, dù là lấy kiến thức của hắn cùng ngộ tính cũng cảm thấy mười phần gian nan, nếu là thật sự tu tập, không có 10 năm sợ là liền môn đều nhập không được. Muốn đem nơi này chỗ tồn bí tịch lý giải thấu triệt đã rất khó, lại càng không cần phải nói, còn muốn tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, dùng những này võ học hoàn thiện đại bí ấn. Đây cơ hội chính là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Câu thật sắc mặt tái xanh, lặng lặng tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn là đàm luận thở dài, yên lặng cầm lấy một bản võ học bí tịch nhìn. Là chỗ này mà cảnh, hắn đã mưu đồ thật lâu. Từ chuẩn bị đến mưu đồ, lại đến chân chính tiến vào nơi này, hắn nỗ lực đồ vật rất nhiều, nếu là cứ như vậy từ bỏ, lựa chọn cùng cuối cùng mật cảnh bảo tàng bỏ lỡ, vậy hắn vô luận như thế nào đều không cách nào cam tâm. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cầm một quyển sách nhìn xem đến. Tại một chỗ khác gian phòng, Bạch Phượng trên mặt không biểu lộ, chỉ là nhìn qua tại chỗ đâu đâu cũng có bí tịch, khóe miệng ẩn ẩn run rẩy, cuối cùng vẫn là như là cầu thật đồng dạng, yên lặng ngồi xuống đến, cầm một quyển sách cẩn thận nhìn. Trông thấy một màn này, Pháp Tuệ gật gật đầu, thầm nghĩ nói, hai người này rất có tuệ căn, tung không thể nơi đây. Tương lai thành tựu cũng hơn nửa không thể đo lường. Xem hết cầu thật cùng Bạch Phượng cái kia hai bên, hắn quay người nhìn sang một bên, nhìn về phía cái cuối cùng phương hướng. Sau đó, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên cổ quái. Sau cùng trong một cái phòng, một cái nhìn qua bộ dáng không lớn thiếu niên đang ở nơi đó ngồi, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn lật lên từng quyển bí tịch, mang trên mặt hưng phấn cùng cùng nhiệt. Tu thúc, nhanh. Lặng lặng đợi trong phòng, từ thanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối trong đầu Ú Hỏa mở miệng nói ra, "Tu thúc ngươi đem bản này đi lại, ta đi nhớ mặt khác một bản." Nửa tháng, 15 ngày thời gian. Ta không phải cho ghi lại 180 bản bí tịch không thể. Hắn một mặt hưng phấn mở miệng nói ra, liền âm thanh đều mang chút nô nước tấp nập. Trong đầu, U Hỏa có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, "A Thanh, thật vất vả tới này địa phương, ngươi liền không được trông cậy vào thu hoạch được sau cùng mật tàng." "Mật tàng?" "Ta đương nhiên muốn." Từ Thanh một mặt không quan trọng mở miệng nói ra, nhưng là có câu nói hay lắm, làm người đâu, trọng yếu nhất chính là muốn nhìn đến thanh chính mình, biết mình có bao nhiêu cân lượng trọng yếu nhất. "U thúc ngươi thật cảm thấy, ta có thể tại thời gian nửa tháng bên trong đem cái kia đại bí ấn hoàn thiện." "Cái này?" U Hỏa thanh âm bên trong mang theo chút chần chờ. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, mặc dù rất khó, nhưng bằng vào chúng ta hai người lực lượng, nhưng cũng vẫn là có hy vọng a. Tương đối những người khác, bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là một thể song hồn, tương đương với hai người cùng một chỗ tiến hành khảo nghiệm, tương đối những người khác đến nói tự nhiên có một loại lớn lao ưu thế. Nói một cách khác, nếu là lần này có người có thể thông qua trận này khảo nghiệm, thu hoạch được sau cùng mật tàng lời nói, nhiều như vậy nửa chính là bọn hắn. Hy vọng. Hắc. Từ Thanh hiển nhiên chẳng phải nhìn. Ngược lại có mình ý nghĩ, hy vọng này có là có, nhưng lại có thể lớn bao nhiêu. Thừa dịp cái này nửa tháng thời gian, nhiều ghi lại một ít bí tịch. Không đi mong mỏi muốn lấy nghiên cứu kia cái gì đại bí ấn, chúng ta khẳng định sẽ có không ít thu hoạch. Nhưng nếu là đem này thời gian cầm đi nghiên cứu kia cái gì đại bí ấn, một khi thất bại, chúng ta nhưng chính là cái gì đều lấy không được. Thế nhưng là, U Hỏa thanh âm nhỏ một chút, nhưng vẫn mang theo chút chần chờ. U thúc. Từ Thanh thật sâu thở dài, mở miệng nói ra, ngươi biết không? Ngài cứ việc xưng hô ta là thế tử, xưng là ta trời sinh vương tộc, nhưng ta thật không phải là. Ta từ nhỏ dễ dỗi lấy lớn lên, tại rất nhỏ trước kia, không có bị Thiên Phong phái nhặt về đi cái kia đoạn thời gian bên trong, thậm chí liền ăn cơm đều là vấn đề. Có đôi khi không thể không cùng dã cầu dành ăn. Nếu không phải đại ca, nếu không phải Linh Nhi, nếu không phải Thiên Phong phái, ta giờ phút này đã sớm chết. Hắn thật sâu thở dài, giờ khắc này trên thân không hiểu nhiều loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, ta trời sinh là cái dân đen, không có chân chính vương tộc, chân chính con em thế gia như thế tâm khí. chỗ này mật cảnh xác thực chân quý, nếu ta có thể nhìn thấy hy vọng, cho dù là một chút xíu nắm chắc, ta cũng sẽ không chần chờ, sẽ nghe U thúc ngài, toàn lực ứng phó đi làm. Nhưng ta thật không có chút tự tin nào, vì lẽ đó. Ai? U Hỏa thật sâu thở dài, cảm thụ được Từ Thanh lời nói, giờ khắc này đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ngươi nói, cũng là đúng. Đối có ít người mà nói, còn sống đã cực không dễ dàng, chớ nói chi là mặt khác đâu. Từ Thanh huyết mạch có lẽ thật cao quý, nhưng hắn tính cách cũng không nghi ngờ là dạng gì, cũng không phải là như khổng tức cao ngạo, mà giống như là trong đất tìm ăn đất chim, không có chút nào cao ngạo cùng lộng lẫy. Tại chỗ nhất thời an tĩnh xuống, tại chỗ, trong lúc nhất thời chỉ còn lại từng đợt lật sách âm thanh đang không ngừng dâng lên. Chỉ là, bất luận là Hứa Thanh, vẫn là U Hỏa đều không có phát hiện. Giờ khắc này ở bọn hắn trước người, nương theo lấy Từ Thanh trên tay võ học bí tịch không ngừng đọc qua, tại phía trước, khối kia không trọn vẹn bia đá ngay tại chậm rãi phát sáng, phía trên ẩn ẩn có một loại Phật ý đang dập dờn, tại cộng minh. Thiện hai, thiện hai. Dấu ở chỗ tối, lặng lặng nhìn qua Từ Thanh, phát tuệ thật sâu thở dài, kẻ này, coi là thật có Phật tính. Hắn cũng không phải là bởi vì Từ Thanh trước đó cái kia lời nói mà nói như thế, mà là ta mặt khác. Tại tâm tình đối phương lưu chuyển một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, đại tịch diệt bia đá ngay tại chậm rãi cộng minh, trong đó có một luồng Phật ý, cùng trước mắt Hứa Thanh cực kỳ phù hợp. Đây chính là Phật ý thâm hậu biểu tượng. Tại pháp tuệ trong lòng, trước mắt Từ Thanh có lẽ không bằng trước đó tên kia đem đại bi ấn hoàn thiện người trẻ tuổi, nhưng lại không thể nghi ngờ cũng là Phật môn truyền thừa nhân tuyển tốt nhất. Như thế lương tài, nếu là như vậy bỏ lỡ thực sự đáng tiếc. Hắn nhìn qua Hứa Thanh thật sâu thở dài, sau đó lại cười cười, mở miệng nói ra, nơi đây bí cảnh, mặc dù đã có chủ, trong đó tất cả bố trí làm giao cho trước đó vị kia thí chủ, nhưng có nhiều thứ, nhưng cũng có thể cho hắn. Vừa vặn, lão nạp cái này một thân truyền thừa, cũng là thời điểm nên tìm cái truyền nhân, một khối truyền xuống. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, như thế vừa cười vừa nói. Thời gian dần dần đi qua. Tại chỗ, Hứa Thanh bọn người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản nhỏ hẹp gian phòng tựa hồ bắt đầu phát sinh cải biến. Một mảnh lại một mảnh không gian không ngừng vỡ vụn ra, điểm điểm tích tích hắc ám mảnh vỡ không ngừng tản ra, sau đó lại một mảnh quang minh bắt đầu hiện lên. To lớn mà bàng bạc Phật ý dần dần bay lên. Đây là cảm thụ được chung quanh biến hóa, Từ Thanh sững sờ, trong mơ hồ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Sau đó một khắc, một khối không trọn vẹn bia đá dần dần nổi lên, trên đó có cựu sắc lưu ly hiện lên, sau đó dần dần khôi phục mà lên, mang theo một cỗ khác phấn đấu ý cảnh bay lên. Như kim như sắt, chí cương chí mãnh chiến ý bay lên, trong phút chốc cùng cái kia Phật ý tương hợp, hóa thành một thức thiết huyết vô song, cái thế vô song Phật ấn ầm vang đè xuống. Đại bi ấn. Rõ ràng là Phật ý không vui một thức trường ấn, nhưng giờ khắc này lại tràn ngập một luồng thiết huyết vô song cái thế khí phách, căn bản không giống như là Phật, hay giống như là một cái trải qua chiến trận tướng quân, một cái bách chiến không chết chiến thần đứng lặng, đang hướng phía thế giới này gầm thét, triển lộ ra chính mình cái thế phong khoáng. Đại bi ấn. Lại thật bị người hoàn thiện đi ra. Lặng lặng nhìn qua trước mắt bất tri bất giác đã hoàn chỉnh địa đá, Từ Thanh ánh mắt có chút ngốc trệ, không dám tin mở miệng nói ra. Chương 114, tẩy lễ. Đại bi ấn, bị người hoàn thiện. Nhìn qua phía trước cái kia một tòa bia đá, cảm thụ được trên đó cái kia cố hạo đãng vô biên, nguy nga bàng bạc vô thượng bá khí, Từ Thanh trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời cơ hồ không có cách nào tin tưởng con mắt của mình. Là ai? U Hỏa cũng có chút không thể tin được, chỉ có thể sững sờ nhìn về phía trước lấp lóe bia đá, ngoài miệng không tách ra miệng niệm lẩm bẩm nói, là trước kia cái kia tên là Cửu Chân Người, vẫn là còn có những người khác tiến vào tòa này mật cảnh. Vấn đề này hỏi ra, trong thời gian ngắn chú định không có người có thể cho hắn đáp án. Ở trước mắt, nguyên bản hoàn chỉnh không gian nghiền nát, một mảnh thâm thúy hắc ám tĩnh mịch, lặng lặng đem mảnh không gian này bao phủ. Thâm thúy hắc ám không gian bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có một cái đại thủ đang không ngừng rối ra, phía trên mang theo một luồng to lớn lực đạo, đem Từ Thanh lui rời đi. Không được. Chờ Từ Thanh từ trong bóng tối khôi phục ý thức thời điểm, bên hai của hắn liền chuyển đến gầm lên giận dữ. Nghe thấy thanh âm, hắn vô ý thức quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy trong góc, Cửu Chân toàn thân áo trắng, biểu hiện trên mặt giờ phút này nhìn qua có chút và mèo. Mà tại Cửu Chân một bên, Bạch Phượng sắc mặt tái xanh, giờ phút này sắc mặt cũng rất khó coi. Hai người đều là tại nghiên cứu đại bi ấn quá trình bên trong bị truyền tống đi ra. Nhưng bởi vì có người trước thời hạn thông qua khảo nghiệm, trận này khảo nghiệm kết quả tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Hai người cùng Từ Thanh bình thường bị trước thời hạn đẩy ra, tới một mức độ nào đó tổn thất xem như không ít. Chứ Cửu Chân, còn có cái kia hung nữ nhân cùng những người khác tiến đến. Đứng tại chỗ, sơ qua đứng bước về sau, nhìn phía xa đứng Bạch Phượng, Từ Thanh sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới Bạch Phượng cũng cùng theo vào. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Trước mắt nơi này chỉ có ba người bọn họ, vậy đã nói rõ tất nhiên còn có người thứ tư cùng một chỗ tiến vào, từ đó thông qua mật cảnh khảo nghiệm, thu hoạch được mật cảnh thần tàng. Vẹn vẹn nghĩ tới đây, Từ Thanh sắc mặt liền không khỏi trở nên có chút khó coi. Quá bất cẩn. Trong lòng của hắn thầm than, lần tiếp theo, nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể lại bị người sờ đến cái mông phía sau. Nếu như còn có lần nữa. Trong lòng của hắn có chút phát khổ thầm nghĩ, đến lúc này, trong lòng không hiểu có chút đắng chát chát. Sở dĩ sẽ như thế không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì xung quanh. Chỉ thấy tại phía trước, từ mật cảnh bên trong bị cưỡng chế truyền tống sau khi đi ra, Cửu Chân dần dần chậm tới, sau đó ánh mắt dần dần nhìn trên người Từ Thanh, trong tầm mắt mang theo bất tiện. Hắn đến nay còn nhớ chuyện lúc trước, cũng còn nhớ rõ Từ Thanh bộ dáng, cho nên giờ phút này không do dự, liền bắt đầu cất bước đi tới, hướng về Từ Thanh vị trí cất bước đi đến. May mắn tại lúc này, một trận ánh sáng hoa lướt qua, dần dần rủ xuống, thần tốc bao phủ tại Từ Thanh ba người trên thân. Trong phút chốc, ba người thân ảnh trở nên phiêu hốt, trực tiếp bị đạo quang huy này truyền tống ra ngoài, bị truyền tống đến không biết tên phương xa. Được cứu. Bị mật cảnh lực lượng tự động truyền tống rời đi, Từ Thanh theo bản năng thở phào, sau đó mới có rảnh nhàn nhìn bốn phía, muốn biết chính mình đến cái dạng gì địa phương. Trước mắt là một mảnh rất không gian trống trải, trung quanh là một mảnh nhìn qua mười phần bằng phẳng vết đá, còn có một số Phật tượng. Phật tượng. Nhìn về phía những cái kia Phật tượng, Từ Thanh vô ý thức sững sờ, giờ khắc này trực tiếp mở ở, Phật là cái gì? Còn có, vì cái gì ta sẽ biết rõ những này là Phật tượng? A Di Đà Phật. Một trận thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền đến. Từ Thanh quay người nhìn lại, chỉ thấy tại tầm mắt nơi cuối cùng, cả người lên hất lên màu xám tăng bào, trên đầu mang một cái lớn đầu trọc hòa thượng đang từ bên trong đi ra. Nhìn phía xa Từ Thanh, đem hắn lời vừa rồi ngữ nghe nhập náo hải, phát tuệ niệm một câu Phật hiệu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Pháp tuệ đại sư. Từ Thanh quay người nhìn lại, nhìn qua trước mắt pháp tuệ, sững sờ thần. Cùng Trấn Minh bọn người đồng dạng, tại mới vừa tiến vào chỗ này mật cảnh thời điểm, đồng dạng cũng là pháp tuệ đến đúng bọn hắn tiến hành chỉ dẫn, vì bọn họ chỉ ra khảo hạch chỗ. Cho nên, Từ Thanh tự nhiên nhận biết trước mắt pháp tuệ. A Di Đà Phật, mấy ngày không gặp, thí chủ phong thái vẫn như cũ. Nhìn xem Từ Thanh, pháp tuệ chắp tay trước ngực, mở miệng cười nói, còn tốt đem. Từ Thanh trên mặt lộ ra cười khổ, mở miệng nói ra, chỉ là trước mắt trạng huống này, xác thực chẳng ra sao cả. Nếu không phải là đại sư đem ta đưa đến nơi này, ta chỉ sợ giờ phút này đã không có mệnh tại. Thí chủ đã có thể đi vào nơi đây, chính là ta Phật người hữu duyên, ta tự nhiên sẽ không nhìn xem ngươi trắng trắng bị hao tổn. Pháp tuệ gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, nơi đây tiềm tu 10 ngày, thí chủ có gì thu hoạch? Cứ việc quy định khảo hạch thời gian là nửa tháng, nhưng bởi vì Trần Minh hoàn thành khảo hạch duyên cớ, toàn bộ khảo hạch thời gian độ bị rút ngắn thật nhiều. Từ Thanh bọn người ở tại bí cảnh bên trong, vẹn vẹn đợi 10 ngày mà thôi. Thu hoạch rất lớn. Từ Thanh tùy tâm thở dài nói, nếu không phải là đến chỗ này, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, một ngày kia có thể đi vào chỗ như vậy, càng may mắn hơn nhìn thấy loại kia võ học. Hắn hồi tưởng lại cái kia một thức đại bi ấn, cảm thụ được cái kia một thức đại bi ấn bên trong ẩn chứa hừng hực chiến ý, nhịn không được sợ hai thán nói, loại kia võ ý, quả thật ta bình sinh hiếm thấy. Lại không biết, cái kia có thể đem đại bi ấn hoàn thiện người, đến cùng là bực nào phong thái, mới có thể có như thế tư chất ngút trời, sáng chế như thế võ học. Hắn tùy tâm cảm thán nói. Đối với cái này, Pháp Tuệ cười không nói, chỉ là nhìn xem Từ Thanh, chờ hắn tâm tình bình phục về sau, mới mở miệng nói ra, mọi người có mọi người duyên phận, nhân sinh đến gặp gỡ khác biệt, thí chủ không cần tự coi nhẹ mình. Không biết thí chủ nhưng có sư môn truyền thừa. Nhìn qua Từ Thanh, Pháp Tuệ mở miệng như thế nói, sau đó không có chờ hắn trả lời, liền tiếp theo mở miệng nói ra, ta thấy thí chủ Phật tính sâu nặng, quả thật cùng ta Phật hữu duyên, cùng ta môn võ học nên rất là phù hợp. Nếu như không bỏ, lão nạp nguyện đem suốt đời sở học đều truyền thụ, không biết thí chủ ý như thế nào. Nghe đến đó, Từ Thanh sững sờ tốt nửa ngày, sau đó trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ. Không có lời thừa thãi, hắn trực tiếp một gối một quỳ, lấy một cái long trọng nhất lễ tiết hướng Pháp Tuệ bái đi, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tại Từ Thanh bái sư thời điểm, tại một bên khác, một mảnh thâm trầm hắc ám không gian dần dần tản ra, lộ ra phía sau quan minh. Nên Trần Minh đi qua bậc thang, đi đến cuối cùng bề sau, trước mắt là một mảnh tràn đầy sinh cơ hồ nước. Hồ nước chung quanh gắn đầy hoa sen, trong đó hơn phân nửa đều đã mở ra, chỉ có một số nhỏ còn tại yên lặng. Chỉ là cùng ngoại giới hoa sen chỗ khác biệt chính là, nơi này hoa sen đều là kim sắc, phía trên có màu vàng kim nhàn nhạt quang huy đang lóe lên, đem cái này toàn bộ địa phương chiếu rọi thành một mảnh kim sắc. Lặng lặng đi tại một đầu trên đường nhỏ, Trần Minh tùy ý nhìn về phía bốn phía, đánh giá chung quanh phong cảnh. Từ chung quanh những này hoa sen bên trên, hắn có thể cảm nhận được một luồng thâm trầm sinh cơ, còn có một luồng cực kỳ rõ ràng linh tính, tại những này hoa sen bên trong dựng dục. Những này hoa sen đều là linh dược, mà lại là không hề tầm thường cái kia một loại. Tùy ý một gốc nếu là cầm tới bên ngoài, chỉ sợ đều là bị người ép buộc đầu muốn tranh đoạt đồ tốt, nhưng ở nơi này lại dáng dấp đầu đầu cũng có. Một luồng thâm trầm linh tính lực lượng ở chung quanh tràn ngập, tập bổ bốn phía hoa sen, khiến cho nơi này nhận lây nhiễm, trở nên sinh cơ không vui. Rất nhanh, Trần Minh liền phát hiện cố lực lượng này đầu nguồn. Kia là một hồ kim sắc ao nước. Tại trong hồ nước gương một chỗ, một chút kim sắc nước suối hội tụ, ở nơi đó địa phương hình thành một chỗ ao nhỏ. Kinh người linh tính ở chỗ đó nhộn nhạo, ẩn ẩn mang theo trùng thâm trầm Phật tính, còn có bàng bạc sinh cơ, giống như là tại dựng dục cái gì. Chính là chỗ này a. Đi đến nơi này, nhìn qua trước mắt cái kia một hồ kim sắc ao nước, Trần Minh thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng có chút kinh ngạc. Nơi này sinh cơ thực sự là kinh khủng dọa người. Rõ ràng đã phong tồn không biết bao nhiêu năm, dựa theo lẽ thường mà nói, coi như lại thế nào bàng bạc sinh cơ, giờ phút này cũng nên sắp khô kiệt. Nhưng là nơi này lại không giống, dù là bị phong trấn không biết bao nhiêu năm, nhưng phía trên sinh cơ lại vẫn khủng bố, làm cho người kính sợ. Trần Minh lắc đầu, cảm thụ được một màn này, cuối cùng yên lặng từ bỏ cẩn thận truy cứu nghĩ cách, mà là yên lặng đem quần áo cởi, cứ như vậy đi vào. Theo kim sắc nước suối cùng làn da lẫn tiếp xúc, một luồng cực độ rét lạnh cảm giác từ toàn thân các nơi vào tới, sau đó lại là một luồng cực độ nóng bỏng cảm giác. Hai loại cảm giác tại thân thể bên trong không ngừng đan xen, tựa như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, cho người ta một loại cực kỳ đặc biệt thể nghiệm. Cảm thụ được loại cảm giác này, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó toàn bộ thể xác tinh thần dần dần buông lỏng. Trong thân thể, tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong cơ thể hắn Phật huyết bắt đầu tự phát sôi trào, kéo theo lấy đại thủy Phật kinh tự phát vận chuyển, làm cho này khắc Trần Minh nhìn qua trang nghiêm và tượng, như là Phật đường chùa miếu bên trong đắc đạo cao tăng, toàn thân trên dưới tản mát ra một luồng bình tĩnh mà điềm nhiên khí chất, liếc nhìn lại cũng không phải là phàm nhân. Thể nội Phật huyết bắt đầu tự phát trưởng thành, bắt đầu hấp thu kim sắc nước suối lực lượng, dùng chậm rãi tầm bổ nhục thân. Loại này tầm bổ quá trình rất chậm chạp, nhưng cũng rất triệt để. Nếu là có thể từ cơ sở phương diện quan sát, liền sẽ phát hiện, giờ phút này Trần Minh thể nội, vô số khiếu huyệt đều tại ẩn ẩn phát sáng, từng cái nguyên bản không bị mở ra khiếu huyệt bắt đầu tự phát bị mở ra mà ra, tốc độ kia cực nhanh cực nhanh. Tại thân thể chỗ sâu, Trần Minh thể nội mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tròn con đều đang khe khẽ run rẩy, tựa hồ ẩn ẩn có một loại bàng bạc sinh cơ hiện lên, đem hắn bao khỏa ở trong đó, như là hài nhi tại mẫu thai bên trong thai nén mà sinh đồng dạng, muốn đem thân thể của hắn tầng tầng rửa sạch, lần nữa tái tạo một lần. Quá trình này chú định dài dằng dặc. Chỉ ít, theo Trần Minh cảm giác của mình đến xem, trận này thuế biến cùng tẩy lễ, nếu là không có thời gian mấy tháng, chỉ sợ là không có cách nào hoàn thành. Nhưng là một khi hoàn thành, hắn lực lượng cũng sẽ thu hoạch được một cái tăng lên rất nhiều, sợ rằng sẽ một bước bước qua đoạn thể viên mãn, trực tiếp đến thông thần cảnh giới. Mấy tháng, từ khai khiếu đến thông thần, cái tốc độ này đã có thể xem như rất nhanh, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng coi là cực cao. Trần Minh tại không sử dụng nguyên lực gian lận tình huống dưới, thuần dựa vào tự thân tu hành, còn chưa hẳn có cái này hiệu suất. Mấy tháng, ta coi như chờ được. Lặng lặng nằm tại kim sắc trong nước hồ, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là bởi như vậy, A Thanh, cái kia trăm năm, ta chỉ sợ cũng tạm thời không có cách nào quan tâm. Chương 115, bắt đầu. Thâm trầm hắc ám dần dần bao phủ tầm mắt, nhường trước mắt tia sáng dần dần trở nên mông lung, cuối cùng dần dần trở nên cực kỳ nhạt. Thời gian chậm rãi qua đi cực kỳ lâu. Một mảnh rộng rãi bát ngát trong đại sảnh, kim sắc hoa sen nở rộ sau đó tàn lụi, từng mảnh kim sắc cánh hoa không ngừng rơi xuống, cuối cùng lại hóa thành chất lỏng màu vàng chảy xuôi đến trung ương, dần dần hội tụ đến trung ương cái kia phiến cái ao nhỏ màu vàng nóng bên trong. Tại cái kia phiến cái ao nhỏ màu vàng nóng bên trong, một bóng người lặng lặng ở nơi đó nằm. Kia là một cái nhìn qua niên kỷ không phải rất lớn người trẻ tuổi, niên kỷ nhìn qua chừng 20, dáng người mười phần cường tráng khôi ngô, làm cho người liếc nhìn lại liền chuyển không ra thân thể, không khỏi cảm thán, tốt một cái hắn tử. Trần Minh lặng lặng tại kim sắc trong nước hồ đang ngủ say, nhìn bộ dạng này, đã ngủ cực kỳ lâu. Thậm chí, nếu là không có ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Một trận màu tím ánh sáng nhạt lấp lóe. Trên người Trần Minh, màu tím nguyên lực giao diện tự phát nổi lên, phía trên nguyên lực số lượng ngay tại thần tốc tăng trưởng, đến mức lên chút biến hóa. Loại biến hóa này rất nhanh ảnh hưởng đến Trần Minh trên thân, làm hắn thần hồn run rẩy, rất nhanh tỉnh lại. Thế là, hắn chậm rãi mở mắt ra. Nương theo lấy hai con ngươi mở ra, một điểm kim quang đang lóe lên. Nương theo lấy lần này tẩy lễ hoàn thành, Trần Minh cái kia nguyên bản thâm thúy mắt đen đã mang lên điểm kim sắc, nhìn qua tựa như là mang cái đôi mắt đẹp đồng dạng, nhìn rất đẹp, mang theo điểm đường hoàng chi khí. Loại cảm giác quen thuộc này, từ độ sâu trong ngủ mê bị bừng tỉnh, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, ai đang làm sự tỉnh? Tiếng nói vừa ra, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Thật ở nơi đây, có thể mang đến cho hắn loại cảm giác này người, còn có thể là ai? Chỉ có Tử Thanh A. Vừa nghĩ đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ đứng dậy, sau đó cúi đầu nhìn về phía trước mắt. Nguyên lực, 71.01. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Võ Kinh. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Nguyên lực giao diện lên biểu hiện đồ vật ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, thay đổi lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là cái kia rút lại kinh khủng nguyên lực số lượng, còn có cái kia đã biến thành cao đẳng Phật huyết mạch. Đối với nguyên lực rút lại, Trần Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đây tại trong khảo hạch, là tận khả năng lĩnh hội cái kia một thức đại bí ấn, Trần Minh trên người nguyên lực cơ hồ bị hao hết, giờ phút này còn có thể còn lại nhiều như vậy lâu nên đáng được ăn mừng. Ngược lại là Phật huyết trực tiếp biến thành cao đẳng, điểm này ngược lại là làm cho Trần Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn trận này tẩy lễ hiệu quả, muốn so ta tưởng tượng bên trong tốt. Nhìn xem Phật huyết cái kia một cột khóa lại biểu hiện cao đẳng, Trần Minh trong lòng có chút tiếc hận. Thân thể này, đến cùng không phải bản thân của hắn, mà vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân. Đợi đến trở về sau, hắn thân thể này bên trong hết thảy, cuối cùng hơn phân nửa đều không cách nào mang về. Cỗ thân thể này bên trong tồn tại Phật huyết, hơn phân nửa cũng chỉ có thể lãng phí hết. Trừ những biến hóa này về sau, tại võ học cái kia một cột, nguyên bản tồn tại đại đa số võ học đều bị xem nhẹ. Sở dĩ như thế, nguyên nhân không phải mặt khác, là bởi vì giờ phút này Trần Minh biết võ học thực sự quá nhiều. Tại thông qua khảo hạch, thành công đi vào tòa này tẩy lễ hồ một khắc này bắt đầu, tòa này bí cảnh bên trong chỗ cất giữ tất cả võ học bí tịch liền toàn bộ thật sâu khắc vào Trần Minh trong óc. Kia là chí ít 5-6 ngàn bản thâm ảo võ học, nếu là toàn bộ tại nguyên lực giao diện lên hiện ra không khỏi quá mức phức tạp. Cho nên Trần Minh đem đại đa số võ học trực tiếp tại nguyên lực giao diện lên tình lượng, chỉ để lại chính mình chủ tu cái kia mấy phần võ học còn tại đó. Mọi việc đã, cũng là thời điểm nên đi ra xem một chút. Đứng tại chỗ, Trần Minh tự lẩm bẩm, sau đó chuyển qua thửa, nhìn về phía xung quanh. Tựa hồ là bởi vì tẩy lễ hao hết tất cả lực lượng nguyên nhân, trung ương nguyên bản tích lũy tràn đầy kim sắc ao nước đã không, giờ phút này phía trên ao nước mặc dù còn mang theo điểm kim sắc, nhưng lại cực kỳ nhạt, cơ hồ cùng bình thường nước suối không có gì khác biệt. Mà tại bốn phía, nguyên bản dày đặc ở chung quanh hoa sen giờ phút này đã khô héo hơn phân nửa, cũng không biết lúc nào mới có thể một lần nữa mọc trở lại. Đoán chừng muốn cực kỳ lâu đi. Trần Minh trong lòng nghĩ như vậy, sau đó ngẩng đầu, trực tiếp tâm niệm vừa động, sau đó một bước cất bước. Một bước phóng ra, toàn bộ thế giới cũng vì đó biến đổi. Trong phút chốc, hoàn cảnh chung quanh trực tiếp biến hóa, nháy mắt từ nguyên bản hồ nước Phật kinh biến thành một mảnh hoang sơn giá lĩnh, nhìn qua đã là ra bí tịch. Thông qua khảo hạch về sau, Trần Minh liền tự động thu hoạch được tòa nào bí cảnh quyền hạn, tại chắc chắn phạm vi bên trong, có thể tự nhiên ra vào trong đó. Đương nhiên, lối vào cùng lối ra cũng không phải là cố định, mà là giới hạn tại một cái phạm vi khu ở giữa bên trong. Giờ phút này Trần Minh từ bí cảnh bên trong đi ra, liền trực tiếp tuyển nhất lệch vị trí, để tránh cho một chút có thể sẽ tới phiền phức. Hắn nhưng không có quên, ngày đó tiến vào bí cảnh, trừ hắn cùng Từ Thanh bên ngoài, còn có Cựu Chân cùng Bạch Phong hai người đâu. Bạch Phong cũng là tôi, nhưng là Cựu Chân thân là Thiên Phong phái nội môn đệ tử, hoàn toàn có điều kiện trực tiếp đem nơi này vây quanh. Trần Minh nếu là lựa chọn tại chỗ cũ đi ra, chỉ sợ đến lúc đó trực tiếp rớt xuống trong đám người cũng khó nói. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là phía khu vực này chung quanh cũng không có người, thậm chí nhìn bộ dạng này, trừ hắn bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào tại. Xem ra là không ai tại. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Minh cũng không có để ý, trực tiếp dựa theo trí nhớ của mình, hướng về ngoại môn đệ tử chỗ trụ sở đi đến. Đi vào ngoại môn đệ tử chỗ trụ sở bên trong, dọc theo đường bên trên, một chút làm việc tạp dịch cùng nô bộc người đến người đi, xem ra cùng thường ngày không có gì khác biệt. Chỉ là lẳng lặng từ phiến khu vực này đi vào trong quá, Trần Minh lại cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác đè nén, giống như là có cái đại sự gì ngay tại phát sinh. Lập tức, trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm không tốt, sau đó trên chân tốc độ tăng tốc, đi đến nguyên bản thuộc về mình trong viện. Hắn tòa viện kia vẫn là như cũ, bên trong đứng lặng lấy một lớn một nhỏ hai tòa nhà phòng. Tại sân nhỏ trước, Tống Linh trước đó cắm xuống đồ ăn mầm đã thành quen, có thể trực tiếp áp dụng. Nhìn qua ngôi viện này, Trần Minh lặng lặng đi vào, ở bên trong nhìn một hồi. Trong sân không có cho bụi trồng chất, nhìn qua ngôi viện này trước đây không lâu hẳn là còn có người ở quá. Chỉ là nhưng cũng có một ít không tốt dấu hiệu. Tại sân nhỏ bốn phía, Trần Minh phát hiện một chút vết kiếm, còn có nhàn nhạt vết máu, tựa hồ có người từng tại cái này kịch đấu. Đem những này đập vào mắt trước, Trần Minh tiếp tục kiểm tra, lại vừa vặn trông thấy nơi xa có thân ảnh tại bốn phía lén lén lút lút đi tới. Hơn nữa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, thân ảnh này còn là hắn người quen biết cũ. Kia là cái dáng người gầy còm thiếu niên, nhìn qua niên kỷ không tính quá lớn, nhưng là khuôn mặt khô gầy, giống như là bình thường ăn không nổi cơm nhà cùng khổ. Triệu Kế. Nhìn phía xa cẩn thận đi tới thiếu niên, Trần Minh sững sờ, ngươi tới làm gì? Trước mắt đi tới thiếu niên, chính là lúc trước hắn mới vừa tới đến thế giới này lúc, thuận tay ủng hộ qua cái kia nô bộc. Lưu đại ca, xảy ra chuyện. Một đường từ đằng xa lén lút đi tới, Triệu Kế thận trọng không cho người khác trông thấy, sau đó tại nhìn thấy Trần Minh về sau mới thở phào, ngươi mau thừa dịp hiện tại chạy đi. Đừng nóng nội. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Trần Minh cười cười, sau đó tiện tay phất phất tay, một sợi kình khí im hơi lặng tiếng lộ ra, đem Triệu Kế khí tức sắp xếp như ý. Nói một chút, đến cùng tình huống như thế nào? Chờ Triệu Kế thở ra hơi, Trần Minh chuyển đến một cái chiếc ghế cho hắn ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, từ từ nói, đừng có gấp. Triệu Kế há hốc mồm, trong lòng lúc đầu mười phần lo lắng, nhưng đến giờ phút này, nhìn trước mắt Trần Minh, tâm tình lại không hiểu chậm xuống tới. Trên người Trần Minh, cao đẳng Phật huyết mạch đã bắt đầu phát huy tác dụng, tại im hơi lặng tiếng ở giữa làm hắn có được một luồng bình định lòng người lực lượng, làm cho người đang nhìn gặp hắn một khắc kia trở đi, trong lòng liền không khỏi dâng lên một luồng an tâm cảm giác. Lưu đại ca, từ thanh hắn phạm tội. Đứng tại Trần Minh trước người, Triệu Kế không dám ngồi xuống, chỉ là thật sâu hấp khẩu khí, sau đó mở miệng nói ra, hôm nay bên ngoài đến rất nhiều người, nghe nói là lớn sở cấp người, cố ý tới bắt Từ Thanh. Hiện tại hắn đã được đưa tới chấp pháp điện đi lên, đợi đến hắn bị thẩm xong, đoán chừng liền có người muốn đến bắt ngươi, thừa dịp hiện tại chạy mau đi. Chương 116, Triệu Kế. A Thanh bị bắt. Vừa mới đặt mông ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy tin tức này, Trần Minh sững sờ một hồi lâu, mới mở miệng nói, từ từ sẽ đến, ngươi từ từ nói. Ta rời đi Thiên Phong phái có một đoạn thời gian, đối khoảng thời gian này chuyện phát sinh còn có chút không rõ ràng, vừa vặn cho ta thật tốt nói một chút. Cái này, nhìn xem Trần Minh bộ dáng này, Triệu Kế có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống, mở miệng nói ra, chuyện là như thế này. Ngồi tại Trần Minh trước người, hắn bắt đầu chậm rãi nói về khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình. Sự tình muốn từ ngày đó khảo hạch kết thúc bắt đầu nói về. Tại Triệu Kế trong miệng, Trần Minh cuối cùng hiểu được từ thanh trên thân cái kia có thể xương truyền kỳ trải qua. Sắc mặt của hắn đầu tiên là bình tĩnh, sau đó liền có chút hơi biến sắc, đến cuối cùng trên mặt cơ hồ toát ra mồ hôi lạnh, cứ việc trong lòng đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhưng đến lúc này nhưng vẫn là có một loại muốn xoay người chạy xúc động. Theo Triệu Kế nói, ngày đó từ thanh trở về Thiên Phong về sau, tựa như là thay đổi cá nhân đồng dạng, cả người thực lực lập tức bạo tăng. Hắn vốn chỉ là một cái bình thường tạp dịch đệ tử, nhưng ở về sau mấy ngày thời gian bên trong lại cấp tốc thông qua khảo hạch, trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Không chỉ có như thế, ngay tại một tháng trước, hắn còn tại mỗi năm một lần môn phái thi đấu lên triển lộ ra khai khiếu cảnh thực lực, thậm chí vượt cấp mà chiến, nhất cử đánh bại riêng có nội môn thứ nhất danh xưng câu thật, trong lúc nhất thời danh tiếng vô hạn, trở thành toàn bộ Thiên Phong phái nhân vật phong vân. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền từ một cái nguyên bản thấp kém đê tiện dược đường tạp dịch đệ tử, cấp tốc trở thành nội môn nhân vật đứng đầu, nghe nói liền mấy vị trưởng lão đều có người bị lên kinh động, đối nó triển lộ ra rất hưng thịnh thú, tựa hồ muốn thu làm đồ. Mà ở cái này danh tiếng vô hạn đồng thời, từ thanh chỗ sông giá họa nhưng cũng không ít. Bởi vì trưởng nghĩa nói thẳng, không chỉ có đắc tội trong phái mấy vị chân truyền đệ tử, nghe nói càng tại một lần thám hiểm bên trong lừa giết bao quát đại mạc cốc ở bên trong mấy cái võ đạo thánh địa thánh tử, trong lúc nhất thời nghiễm nhiên đem chung quanh thế lực đắc tội một mạng lớn. Nếu là vẹn vẹn dạng này cũng là a. Cứ việc gặp rắc rối năng lực không nhỏ, nhưng thiên tư xuất chúng, tương lai rất có triển vọng, chính là Thiên Phong phái bên trong xuất sắc nhất đệ tử một trong. Xem như cây chính miêu hồng người một nhà, cùng là võ đạo thánh địa một trong, Thiên Phong phái bảo vệ Từ Thanh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại lúc đoạn thời gian trước, nhưng lại có tin tức mới truyền đến. Đại mạc cốc bên trong một vị chấp pháp trưởng lão tự mình tới trước, hiệp đồng Thiên Phong phái trưởng lão cùng nhau đem Từ Thanh cầm nã, trực tiếp bắt bỏ vào chấp pháp điện bên trong, nhìn tình huống này, đã là giữ nhiều lành ít. Từ Thanh bị với tay về sau, ta sợ Lưu sư huynh ngài bị liên lụy, liền bốn phía thăm dò được đấy phát sinh chuyện gì, vừa vặn nghe mấy vị sư huynh trò chuyện, nói là cái kia Từ Thanh chính là Thiên Hỏa nhất tộc, là Thiên Hỏa quốc gia phái tới ẩn núp gian tế, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Triệu Kế sắc mặt lần nữa khôi phục lo lắng, nhìn xem Trần Minh liên thanh mở nói ra, đây chính là đại tội, thời điểm chấp pháp trưởng lão nhất định hạ lệnh tra rõ, lấy Lưu sư huynh ngài cùng Từ Thanh quan hệ, sau đó tất nhiên muốn bị truy tra. Thừa dịp hiện tại Từ Thanh vừa mới bị bắt, Lưu sư huynh ngài đi nhanh lên đi. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, gấp giọng mở miệng nói ra. Cầu thật, đại mạc gốc, còn có kia cái gì Thiên Hỏa thần mạch. Lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, nghe Triệu Kế giảng thuật, Trần Minh ngược lại là không có cái gì phản ứng đặc biệt, chỉ là khóe miệng không khỏi co lại, giờ khắc này chỉ cảm thấy tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Cái này tâm tình sở dĩ sẽ phức tạp, trừ cảm thán tại những này nhân vật chính quật khởi phong độ quan cùng trải qua truyền kỳ bên ngoài, còn kèm theo đối sau này lo lắng. Ta lần này, chẳng lẽ còn không có đem đại sở võ kinh luyện đến nhà, liền sẽ bị người tươi sống đập chết ta. Hồi tưởng đến Triệu Kế trước đó giảng thuật, Trần Minh trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, vì chính mình về sau thời gian cảm thấy thật sâu lo lắng. Nhưng bất luận lại thế nào lo lắng, sự thật trước mắt đã hình thành, bất luận tâm tình lại thế nào phức tạp, hiện tại cũng muộn. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu, sau đó quay người nhìn về phía trước mắt Triệu Kế, mở miệng hỏi, ngươi đã biết Từ Tình bị bắt, cũng biết ta tiếp xuống rất có thể sẽ bị liên lụy, cái kia còn dám tới tìm ta. Ngươi liền không sợ, bị người phát hiện ngươi cho ta mật báo, cuối cùng đưa ngươi cũng cùng nhau rơi vào đi. Hắn nhìn trước mắt Triệu Kế, mở miệng hỏi. Lưu đại ca nói đùa. Thấy Trần Minh mở miệng như thế nói, ở trước mắt, Triệu Kế liền vội vàng đứng lên, nhìn qua có chút kinh sợ, lúc trước trong nhà tiểu đệ bị bệnh, là Lưu đại ca ngươi xuất thủ cho ta một phần ăn uống, như thế ân tình ta đến nay không biết nên làm sao hồi báo. Triệu Lưu đại ca ngài ân huệ, ta Triệu Kế mặc dù đê tiện, nhưng cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, đã có cơ hội, tự nhiên hẳn là báo đáp. Không nghĩ tới, ngươi bản tính cũng không tệ. Nhìn trước mắt Triệu Kế, Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng nói ra, chỉ là, có ơn tất báo là tốt, nhưng nếu là bởi vậy liên lụy người nhà liền không tốt lắm. Lần này ngươi nếu là bị người phát hiện, nhưng có nghĩ tới, người nhà ngươi sẽ hay không bởi vì ngươi nhất thời nghĩa khí mà bị liên lụy. Cái này. Triệu Kế sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Minh sẽ nói như vậy. Lần này coi như, lần tiếp theo lại có chuyện như thế phát sinh, ngươi bó tay đứng ngoài quan sát là đủ. Nhìn trước mắt Triệu Kế phản ứng, Trần Minh cười cười, sau đó tay phải một chỉ rối ra, trực tiếp điểm tại Triệu Kế trên trán. Một luồng bàng bạc tin tức thuận một chỉ này hiển hóa, trong đó bao hàm hai môn võ học, cứ như vậy thuận ngón tay truyền đến Triệu Kế trong óc. Đây là lập tức Triệu Kế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hai môn võ học, là ta cố ý lựa đi ra, đối ngươi tình huống đến nói hẳn là phù hợp. Nhìn xem Triệu Kế, Trần Minh bình tĩnh mở miệng, ngươi nếu có thiên phú, cũng có nghị lực kiên trì, đem đến từ không sai có thể bằng này thoát khỏi hiện tại tình cảnh. Không cần nhiều lời. Thấy Triệu Kế há miệng muốn nói, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, ngươi ta vốn không quá nhiều giao tế, nếu ngươi lần này cũng không đến, cũng không có đụng tới ta, kia dĩ nhiên không có gì để nói nhiều, nhưng đã ngươi ôm một mảnh hảo tâm đến, vậy ta cũng nguyện ý làm chút thuận tay cực khổ. Bây giờ rời đi đi. Hắn nhàn nhạt nói ra, ta sẽ ở đây chờ lâu một hồi, ngươi đi chấp pháp điện bên trong, nói cho người ở bên trong. Liên nói, ta, Từ Thanh kết bái đại ca, hiện tại đã đứng ở chỗ này, để bọn hắn tới bắt ta đi. Lưu đại ca. Triệu Kế hai con ngươi đỏ bừng, nháy mắt minh bạch Trần Minh ý tứ. Hắn đây là muốn nhường hắn đi mật báo, để rửa soát chính mình hiểm nghi, thậm chí là tiễn hắn một bút công lao. Đã tặng võ học nhường có cơ hội trở nên nổi bật, lại chủ động mạo hiểm nhường hắn rửa sạch công lao. Ta. Ngơ ngác nhìn qua Trần Minh, Triệu Kế sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy giờ khắc này trong lòng có một dòng nước nóng trào lên, làm hắn cơ hồ có một loại muốn khóc lên xúc động. Từ nhỏ đến lớn, từ chính mình mẹ già bên ngoài, cho tới bây giờ không có người đối với hắn tốt như vậy. Nhìn qua Trần Minh, hắn khẽ cắn môi, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống hai, nặng đầu nặng dập đầu trên đất, Lưu đại ca, đại ân đại đức, Triệu Kế đời này khó báo. Ngày khác, Triệu Kế nếu có thể trở nên nổi bật, nhất định dốc hết thể báo đáp đại ca. Nếu đại ca tiến vào chết tại cái này tiên phong phái bên trong. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra giám định không dễ ánh sáng, giờ khắc này tâm niệm nhìn qua vô cùng thuần túy, còn có nóng bỏng, cái kia, Triệu Kế liền san bằng cái này tiên phong, là đại ca ngài báo thủ. Oen. Tiếng nói vừa ra, vô tận Phật âm phan không sai ở giữa dâng lên. Ngồi ở chỗ đó, xuyên thấu qua thể nội cao đẳng Phật huyết bản năng cảm ứng, Trần Minh chỉ cảm thấy ở trước mắt Triệu Kế trên thân, từng vòng màu tím bỗng nhiên dâng lên, dần dần từ yên lặng trở nên sinh động, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đầu toàn thân bao hàm sát khí cùng tội nghiệt hắc long. Một tiếng long ngâm âm thanh tiếng rít vang lên, nương theo lấy Triệu Kế lập xuống hứa hẹn, đầu kia hắc long gào thét một tiếng, phát ra một tiếng vang dội long ngâm, trực tiếp đánh vào Trần Minh trên thân. Lập tức, Trần Minh trực tiếp cứng đờ, toàn bộ thân hình bị cái kia tử khí ngưng tụ hắc long xông lên, trực tiếp bị chấn nhiếp, căn bản không có cách nào động đậy, chỉ có thể duy trì trước đó bộ dáng không nhúc nhích. Nhìn qua Trần Minh bộ dáng, Triệu Kế lại cho là hắn không muốn nói chuyện, chỉ có thể thật sâu hấp khẩu khí, sau đó trùng điệp tại Trần Minh dưới chân đập mấy cái khấu đầu, sau đó cung kính đối Trần Minh bái ngay, lúc này mới quay người rời đi. Tại chỗ, đợi đến Triệu Kế rời đi hồi lâu, Trần Minh mới chậm rãi kịp phản ứng. Ta còn có thể cầm nói cái gì? Nhìn qua nơi xa Triệu Kế rời đi cái hướng kia, Trần Minh chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng vạn mã bùng đằng, tâm tình phức tạp đến một loại cực hạn. Lần này, hắn rất khó nói rõ ràng mình rốt cuộc là như thế nào một loại tâm tình, chỉ cảm thấy chính mình giống như trùng thường lớn, nhưng giống như lại cùng thường lớn gặp thoáng qua. Rõ ràng chỉ là nhất thời hảo tâm làm chút việc thiện, cuối cùng lại nổ ra tới một cái thiên mệnh chi tử. Vì cái gì một cái nho nhỏ thiên phong phái bên trong, cùng lúc có hai cái người có đại khí vận. Giờ khắc này, Trần Minh trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, chỉ cảm thấy lòng của mình rất mệt mỏi. Hắn ánh sáng biết rõ Từ Thanh thân phận, lại gắng gượng tại chính mình dưới mí mắt đem một cái khác người có đại khí vận cho bỏ sót. Nếu là sớm biết sẽ như thế, hắn khẳng định sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ tiếc, bây giờ nói hết thảy đều trễ. May mắn, tốt xấu cũng có chút thu hoạch. Từ tại chỗ đứng dậy, hắn lắc đầu, miễn cưỡng làm rõ suy nghĩ của mình, sau đó nhìn về phía nguyên lực giao diện. Nguyên lực 541, 81. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Võ Kinh. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Không thể không nói, vừa mới cái kia một đợt tới rất mạnh, đến mức trực tiếp nhường Trần Minh trên người nguyên lực, từ nguyên bản không đủ 100 nhảy đến 500 ra mặt. Đối với cục diện trước mắt đến nói, đây cũng là cái khó được tin tức tốt. Có lẽ lần này, ta không cần bị đập chết cũng khó nói. Hắn cười cười, có chút tự giễu mở miệng nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ở phía xa, Triệu Kế thân ảnh đã không thấy, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng sắp đến mục đích. Nghĩ tới đây, Trần Minh bước chân, từ tại chỗ đứng dậy, cũng hướng về nơi xa bắt đầu đi đến. Mới vừa đi ra ngoài phòng, bên ngoài một trận gió mát quét mà đến, mang theo Trần Minh sợi tóc, đem hắn tóc dài đầy đầu thổi tan. Cảm thụ được những này, hắn quay người nhìn lại. Chỉ thấy tại cũ kỹ bên ngoài viện, trên đất bằng đồ ăn mọc rất tốt, xem xét chính là bị người tỉ mỉ chăm sóc. Chỉ là đến thời khắc này, đã từng trồng những này đồ ăn mà người, đã không ở nơi này. Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không trở về. Chương 117, bước bách cùng lựa chọn. Tại Trần Minh còn tại trong sân trầm mặc lúc, tại Thiên Phong phái bên trong một góc khác bên trong, một trận thẩm phán đang tiến hành. Thứ Thanh, ngươi còn có lời gì nói? Trang nghiêm thần thánh đại điện bên trong, một mặt thần kính lặng lặng chìm nổi, phiêu đãng tại đại điện trên cùng, trong đó ẩn ẩn có đạo đạo ánh sáng đang tỏa ra, chiếu rọi tại phía trước người nào đó trên thân. Lặng lặng quỳ gối ngoài phòng khách, Từ Thanh thân hình chật vật, toàn bộ trên thân đâu đâu cũng có lít nha lít nhít vết thương, còn có màu ửng đỏ đỏ tươi vết dịch. Tại phía trước, thần bí mênh mông cổ kính lấp lóe quang huy, đem lực lượng chiếu rọi ở trên người hắn, trong đó có đạo đạo thần văn phát hiện, dần dần tại trong cổ kính xen lẫn thành một đầu đỏ rực như lửa hoa văn. Thiên Hỏa thần văn. Quả nhiên là Thiên Hỏa thần văn. Lặng lặng đứng tại đại điện hai đầu, nhìn xem trong cổ kính nổi lên hỏa diễm hoa văn, một cái vóc người khô gầy, sắc mặt nghiêm túc, ăn mặc một thân trường bào màu lam trung niên nhân trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, tốt một cái Thiên Hỏa nhất tộc Dương Nghiệt, vậy mà đường hoàng hôn đến cái này cổ vực bên trong đến. Chư vị Thiên Phong phái sư huynh, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhìn qua trước mắt Từ Thành, sắc mặt hắn mang theo hừng hực lửa giận, quay người nhìn về phía đại điện bên trong những người khác, trong đôi mắt lóe ra thâm trầm sát ý, tại thần kính phía dưới, kẻ này theo hầu đã lộ ra, còn không mau mau hạ thủ. Cái này, trên đại điện, nghe lời này, mấy vị Thiên Phong phái chấp pháp trưởng lão phản ứng không đồng nhất. Có người toàn thân hiện lên sắc ý, có mặt người không biểu lộ, cũng có người trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Bất quá tổng thể mà nói, trên mặt hiện ra sắc ý, muốn xa xa so chần chờ người phải nhiều hơn rất nhiều. Lưu sư đệ tạm thời bất giận. Một cái Thiên Phong phái lão giả mở miệng, ấm giọng nói ra, kẻ này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chỉ là đến cùng là ta Thiên Phong phái đệ tử, phải làm thế nào thẩm phán, tự nhiên từ ta phái quyết đoán. Đây chỉ là ứng hữu chi lý. Nghe lão giả lời nói, trước đây mở miệng họ Lưu trưởng lão miễn cưỡng đè xuống sát ý trong lòng, ngược lại mở miệng nói ra, chỉ là kẻ này liên tiếp hại ta Đại Mạc Cốc mấy vị chân truyền, thậm chí đem ta Đại Mạc Cốc dự định đời sau thánh tử lừa giết, nếu là không giết người này, coi như ta hôm nay không dám nói gì, ngày khác ta Đại Mạc Cốc cũng định đến đòi cái thuyết pháp. Xin mời Lưu sư đệ yên tâm. Lão giả cười theo, mở miệng nói ra, hôm nay ta Thiên Phong phái chắc chắn cho quý phái một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghe lời này, Lưu trưởng lão sắc mặt hơi nguội, miễn cưỡng kiềm chế trong lòng sắc ý, yên lặng tối lui đến một bên. Đem Lưu trưởng lão trấn an được về sau, lão giả lúc này mới thở phào, sau đó quay người, nhìn về phía trước đại địa vương. Tại trước đại địa vương, một tòa đài cao lặng lặng đứng lặng. Mà tại trên đài cao, một thân ảnh lặng lặng ở nơi đó ngồi ngay thẳng. Kia là cái nhìn qua không lớn thanh niên, dáng người khô gầy, dung mạo tuấn dật, nhìn qua phong thần tuấn tú, cứ việc chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói một lời, nhưng vẫn là có một loại làm lòng người gây phong thái. Chỉ là, hắn nhìn qua cứ việc tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày vẫn là mang theo chút tang thương cùng hờ hững, nhìn qua cùng bình thường người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt. Xin mời Thái thượng trưởng lão phán quyết. Nhìn xem trên đài cao ngồi ngay thẳng người trẻ tuổi, lão giả hít sâu một hơi, sau đó thật sâu cúi đầu, hướng xin chỉ thị. Cao gầy bên trên, nghe thấy lão giả lời nói, thanh niên khẽ gật đầu, sau đó mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Từ Thanh. Nhìn qua phía dưới bị cấm chế dày đặc trói buộc, chỉ có thể toàn thân bất lực quỳ ở nơi đó Từ Thanh, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta có tội gì? Đại điện phía dưới, nghe thanh niên chất vấn, Từ Thanh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm dù không được kiên nghị, nhưng lại lộ ra phá lệ quả cảm gương mặt cương nghị. Bị cấm chế dày đặc trói buộc, một thân cường hành vũ lực bị người chỗ phế, hắn giờ phút này nhìn qua phá lệ suy yếu, cùng một cái người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng cuối cùng như thế, ở trên người hắn, cái kia cỗ tinh khí thần lại có vẻ phá lệ cường hành, có một luồng hành động tại thế khí phách, cương nghị không thể lay động. Ngươi nhiều lần kích thương nội môn đệ tử cầu thật, càng mấy lần đối đồng môn chân truyền hạ thủ, không để ý trên dưới tôn thi, vi phạm tình đồng môn mà thủ tục tương tàn, vi phạm môn quy. Ngươi có biết sai? Phía trên, nhìn qua dưới tay Từ Thành, thanh niên sắc mặt bình thản, mở miệng như thế nói: Thiên Phong phái môn quy đã không cho phép đồng môn tương tàn, vì sao lại đối cầu thật người này nhiều lần ra tay với ta làm như không thấy? Từ Thanh sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói ra, hay là nói, cũng bởi vì thân phận của hắn tôn quý, lại có mấy vị chân truyền đệ tử cùng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể hắn tới giết ta, không cho phép ta tới giết hắn hay sao? Lớn mật. Tiếng nói vừa ra, một trận tiếng gầm gừ gào thét lên truyền đến. Tại bốn phía, nghe thấy Từ Thanh, mấy cái chấp pháp trưởng lao sắc mặt đại biến, trên mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt giận dữ, định đi lên trước cho hắn một cái hối hận cả đời giáo huấn. Chỉ là sau một khắc, thanh niên kia phất phất tay, cái kia mấy tên lên tiếng trưởng lão lập tức hành quân lặng lẽ, cứ việc mang trên mặt sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là không dám ở nơi đây lô mãng, chỉ có thể thối lui đến một bên, đối nó trợn mắt nhìn. Lặng lặng ngồi ở vị trí đầu, đối Từ Thanh trả lời, thanh niên sắc mặt bình thản, nhìn qua hỉ nộ, chỉ là tiếp tục mở miệng nói ra, tiết mật tàng bên trong, bọn ngươi cùng ngoại nhân, lần lượt đối Đại Mạc Cốc các loại thánh địa, dòng dã mười mấy tên chân truyền hạ thủ, lừa giết phổ thông đệ tử gần trăm người, ngươi có biết tội của ngươi không? Kẻ giết người, ta vĩnh viễn phải giết. Từ Thanh cao cao ngẩng đầu, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, những cái kia Đại Mạc Cốc người, lấy giết người làm vui, lấy cướp giật là thú, dọc theo đường làm hại người chí ít mấy bạn, căn bản không xứng là người, chỉ là súc vật ta. Đã là súc vật, cái kia giết tội gì? Ngươi. Một bên, đến từ Đại Mạc Cốc Lưu trưởng lão nhịn không được lên tiếng, giờ khắc này ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh. Nhìn ra được, nếu không phải là nơi đây thân ở tại Thiên Phong phái chấp pháp điện, hắn chỉ sợ tại chỗ liền muốn đem Từ Thanh một trường gỗ chết, để tiết trong lòng mối hận. Chỉ là đối nó cựu thị, Từ Thanh lại cũng không để ý, sắc mặt từ đầu đến cuối đều mang loại kia lạnh lùng, nhìn qua không có nửa điểm còn lại cảm xúc. Ngươi nói bọn hắn không xứng là người, cho nên ngươi giết vô tội, như vậy cũng tốt. Ở trên thủ, thanh niên nhưng không có quan tâm người khác phản ứng, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, như vậy, ngươi thân là Thiên Phong phái đệ tử, lại diễn xuất nội gian mảnh, có biết tội. Từ Thanh chưa hề nghĩ tới làm cái gì gian tế. Từ Thanh ngẩng đầu, hô lớn, ta chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tiết lộ qua bất cứ tin tức gì, càng không nghĩ tới muốn làm ai gian tế. Nói thật dễ nghe. Một cái chấp pháp trưởng lão nhịn không được cười lạnh mở miệng, như vậy, chẳng lẽ ngươi cái này một thân thiên hỏa thần mạch đều là giả hay sao? Sinh mà làm thiên hỏa thần mạch, liền nhất định phải làm Thiên Phong phái gian tế, đi làm thiên hỏa quốc gia thần tử a. Từ Thanh mở miệng đáp lại, hay là nói, kỳ thật ta có phải hay không gian tế cũng không trọng yếu, chỉ cần ta sinh cái này một bộ thiên hỏa thần mạch, ta liền chú định tội đáng chết vạn lần hay sao? Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cái này quỷ biện cũng không tệ. Lưu trưởng lão cười lạnh, sau đó nhìn xem thượng thủ thanh niên cúi đầu, lớn tiếng mở miệng nói ra, kẻ này quá mức ngoan cố, xin mời thái thượng trưởng lão xuất thủ, có thể bắt được đi. Xin mời thái thượng trưởng lão xuất thủ, có thể bắt được. Trên đại điện, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng như thế nói. Đối mặt như thế chẳng cảnh, cho dù là trước đây những cái kia mang trên mặt chần chờ người, đến bây giờ cũng không có cách nào nói thêm gì nữa, chỉ có thể thật sâu thở dài, yên lặng tối lui đến một bên, không còn ý đồ nói cái gì. Ngồi tại trên đài cao, đối mặt trong đại điện tiếng hô, thanh niên lần nữa nhấc tay, một luồng bàng bạc kình khí cùng thần phách im hơi lặng tiếng ở giữa khuyết tán mà ra, đem người chung quanh thanh âm đè xuống, làm cho tại chỗ nháy mắt lần nữa an tĩnh xuống. Ngươi nói ngươi không có làm gian tế, cái này cũng rất tốt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau đó chỉ Từ Thanh trước ngực, chỉ vào khối kia màu đen thâm thúy dưỡng hồn ngọc, mở miệng nói ra, như vậy, khối ngọc bội này bên trong đồ vật, lại nên giải thích thế nào? Sau một khắc, Từ Thanh sắc mặt đại biến, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trước người đánh tới, trong phút chốc xuyên thấu Từ Thanh toàn bộ thân hình, cuối cùng truyền đạt đến khối kia nho nhỏ dưỡng hồn ngọc bên trong. Ở trong chớp mắt, tại khối kia dưỡng hồn ngọc bên trong, màu đỏ đậm lực lượng đang chảy, sau đó một cái toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm, toàn thân trên dưới lóe ra vô số thần văn linh thể xuất hiện tại nguyên chỗ, cứ như vậy bị một nguồn sức mạnh mênh mông trói buộc, lẳng lặng đứng thẳng ở Từ Thanh một bên. Tu thúc, nhìn xem cái này nổi lên linh thể, Từ Thanh sắc mặt đại biến. Thiên hỏa nhất mạch xích hỏa linh, chỉ có đem thiên hỏa thần mạch rèn luyện đến cực cao trình độ mới có thể thai nghén mà ra, lấy ngươi thời khắc này tu vi đến nói, tuyệt đối không thể làm được. Nhìn xem Từ Thanh, thanh niên mở miệng nói ra, đây là còn lại thiên hỏa vương tộc vì ngươi lưu lại. Đến lúc này, đối mặt vấn đề này, Từ Thanh nhưng không có lại trả lời, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên nói như thế nào. Ngươi biết, ta vì cái gì chậm chạp không được xuống tay với ngươi a? Lặng lặng ngồi ở vị trí đầu, thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta từng xem xét tỉ mỉ quá ngươi ghi chép, tự mình hiểu quá ngươi làm những sự tình kia. Trước ngươi làm những sự tình kia, ta cũng không trách ngươi, thậm chí còn có chút thưởng thức. Ngươi người mang thiên hỏa thần mạch, ta cũng có thể tha thứ, thậm chí bởi vậy một trận cân nhắc thu ngươi làm đồ, tránh ngươi đi vào lạc lối. Nhưng chỉ có bên cạnh ngươi cái này đạo xích hỏa linh. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, sắc mặt từ đầu đến cuối mang theo lạnh lùng. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cầm lấy kiếm của ngươi, đưa ngươi trên người cái này đạo xích hỏa linh chém giết, chuyện lúc trước như vậy xóa bỏ, ta tống khúc thu ngươi làm đồ, ngươi vẫn là Thiên Phong phái chân truyền đệ tử. Nhưng nếu là ngươi xuống không được tay, như vậy, cũng đừng trách ta tuyệt tình. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau đó tiện tay hất lên, một cái trường kiếm màu đen cứ như vậy bị ném đến từ thành dưới chân, cùng mặt đất va nhau đụng, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Tại chỗ trong lúc nhất thời trầm mặc. Ở chung quanh, còn lại trưởng lão nhất thời đều không có mở miệng nói chuyện. Cũng không phải bọn hắn không nghĩ thông miệng, mà là bọn hắn bị tống khúc thần phách chấn nhiếp, giờ phút này căn bản là không có cách tự nhiên hành động, chỉ có thể lặng lặng nhìn xem ở giữa tòa đại điện kia thiếu niên làm ra bản thân lựa chọn. Truyền đi. Ở trước mắt, tống khúc thanh âm tiếp tục vang lên. Chương 118, cái thế vô song. Truyền đi. Tại chỗ, tống khúc thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Đại điện bên trong, lặng lặng quỳ ở nơi đó, Từ Thanh lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn xem dưới chân thanh trường kiếm kia, nhìn lại một chút chung quanh đứng một cái tiếp một cái người, cuối cùng vẫn là tiến lên, yên lặng đem thanh trường kiếm kia nhặt lên. Tại Từ Thanh trước người, u hỏa toàn thân trên dưới bị tỏa liên trói buộc, giờ phút này lực lượng toàn thân đều bị chăm chú vây khốn, tựa như là một cái pho tượng đồng dạng, căn bản không có nửa điểm động tác, chỉ là một đôi đỏ rực như lửa hai con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên Từ Thanh, trong đó mang theo bình thản, không có chút nào sợ hãi, chỉ là có chút tiếc nuối. Tại u hỏa ánh mắt nhìn chăm chú, Từ Thanh trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó trùng điệp chặt xuống. Ầm. Một kiếm rơi xuống, một trận kim thiết sen lẫn thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm cho mọi người tại chỗ sững sờ. Chỉ thấy tại nguyên chỗ, nương theo lấy Từ Thanh một kiếm chém xuống, nguyên bản quấn quanh trên người u hỏa xiển xích rung chuyển ở dưới, phía trên trói buộc tựa hồ ẩn ẩn có chút suy yếu. Từ Thanh cái này một kiếm căn bản không phải là giết hắn, mà là làm tướng trên người hắn trói buộc trừ bỏ. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Nhìn phía dưới Từ Thanh động tác, Tống Khúc mở miệng nói ra, sắc mặt nhìn qua vẫn như trước đó bình thản. Sau đó, ở trung quanh tầm mắt của mọi người nhìn chăm chú, hắn chậm rãi giơ tay lên. Một luồng thần phách dẫn dắt mà xuống, nguyên bản bị Từ Thanh nắm cầm ở trên tay trường kiếm lập tức nghịch chuyển phương hướng, trực tiếp hướng về Từ Thanh trên thân phóng đi, trực tiếp chính là hung hăng đâm xuống. Lấy Từ Thanh bây giờ thực lực toàn bộ phế tình hung dưới, cái này một kiếm nếu là đâm thực, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có cái gì kỳ tích, trực tiếp liền sẽ để tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngoại giới gió nhẹ chuyển đến, cảm thụ được trước người đi ra bàng bạc kinh lực, Từ Thanh sắc mặt không có biến hóa, chỉ là lặng lặng nhắm mắt lại, xem ra đã tiếp nhận chính mình cuối cùng vận mệnh. Trường kiếm thần tốc chém xuống, nương theo lấy mênh mông kình khí đè xuống, quét đến người trên thân, cho người ta một loại giống như là đang bị đao kiếm đâm thủng qua cảm giác. Sau một khắc, tựa hồ cảm giác được cái gì, Từ Thanh mở mắt ra, trên mặt biểu lộ nháy mắt biến sắc. Chỉ thấy tại trước người hắn, chẳng biết lúc nào, cả người lên ăn mặc váy dài màu lam nhạt thiếu nữ đã đứng tại trước người hắn, giờ phút này hai tay triển khai, cứ như vậy đón lấy cái tia thanh sắc bén trường kiếm màu đen. Vị này thiếu nữ không phải người khác, chính là Từ Thanh Thanh Mai Trúc Mã, cũng là hắn đoạn trước thời gian vừa mới cùng nhau thành thân thế tử, Tống Linh. Không. Nhìn qua đứng tại trước người mình thế tử, Từ Thanh biểu hiện trên mặt đại biến, rốt cuộc duy trì không trước đây như vậy bình tĩnh cùng lạnh lùng. Linh Nhi, đi mau. Hắn cố gắng mở ra hai con ngươi, đôi mắt bên trong lóe ra chính là lo lắng cùng sợ hãi, né tránh a. A Thanh. Lặng lặng đứng tại Từ Thanh trước người, nhìn qua sau lưng quỳ trên mặt đất, toàn thân y phục lộn xộn, võ công bị phế, giờ phút này tựa như một tên phế nhân bình thường Từ Thanh, Tống Linh cười cười, khóe miệng kinh động, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì. Chỉ là còn không có đợi nàng mở miệng, sắc mặt của nàng liền nhanh chóng trở nên tái nhợt. Trước người, một cái trường kiếm màu đen trực tiếp đâm về trước ngực của nàng, giờ phút này mũi kiếm đã đâm vào đi. Không. Một trận gầm thét thanh âm tại nguyên chỗ bộc phát. Từ Thanh sắc mặt dữ tợn, giờ khắc này tựa như là bị ép điên tên điên, lại giống là một đầu triệt để lâm vào điên cuồng hoang dã mãnh thú, toàn thân trên dưới lóe ra điên cuồng. Tại thường nhân nhìn không thấy địa phương, từng sợi tử khí ngay tại thần tốc bốc lên, trong mơ hồ ngưng tụ thành một đầu cầu long bộ dáng. Tựa hồ cảm nhận được thời khắc này tình thế nguy hiểm, tại Từ Thanh trên đỉnh đầu, một đầu kim sắc giao long gầm thét, toàn thân trên dưới từng sợi tử khí chấn động, im hơi lặng tiếng ở giữa hướng về tứ phương truyền vang mà đi. Chấp pháp điện nơi hẻo lánh chỗ, một người mặc áo trắng nữ tử dậm chân, nhìn qua nơi xa giờ phút này phát cuồng gầm thét Từ Thanh, trong lòng nhất thời lại có chút không đành lòng. Nữ tử chính là Bạch Phong, giờ phút này vậy mà len lén lẻn vào chấp pháp điện bên trong, lẫn vào đại mạc cốc đệ tử bên trong, cũng không biết là phải làm những gì. Tại chỗ gào thét vẫn còn tiếp tục, thẳng đến sau một khắc im bặt mà dừng. Ở chỗ này, đại điện bên ngoài cửa chính đột nhiên rộng mở, sau đó một cơn gió mạnh quét mà đến, bí mật mang theo nồng đậm sát khí. Từ Thanh trước người, Tống Linh sắc mặt tái nhợt, chỉ là giờ phút này trên thân lại nhiều một cỗ lực lượng, chống đỡ lấy nàng yếu ớt thân thể, không đến mức tại chỗ sụp đổ. Tại trước người nàng, viên địa trường kiếm màu đen chẳng biết lúc nào đã ổn định, thân kiếm bị một mực đại thủ cầm thật chặt, không thể tiến thêm. Đợi đến tại chỗ gào thét kình phong dần dần rơi xuống, mọi người mới minh bạch phát sinh cái gì. Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một thanh niên chẳng biết lúc nào đã đứng tại trung ương, giờ phút này một cái tay cầm thanh kiếm kia, cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn về phía trước người Tống Cúc. Đại ca. Nhìn qua người trước mắt, Từ Thanh sững sờ, trực tiếp cứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt dị thường phức tạp. Người đến người nào? Phía trước đài cao, Tống Cúc sắc mặt bình thản, nhìn qua dưới tay thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thiên Phong phái, Từ Thanh, Tống Linh kết bái huynh trưởng, Lưu Trường Lệ. Đứng tại Từ Thanh trước người, tiện tay đem trường kiếm màu đen bóp nát, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng trước người đại cao, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn cỗ thân thể này dáng người rất cao lớn, dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn đến nói, chí ít có 2 mét trở lên. Trước người đại cao chí ít cao 3-4 mét, Tống Khúc đứng ngồi tại trên đó, trên lý luận đến nói chí ít còn cao hơn Trần Minh lên một lần. Nhưng giờ phút này, Song Phương đứng ở nơi đó, cứ như vậy thật đơn giản mở miệng, lại cho người ta một loại thế lực ngang nhau, bình đẳng đủ xem cảm giác. Lưu Trường Lệ, cẩn thận suy nghĩ một chút cái tên này, Tống Khúc nhíu mày mở miệng nói ra, ta trong ấn tượng không có ngươi. Tại hạ chỉ là khu một giới ngoại môn đệ tử. Không bị trưởng lão ngài ghi nhớ tự nhiên lại bình thường cực kỳ. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lớn mật cùng đồ, an dám hoắc loạn chấp pháp điện. Một trận thanh âm gào thét lên truyền đến. Một người mặc chấp pháp trưởng lão trường bào, giữ lại dài huấn trung niên trưởng lão tính tình nóng nảy, trực tiếp một trường ép xuống. Mênh mông kình khí lập tức đè xuống, một luồng viễn siêu rèn thể viên mãn lực lượng triệt để bạo phát đi ra, trong đó càng là ẩn ẩn bí mật mang theo hoàn chỉnh thần phách lực lượng, trực tiếp càn quét nơi đây, lấy thần phách lôi cuốn lên nguyên khí, hướng về Trần Minh hung hăng phóng đi, muốn đem hắn triệt để trấn áp, đánh chết. Kình phong gào thét cuối cùng, lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh quay người lại, một đôi bình tĩnh thâm thúy đôi mắt nhìn về phía trước. Ầm. Sau một khắc, gào thét quyền ý đột nhiên bộc phát, như vực sâu như ngục, như thần đến thần phách bộc phát, trong phút chốc, tựa như là có vô biên sát khí bay lên, sau đó gào thét hướng về phía trước. Rõ ràng thân ở vàng son lộng lẫy đại điện, nhưng giờ khắc này lại đột có từ từ sát khí ngập trời, cơ hồ đem nơi đây càn quét, dường như một cái chém giết vô tận, biển máu ngập trời chiến trường, làm cho người ý chí vì đó sở mê. Vô biên thần phách đang gầm thét, trong gió nhẹ, Trần Minh dáng người khôi ngô cao lớn, cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhìn qua cái kia hướng hắn vọt tới trưởng lão. Trực tiếp cánh tay phải vung ra, một tay nắm ẩm vang đè xuống, phía trên hoa văn tinh tế giống như là từng đạo hoa văn đem tô điểm, trên đó năm ngón tay thon dài như cầu long bệnh, cuối cùng bóp thành một cái đơn giản phức tạp quyền ấn, cứ như vậy ẩm vang đè xuống. Ẩm, một quyền đánh ra, gió bấc vì đó cuồn vũ, đất bằng giống như là nổi lên kinh lôi, có lôi minh bình thường cứng nhắc nổ vang mà lên, sau đó lại ẩn ẩn hiện lên từng trận chiến trường chém giết thanh âm, tựa hồ có một đội quân như vậy xung phong mà tới. A, trong chốc lát, vị tia xông lên trước trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô, toàn bộ trước ngực trực tiếp lom xuống dưới. Giờ khắc này không biết gãy bao nhiêu cái xương cốt, trực tiếp bị đánh bay đến mấy mét bên ngoài. Lâm Ly huyết dịch reo rắc trời cao, tại một mảnh buồn bã ở giữa, Trần Minh bước ra một bước, sắc mặt lạnh lùng như băng, ầm vang hô to. Còn có ai? Một trận tiếng nói vừa ra, khuấy động trong đại điện, giống như là tiếng sấm quần quần mà đến, làm cho người sợ hãi khủng hoảng, giống như là phàm nhân trực diện thiên nhân chi uy, chỉ có thể ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Nồng đậm mùi máu tươi tại dâng lên, tại chỗ, nguyên bản kích động tất cả trưởng lão nhao nhao trầm mặc, cứ như vậy nhìn qua xa xa Trần Minh, giờ khắc này trong lòng hồi hộp, trực tiếp lâm vào trầm mặc. Thẳng đến sau một khắc, bọn hắn mới rất nhanh kịp phản ứng, liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng tiến lên. Đối phó loại này phản đồ, không cần giảng cứu cái gì quy củ, trực tiếp một khối có thể bắt được. Một trận thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Sau lưng Trần Minh, Từ Thanh sắc mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt không thể ức chế hiện ra sắc mặt giận dữ, vô sỉ. Nhìn qua chung quanh, nhìn xem chung quanh không hẹn mà cùng vây tới tất cả trưởng lão, Trần Minh sắc mặt lạnh cúc, nhẹ nhàng ngâng ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Kinh người thần phách tại nguyên chỗ bay lên, làm cho người sợ hãi chiến ý trên người Trần Minh lấp lóe. Trước mắt chung quanh những này vây quanh trưởng lão, mỗi một cái đều là thông thần cảnh, nghiêm chỉnh mà nói, cùng thời khắc này Trần Minh đứng tại cùng một cấp độ. Nếu là một chọi một, lấy Trần Minh tích xúc, không thể nghi ngờ đều có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng giờ phút này tiến lên vây tới trưởng lão số lượng nhiều không kể xiết, dù là bài trừ những cái kia tạm chưa xuất thủ, cũng đầy đủ có 9 người tại lúc này đồng thời xuất thủ, lấy một loại như muốn oanh sát tư thái tiến lên. Đối mặt bực này đội hình, cho dù là Trần Minh cũng không khỏi thở dài, cảm nhận được một luồng thâm trầm áp lực. Mà tại cỗ này tuyệt cường áp lực bức bách phía dưới, Trần Minh trên người đại sở võ kinh đang điên cuồng vận chuyển, một cỗ kinh khí hướng về toàn thân các nơi lưu chuyển, liên tục không ngừng đem toàn thân cường hóa. Nhàn nhạt sát khí tại nguyên chỗ sinh sôi, hóa thành hừng hực chiến ý thiêu đốt, vọt thẳng trời mà lên. Oanh! Bàng bạc kinh lực bộc phát. Cảm thụ được trước người truyền đến bàng bạc áp lực, Trần Minh không lùi mà tiến tới, trực tiếp một bước hướng về phía trước. Nương theo lấy bước ra một bước, một luồng tuyệt thế vô song, cái thế vô song thần phách gầm vang hướng về phía trước, nếu chiến thần tuyệt thế, tại lúc này gào thét công kích. Không, không có khả năng. Sau một khắc, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh dị một màn hiện lên. Chỉ thấy tại trong đại địa đường, Trần Minh ngẩng đầu huy quyền, cái thế thần phách nghiêng mà xuống, liền đúng như cái thế chiến thần, hung hăng đè ép trước người 9 người thần phách kình khí hướng về phía trước, lấy lực lượng một người, gắng gượng sửa đổi 9 đại thông thần lực lượng. Mênh mông kình phong tại gào thét, kinh khủng nội khí lực lượng tại bộc phát, ẩn ẩn bí mật mang theo nguyên khí gào thét, còn có từng tấc huyết dịch bay tán loạn. Mà tại cái này đầy đất huyết tinh bên trong, có một người độc lập, ngạo nghễ đem 9 đại thông thần một cước dẫm rơi, anh tư cái thế vô song. Chương 119, sơ triển. Ngươi. Vàng son lộng lây chấp pháp điện bên trong, nhìn qua trong đại điện ương cái thân ảnh kia, Lưu trưởng lão trên mặt lộ ra kinh hãi, giờ khắc này chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như là bị kẹt chủ đồng dạng, căn bản không có cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn có chút không dám tin nhìn qua phía trước, nhìn qua Trần Minh ngạo nghệ đứng lặng thân ảnh, nhìn qua trên mặt đất thế thì xuống 9 đại thông thần, giờ khắc này toàn thân khí phách đều vì hắn chấn nhiếp, đầu trống rỗng. Đó cũng không phải là 9 đầu lợn, mà là 9 vị tiên phong phái trưởng lão. Những trưởng lão này mỗi một vị đều là thông thần, thậm chí tại thông thần bên trong cũng không tính được yếu, nhưng giờ phút này đối mặt Trần Minh, lại như là một con giun dế bị người tùy tiện nghiền ép, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Người trước mắt, kỳ thực đã vượt mức bình thường thông thần giới hạn, đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đứng tại sân bãi trung ương, một trưởng đem 9 đại tiên phong trưởng lão đánh bại, Trần Minh ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía trước người. Lấy một địch 9, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có trả giá đắt, vừa vặn tương phản, hắn toàn thân trên dưới giờ phút này đều lộ ra cực kỳ thê thảm. Từng tấc huyết hoa bỗng nhiên nổ tung, điểm điểm tích tích tấc vang không ngừng vang lên, tại một mảnh nồng đậm mùi máu tanh bốc lên ở giữa, có chút giọt màu đỏ huyết khí dâng trào, nhường cả người hắn giống như là sắc bể nát gốm sứ, toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có vết thương. Nhưng cuối cùng như thế, đứng lặng tại một mảnh huyết tinh bên trong, hắn cái kia cố bất bại chiến ý lại trở nên càng phát ra cường thế, càng phát ra khủng bố, như là một tôn đứng lặng tại huyết sơn huyết hải chiến thần, là chiến mà sinh, là chiến mà chết. Tại cực hạn trong nghịch cảnh, đại sở võ kinh đang nhanh chóng vận chuyển, mênh mông kình khí gào thét mà tới, tại trong khoảng thời gian ngắn làm cho toàn thân trên dưới tất cả vết thương trực tiếp ngắn ngủi bị ngăn chặn, cứ việc nhìn qua thê thảm, nhưng lại cũng không ảnh hưởng thời khắc này chiến lực. Tốt một tôn là chiến mà thành của người. Lặng lặng ngồi ở vị trí đầu, nhìn qua phía dưới Trần Minh, Tống Khúc than nhẹ, nghĩ không ra ta Thiên Phong phái bên trong còn có người bực này thiên tiêu. Đáng tiếc. Hắn khẽ than, sau đó cứ như vậy đứng dậy, nhìn xem dưới tay Trần Minh, một tay vung đi. Nhàn nhạt thần mang hiện lên, giống như đại nhật quán đỉnh, trực tiếp hướng về phía trước đè xuống. Giờ khắc này, tại Trần Minh tầm mắt bên trong, phía trước phảng phất có một tôn kim sắc đại nhật dâng lên, đột nhiên gào thét, lôi cuốn lấy khổng lồ nội lực cùng nguyên khí, mang theo người không ai bị nổi lực lượng kinh khủng, cứ như vậy hung hăng đè xuống. Phương xa, cuồng phong tại lúc này mà múa, không gian giống như là như vậy bị chia cắt thành hai nửa, một tôn không hiểu linh giác khôi phục, đem Trần Minh vị trí chăm chú khóa chặt, trực tiếp trở thành tầm mắt trung tâm nhất. Không chỗ có thể trốn, không có thể rời. Đây là đại nhật kim pháp. Nơi xa, bị Trần Minh giải khai cấm chế u hỏa mở miệng lên tiếng nói, đây là chí cương chí mãnh pháp môn, lấy ngươi tu vi căn bản không tránh thoát, chỉ có liều mạng. Phía trước, Trần Minh có chút ngẩng đầu, sắc mặt mặt không hề cảm xúc, cũng không biết có hay không đem u hỏa nghe vào trong tai. Chỉ luận về tu vi mà nói, thật sự là hắn kém hơn mắt trước mắt Tống Cúc. Bí cảnh tẩy lễ về sau, hắn đã một lần nữa tấn thăng tiên thiên. Thế giới này thông thần cảnh ước chừng tương đương với nửa bước tiên thiên, thực lực phổ biến muốn so đại cản thế giới tiên thiên yếu hơn một bậc. Nhưng trước mắt Tống Khúc cũng không ở trong đám này. Trần Minh có thể cảm giác được, trước mắt Tống Khúc thần phách cường hành, tinh khí thần không một có để loạn, dù là phóng tới tiên thiên bên trong, cũng tuyệt đối là tột cùng nhất viên mãn người, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Lấy cỡ này thực lực ra tay với Trần Minh, dù là cùng là tiên thiên, Trần Minh cũng không thể nghi ngờ có áp lực cực lớn. Nếu là bình thường, Trần Minh tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng giờ phút này tự nhiên không được. Nhìn qua đứng phía sau Từ Thanh ba người, Trần Minh hít sâu một hơi, trong tay quyền ấn chậm rãi cải biến, bóp thành một cái phức tạp trường ấn. Một luồng nhàn nhạt bình thản quang huy hiện lên, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có đủ loại Phật ý ở trên người hắn lưu chuyển. Sinh tử luân chuyển, chư đi vô thường, tịch diệt cuối cùng không sai ý cảnh chạy xuôi, vừa đến một lần, nhất sinh nhất tử ở giữa, mang theo đối nhau cơ áo nghĩa vô thượng linh ngộ. Kia là, lặng lặng đứng sau lưng Trần Minh, nhìn xem giờ phút này Trần Minh trên tay cầm bước lên trường ấn, còn có cái kia một luồng lờ mờ quen thuộc Phật ý, Từ Thanh tinh thần chấn động, hai mắt đột nhiên trợ to, chẳng lẽ chân trời bên trên, một viên đại nhật đột nhiên rơi xuống, trùng điệp rơi xuống dưới. Sau đó sau một khắc, mênh mông lực lượng đột nhiên dâng lên. Một cái trưởng ấn đột nhiên hướng lên đánh ra mà lên, giờ khắc này ẩn chứa trong đó Phật ý chiến ý bị thôi phát đến cực hạn, kinh khủng ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, trong mơ hồ tựa hồ mở ra một cái thế giới mới, trong đó ẩn ẩn có Phật âm đủ loại, tại lúc này đều hiện hóa. Loáng thoáng ở giữa, có chiến ý ngút trời, một tôn chiến thần ẩn ẩn đứng dậy, toàn thân trải rộng Phật ý, cứ như vậy một quyền hướng về phía trước đánh tới. Đại bi ấn. Bá đạo cường hành võ đạo ý tại lúc này hiện hóa, như ẩn như hiện ở giữa, có Phật đà hiện hóa, có chiến thần đứng dậy, càng có người từ núi thây trong biển sắc quật khởi, hướng về phía trước quanh sát cảnh đột nhiên hiện lên. Tuyệt thế kinh khủng chiến ý hiện hóa, hóa thành chân thực không giả chiến tranh hiện lên, trực tiếp nên tiếp cái kia một vòng đại nhật. Cả hai va chạm lẫn nhau, sau đó, liền gặp đại nhật sụp đổ, thấy chiến tranh không ngừng hướng về phía trước, càng thấy máu rải khắp đất, một mảnh Phật kêu rên. Đợi đến tại chỗ hết thảy chìm xuống, Tống Khúc trừng lớn hai con người, chỉ cảm thấy quanh thân thế giới hết thảy chỗ xem suy nghĩ cũng vì đó thất sắc, trong óc, cái kia một thức trưởng ấn vẫn trong đầu không ngừng hiện lên, nương theo lấy cái kia tung hoành thiên hạ, tuyệt thế vô song chiến ý không ngừng quanh quẩn. Đây không có khả năng. Sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi, cảm thụ được trong đầu lưu lại quyền ý, có chút thất thần túi đầu nhìn về phía trước người. Chỉ thấy ở trên người hắn, một cái vết thương thật lớn đã vỡ ra, phía trên có màu ửng đỏ huyết dịch đang chảy, cứ như vậy thuận vết thương hướng phía dưới chảy xuôi mà đi, không ngừng nhỏ xuống tới đất lên. Sau một khắc, sắc mặt hắn tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía trước người. Chỉ thấy tại nguyên chỗ, nguyên bản đứng tại sân bãi trung ương Trần Minh mấy người chẳng biết lúc nào đã không thấy, nhìn xem bộ dáng, hẳn là vừa mới rời đi không lâu. Đuổi. Nhìn xem cái này màn, hắn cương ép đem thể nội sôi trào huyết khí đè xuống, lạnh giọng mở miệng nói ra, giờ khắc này rốt cuộc duy trì không ngừng trước đây phong độ. Vâng. Phía dưới, cho tới giờ khắc này, mọi người mới kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu, sau đó nhao nhao hướng về bên ngoài đuổi theo. Ngoại giới, tại một chỗ bên trong dãy núi. Khục. Khục. Một cái tay nắm lấy Từ Thanh cùng Tống Linh hai người, Trần Minh lao vụt ở trên vùng hoang dã, liên tiếp chạy hơn nửa canh giờ về sau, hắn rốt cục nhịn không được dừng lại, liên tiếp khục đến mấy lần. Cùng lúc trước Tống Khúc bộ dáng chật vật so sánh, hắn thời khắc này bộ dáng còn muốn càng thêm thế thảm. Một thân quần áo rách rách dưới tạm thời không đề cập tới, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới cơ hồ đâu đâu cũng có vết thương, một chút thiêu đốt vết tích dày đặc bốn phía, nhường cả người hắn nhìn qua vô cùng sự thê thảm. Ở trước ngực, một lỗ hổng khổng lồ còn tại đó, phía trên mang theo Tống Khúc nội lực khí tức, bất luận Trần Minh lại thế nào dùng sức thôi động, đều không có cách nào đem bên trong ẩn chứa kinh lực hoàn toàn đè xuống, chỉ có thể mặc cho kích thích thân thể, không ngừng phá hư thể thân. Đại ca, đem ta để xuống đi. Bị Trần Minh để dưới đất, Từ Thanh giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn xem Trần Minh cái này một thân vết thương, hai mắt đỏ bừng mở miệng nói ra, mục tiêu của bọn hắn là ta, ngươi đem ta buông xuống, mang theo Linh Nhi nàng rời đi. Bớt nói nhảm. Nghe Từ Thanh, Trần Minh như thế đáp lại, sau đó thấp thân thể, bắt đầu kiểm tra Tống Linh trên người tình huống. Trước đây thời điểm, bởi vì hoàn toàn không có dự liệu được cảnh tượng đó phát sinh, hắn xuất thủ thời điểm đến cùng vẫn là trễ một chút, mặc dù thành công liền xuống Tống Linh, nhưng cũng nhường nàng bị tác động đến. Ở trước mắt, Tống Linh sắc mặt tái nhợt, một đôi tròng mắt đen bế chưa bế, nhìn qua đã nhanh muốn mất đi thần trí. Mà tại trong cơ thể của nàng, một luồng nóng bỏng như lửa nội khí còn tại tàn phá bừa bãi, tại trong cơ thể của nàng không ngừng phá hư, liên tục không ngừng đưa nàng thể nội sinh cơ tức đoạt. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh sắc mặt có chút nặng nề. Tống Linh vết thương trên người, với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với một người bình thường đến nói lại rất muốn mạng. Càng mấu chốt chính là, tại lúc này loại trường hợp này, đã không có thời gian nhường hắn đi chậm rãi xử lý. Nếu là tại bình thường, hắn đại khái có thể chậm rãi tốn hao thời gian đi vì đó điều dưỡng, đem thể nội khí trấn áp, sau đó bứt ra. Nhưng ở giờ phút này, nơi nào còn có thời gian này? Từ Thanh hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, cho nên mới nhường Trần Minh mang Tống Linh rời đi. Hậu sinh, đem đứa nhỏ này mang đi đi. Một bên, trên người Từ Thanh, màu đen dưỡng hồn ngọc tản ra ánh sáng nhạt, sau đó ứ hỏa thanh âm ở trong đó vang lên. Lấy ngươi thực lực, nếu là không mang theo thế tử, vẹn vẹn chỉ đem cô nương kia đi một mình, có lẽ còn là không có vấn đề. Nhưng nếu là hai người cùng một chỗ, nhưng chính là thật xong. Hắn thở dài mở miệng nói ra, đi thôi, mang tiểu cô nương kia rời đi, ta cùng thế tử sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi hấp dẫn chú ý. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh thần sắc không thay đổi, trong lòng thờ ơ, chỉ là yên lặng lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, sự tình phát triển cho tới hôm nay một bước này, ta như thế nào lại đem các ngươi vứt xuống? Yên tâm, ta tất nhiên đến, át có niềm tin mang các ngươi giết ra ngoài. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mở miệng như thế nói, sau đó nhưng lại xoay người, ánh mắt nhìn về phía một góc nào đó, ai? Nhanh như vậy đã có truy binh đuổi theo. Tiếng nói vừa ra, Từ Thanh trong lòng giật mình, theo bản năng thuận Trần Minh nhìn qua cái hướng kia nhìn lại. Kia là mọc đầy bụi cây rừng cây nhỏ, phía trên có mấy quả kết đầy quả dại đại thụ, cứ như vậy lặng lặng ở chỗ đó mọc ra. Mà nương theo lấy Trần Minh thanh em rơi xuống, ở chỗ đó, một trận rất nhỏ tiếng bước chân bắt đầu không ngừng vang lên. Một người mặc màu đen giáp da, dung mạo tinh xảo, khí chất ôn hòa cô gái tóc đen từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, cứ như vậy từ nơi đó đi tới, chậm rãi đi đến Trần Minh trước người. Chỉ có một người. Nhìn xem trước người xuất hiện nữ tử, cẩn thận cảm thụ được chúng quanh khí tức, Trần Minh nhíu nhíu mày, vô ý thức cảm giác có chút không đúng. Nữ tử trước mắt thực lực không yếu, chuyển đổi thành thế giới này tiêu chuẩn đến nói, cũng đã có thông thần cảnh thực lực, có thể xưng một phương hùng. Nhưng cái gọi là thực lực đều là so sánh đi ra. Đối cái khác người mà nói, thông thần cảnh thực lực đương nhiên không sai, nhưng đối Trần Minh mà nói, thực lực này không coi là cái gì. Trải qua mới chấp pháp điện tình huống, Trần Minh cũng không cho rằng, bây giờ còn có thông thần cảnh dám một thân một mình đi lên đối hắn. Chương 120, thiện ý. Người là ai? Nhìn trước mắt từ một bên xó xỉnh bên trong đi ra hắc giáp nữ tử, Trần Minh nhíu mày, mở miệng hỏi. Tại hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú, tại đối diện, nữ tử kia chậm rãi không người, đối Trần Minh thật sâu túi đầu, sau đó mở miệng nói ra, tại Hạ U Lan, cũng không phải là Thiên Phong phái người, lần này tới vẹn vẹn chỉ là nhận ủy thác của người, tới tìm hai vị công tử a. Đã là nhận ủy thác của người, lại không biết là chịu ai nhờ. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, thân tình trên mặt từ đầu đến cuối đều không có chút nào cải biến, từ đầu đến cuối mang theo một chút cảnh giác, huynh đệ chúng ta hai người thân phận thấp kém, cũng không nhận biết có thể mời được các hạ quý nhân. Hắn không thể không cảnh giác. Thân ở nguy cảnh bên trong, bọn hắn bản thân liền ở vào một loại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, nếu là trong lòng không cảnh giác chút, chỉ sợ bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Nữ tử trước mắt thân là đường đường thông thần, trên lý luận vốn không nên cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau. Dù sao bất luận là Từ Thanh hay là Trần Minh, trước đó đều chẳng qua là Thiên Phong phái đệ tử tầm thường, coi như có thể tiếp xúc đến một chút Thiên Phong phái trưởng lão, cũng không có khả năng có người chuyên môn dưới loại tình huống này tìm đến bọn hắn. Có thể tìm đến, không phải truy binh, liền hơn phân nửa là không có hảo ý. Công tử lo ngại, đứng tại trước mắt, âm thầm quan sát đến Trần Minh phản ứng, U Lan lại cười cười, sau đó mở miệng nói ra, trước đây trên chấp pháp điện, công tử ngài đại phát thần uy, lấy một địch chín, như thế chẳng cảnh đến nay làm cho người kinh hãi, ai dám nói ngài là thân phận thấp người? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghe U Lan, Trần Minh nhíu nhíu mày, không khỏi mở miệng đánh gãy. Ta nhận ủy thác của người, tới trước chúc hai vị công tử một chút sức lực, chỉ là hiện tại bực này tình huống, bằng vào ta ít ỏi thực lực, chỉ sợ là không có cách nào giúp đỡ được gì. Đứng tại đối diện, U Lan cười cười, sau đó chỉ một bên ngã trên mặt đất Tống Linh, ngược lại là vị tiểu thư này, giờ phút này thân chịu trọng thương, ta ngược lại là có thể giúp lên một điểm bận dịu. Nếu là nguyện ý, hai vị có thể đem vị tiểu cô nương này giao cho ta, ta sẽ dẫn nàng đến một cái thích đáng địa phương tĩnh dưỡng thật tốt, lấy bảo đảm tính mạng của nàng không lo. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Trần Minh lạnh giọng mở miệng, như thế hỏi ngược lại. Công tử ngươi còn có khác lựa chọn a? Nghe Trần Minh, U Lan có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay, sau đó mở miệng cười nói ra, lấy vị cô nương này tình trạng, nhiều nhất hơn một canh giờ, nàng liền sẽ một mệnh ô hô. Mà các ngươi giờ phút này, lại ở đâu ra thời gian đi giúp nàng trị thương? Nàng hỏi ngược lại, phải biết, từ khi công tử ngài đại náo chấp pháp điện về sau, toàn bộ Thiên Phong phái đều tại tức giận, giờ phút này đã có vài vị bế quan đã lâu thái thượng trưởng lao xuống núi, muốn đem ngài cùng vị này từ công tử truy hồi đâu. Huống hồ, nếu là công tử hoài nghi ta có mục đích gì, kỳ thật cũng đều có thể không cần. Đứng tại chỗ, nàng cười cười, sau đó chỉ vào Từ Thanh mở miệng nói ra, thân phận của ta, vị này từ công tử chắc hẳn đã có thể đoán được một chút đi. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh quay người, nhìn về phía một bên Từ Thanh. Giờ phút này, Từ Thanh trên tay cầm lấy một thanh kiếm, đang cố gắng dựa vào vỏ kiếm trèo chống đứng lên, nhìn qua trước mắt U Lan thật sâu thở dài, mới mở miệng nói ra, đại ca, đem Linh Nhi giao cho nàng đi. Nàng là ta một cái người quen thủ hạ, Linh Nhi giao cho nàng, không có vấn đề quá lớn. Ngươi xác định? Trần Minh cau mày, mở miệng như thế hỏi ngược lại. Chỉ là, không có chờ Từ Thanh mở miệng trả lời, hắn liền đổ từ lắc đầu, một tay đem Tống Linh ôm, giao đến U Lan trong tay. Đưa nàng chiếu cố thật tốt, huynh đệ chúng ta hai người thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhìn trước mắt đứng U Lan, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, lần này chỉ cần chúng ta còn có thể sống được, ngày khác nếu có điều cần, chúng ta nhất định việc nghĩa chẳng từ. Chỉ là tiện tay mà thôi thôi, không cần như thế. Đứng tại Trần Minh trước người, đem Tống Linh từ Trần Minh trên tay tiếp nhận, U Lan cười dưới, sau đó mở miệng nói ra, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tin tức. Phía Đông Man vực bên trong, gần đây có người man nhân man thú làm loạn, chung quanh thế cục hỗn loạn tương mừng. Các ngươi nếu là có thể thành công chạy trốn tới nơi đó, nên có một chút hy vọng sống. Phía Đông A. Nghe thấy tin tức này, Trần Minh sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mới mở miệng nói cảm tạ, đa tạ. Không khách khí. U Lan cười cười, sau đó khoanh tay lên Tống Linh, cứ như vậy hướng về nơi xa chậm rãi đi đến, rất nhanh rời đi nơi này. Lặng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh yên lặng nhìn chăm chú lên U Lan bóng lưng. Một mực chờ đến U Lan bóng lưng từ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, hắn mới quay người, nhìn về phía một bên Từ Thanh, nghỉ ngơi đủ à? Nghỉ ngơi đủ lời nói, liền tiếp tục lên đường. Nhìn qua nơi xa, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tại Trần Minh hai người bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường cái này đứng không, tại một bên khác. Bước qua rậm rạp rừng cây, U Lan đi qua một tòa núi cao, cuối cùng đi đến một vùng bình địa lên. Ở nơi đó, một người mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ đang lặng lặng đứng ở nơi đó, giờ phút này nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, yên lặng quay người nhìn về phía sau lưng. "Tiểu thư." Một đường từ đằng xa buôn ba mà đến, nhìn trước mắt nữ tử áo trắng, hành lang đem trên tay lỏng lăng buông xuống, sau đó đối thiếu nữ trước mắt thật sâu cúi đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Ngài giao phó ta sự tình, ta xong xuôi." "Nàng đã bị mang về a?" Nhìn xem hành lang trong ngực ôm Tống Linh, Bạch Phượng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Bọn hắn tình huống thế nào?" Tình huống không phải quá tốt. Nhìn xem Bạch Phong, U Lan lắc đầu, từ công tử võ công bị phế, giờ phút này cả người nhìn qua trạng thái không tốt. Mà vị kia Lưu công tử cũng là như thế, theo ta chỗ quan sát tình huống đến xem, đã chịu nội thương rất nặng, toàn dựa vào một hơi chống đỡ xuống tới. Lấy một người kích chúng, càng nghịch thế đem Tống Khúc đánh cho trọng thương, hắn sẽ có loại thương thế này, cũng không tính kỳ quái. Nghe U Lan giảng thuật, Bạch Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng khẽ thở dài, "U Di, ngươi cảm thấy, bọn hắn thành công còn sống rời đi khả năng lớn bao nhiêu? Vậy phải xem động tác của bọn hắn có phải là rất nhanh." U Lan lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu là động tác rất nhanh, có lẽ có thể tại Thiên Phong phái kịp phản ứng trước đó trước thời hạn rời đi, nhưng nếu là động tác không đủ nhanh. Cái kia, trên mặt nàng lộ ra chút chần chờ, mở miệng như thế nói, hai đầu lông mày nhìn qua đối Trần Minh hai người còn sống rời đi cũng không xem trọng. Ai? Nghe U Lan giảng thuật, Bạch Phượng thật sâu thở dài, sau đó cũng thoải mái cười cười, tính, nên làm sự tình, cũng đã đều làm, còn giữ lại, liền xem thiên ý đi. Bất luận kết quả sau cùng là cái gì, ta cũng sẽ không tiếp tục thiếu hắn cái gì. Tiểu thư, nhìn xem Bạch Phong thời khắc này bộ dáng này, U Lan trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, đêm hôm đó bên trong, ngươi cùng hắn tại đại niên mật tàng bên trong, đến cùng phát sinh thứ gì. Phát sinh một chút, nhường người vui sướng, nhưng cũng làm cho người chuyện thương tâm. Đứng tại U Lan bên cạnh, Bạch Phượng cười cười, bất quá, tất nhiên hắn đã làm ra lựa chọn, vậy ta cũng không cần lại chú ý cái gì. Nàng nhìn xem U Lan trong ngực lặng lặng nằm Tống Linh, mở miệng như thế nói ra, cha hắn hiện tại vẫn là trước đó bộ kia như cũ à?
Đúng thế.
U Lan gật gật đầu, từ khi tiểu thư ngươi vụng trộm rời đi về sau, lão gia hắn liền bình thường nổi giận, nhìn qua hết sức tức giận cùng từng niệm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về đi. Bạch Phượng gật gật đầu, mở miệng như thế nói, tiểu thư kia, hôn sự của ngươi. U Lan trên mặt lộ ra chần chờ. Đi qua, đều đã qua. Bạch Phượng xoay người, lặng lặng nhìn xem U Lan trong ngực Tống Linh, trong đôi mắt tựa hồ có đủ loại cảm xúc đang lưu chuyển. Ta tự nhận không phải đứng núi này trông núi nọ, ngại nghèo thích giàu nữ tử, hắn nếu nguyện quên đi tất cả theo ta rời đi, cái kia dù là hắn hiện tại biến thành một giới phế nhân, ta cũng tuyệt không để ý. Nhưng hắn tất nhiên tuyển người khác, vậy ta cũng không cần lại chấp nhất. Đi qua, liền lại để hắn đi qua đi. Nơi xa gió nhẹ quét, phất qua nàng tuyệt mỹ gương mặt, cũng đưa nàng tóc dài thổi lên. Ở phương xa gió ngữ dưới, nàng tự lẩm bẩm mở miệng nói ra, đôi mắt bên trong cảm xúc mang theo chút phức tạp. Thời gian ngay tại trôi qua chúng qua đi. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Dựa theo ưu hỏa chỉ dẫn, Trần Minh bắt đầu hướng về phía đông tiến lên, muốn rời khỏi cổ vực, tiến vào man vực bên trong, cuối cùng lại nghĩ biện pháp xuyên qua man vực, tiến vào thiên hỏa nhất tộc chỗ Thiên Châu. Kế hoạch của bọn hắn an bài rất tốt, từ bắt đầu lộ trình một đường diễn toán, thẳng đến sau cùng lộ trình đều tính toán rất tốt. Chỉ là ngoài ý muốn luôn luôn tại phát sinh. Một chỗ trên vách núi, Trần Minh toàn thân đẫm máu, sắc mặt lạnh lùng, một trưởng đem một người trung niên nam nhân đánh trúng sập máu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn nhìn xem trên cánh tay mới thêm một đường vết rách, nhìn xem phía trên chảy xôi máu tươi, không có làm sao để ý, trực tiếp mặt không thay đổi đem một bên từ thành cong lên, cuối cùng tiếp tục đi đến phía trước. Vì cái gì? Không giết ta. Sau lưng, một trận thanh âm yếu ớt truyền đến. Chỉ thấy tại nguyên chỗ, cái kia bị Trần Minh một trưởng đánh thành trọng thương trung niên nhân miệng lớn sập máu, giờ phút này tay phải vịn một cái cây đỡ lên thân, nhìn xem Trần Minh mở miệng như thế hỏi. Ngươi cùng ta không oán không cừu. Trước người, Trần Minh thanh âm truyền đến, ta từ nhỏ ở Thiên Phong phái bên trong lớn lên, chỗ áo chỗ ăn đều là Thiên Phong phái đưa cho, đây là dưỡng dục tri ân. Bây giờ phản ra Thiên Phong, vốn đã không nên, nếu là lại đem các ngươi đánh chết, khiến Thiên Phong tổn thất nặng nề, lại há có thể trải qua lương tâm. Hành tẩu trên đường, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này đích xác là trong lòng của hắn nói thật. Cứ việc xuyên qua thời gian đã không ngắn, nhưng kiếp trước hòa bình không khí xuống dưỡng thành nhận biết còn tại ảnh hưởng hắn. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây chính là Trần Minh nhận biết. Thế giới này Thiên Phong phái chưa hề thua thiệt quá Trần Minh tiền thân, không chỉ có đem thân là cô nhi tiền thân thu dưỡng, càng giao đọc sách tập võ, cho một phần chức vụ, đem dưỡng dục đến nay. Giống như Trần Minh nói như vậy, đối với Trần Minh cùng với tiền thân mà nói, Thiên Phong phái đối nó chỉ có ân đức, mà không thủ án. Bây giờ phản ra Thiên Phong phái đã là bất đắc dĩ, nếu là đón thêm liền đem Thiên Phong phái những trưởng lão này xử lý, Trần Minh trong lòng thực sự có chút băn khoăn. Trên thực tế, không chỉ là trước mắt cái này đuổi theo trưởng lão, liền trước đó trong chấp pháp điện những cái kia mấy vị, Trần Minh đồng dạng không có xuống nặng tay, chỉ là vừa đúng đem kích thương a. Đây là Trần Minh trong lòng chỗ tồn một điểm thiện ý, về phần đối phương dẫn không lĩnh tình lại là một chuyện. Như thế, sau lưng, cái kia trung niên trưởng lão tựa hồ không nghĩ tới Trần Minh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Phía trước, Trần Minh nhưng không có đi quản hắn, chỉ là con từ thành, tiếp tục đi đến phía trước. Hình đường nhạc sư thúc đã ở phụ cận đây, lập tức liền sẽ đuổi tới nơi này. Sau lưng, thấy Trần Minh thân ảnh tiếp tục hướng phía trước, trung niên trưởng lão chần chờ một cái, cuối cùng mở miệng nói ra, xem ở ngươi hôm nay gây nên, ngươi nếu bị nhạc sư thúc bắt, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, bảo đảm ngươi một mạng. Phía trước, lặng lặng con từ thành, nghe thấy lời này, Trần Minh thân thể ngừng lại, sau đó lại tiếp tục phóng ra. Đa tạ. Chương 121, Khương Minh Hạo. Đại ca. Hành tẩu tại bình giá bên trên, sau lưng Trần Minh, Từ Thanh có chút chần chờ mở miệng. Làm sao? Yên lặng tại nguyên chỗ hành tẩu, nghe sau lưng Từ Thanh, Trần Minh hỏi ngược lại. Thực sự không được, ngươi vẫn là đem ta buông ra đi. Bị Trần Minh vác tại sau lưng, Từ Thanh hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, khoảng thời gian này, Thiên Phong phái bên trong người đuổi càng ngày càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đến 3 nhóm người. Thậm chí liền mặt khác thánh địa người đều bắt đầu xuất hiện, cùng một chỗ đang đuổi chúng ta. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Trên mặt hắn mang theo chần chờ, tựa hồ do dự rất lâu, hai người chúng ta cùng một chỗ, có ta liên lụy đại ca ngươi, chỉ sợ đến cuối cùng hai chúng ta đều không có cách nào chạy trốn, chẳng bằng ngươi đem ta buông xuống. Không có ta liên lụy, một thân một mình, lấy đại ca ngươi bản sự, nơi nào không thể đi đến. Hắn mở miệng như thế nói, trên mặt biểu lộ rõ ràng, không hy vọng Trần Minh lại như thế bị hắn liên lụy xuống dưới. Toàn thân võ công bị phế, từ nhỏ sinh trưởng Thiên Phong phái đối nó tiến hành vây quét, hắn giờ phút này đã có chút cam chịu, mới có thể tại loại trường hợp này nói ra những lời này. Lời như vậy sau đó không cần nhiều nói. Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói, nếu là đưa ngươi từ nơi này buông xuống, vậy ta chẳng bằng ngay từ đầu liền không cứu ngươi, ngược lại là càng thêm dứt khoát. Yên tâm đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, truy binh phía sau tuy nhiều, nhưng đại ca ngươi còn không xem ở trong mắt. Đối mặt Từ Thanh, hắn mở miệng như thế nói, thanh âm bên trong mang theo tự tin mãnh liệt. Nghe lời này, nằm sau lưng Trần Minh, Từ Thanh sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Nói thật, đến trước mắt loại tình huống này, bọn hắn đã tiếp cận bị buộc đến tuyệt lộ. Trừ phi kỳ tích, không phải liền Từ Thanh chính mình giờ phút này cũng không biết còn có biện pháp có thể để bọn hắn thành công thoát đi, nếu không lấy tính cách của hắn, giờ phút này cũng sẽ không dâng lên cam chịu nghĩ cách. Trần Minh tự nhiên là có biện pháp, cũng có lòng tin rời đi. Cỗ này lòng tin nơi phát ra không phải mặt khác, đúng là hắn trên người nguyên lực. Trước đó cùng Triệu Kế một hồi lúc, trên người hắn nguyên lực còn có 500, mà giờ khắc này, trải qua một hệ liệt cảnh ngộ, cùng Từ Thanh vị này người có đại khí vận cùng nhau trải qua gặp chắc trở về sau, trên người hắn nguyên lực còn tại tăng vọt, giờ phút này đã vượt qua 1000. Như thế số lượng nguyên lực, có thể làm sự tình thực sự là rất rất nhiều. Chỉ ít, giải quyết trước mắt khốn cảnh sẽ không quá khó. Nguyên lực, 1211. 41. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Võ Kinh. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Nhanh. Nhanh. Nhìn trước mắt giao diện thuộc tính, Trần Minh trong lòng tự lẩm bẩm. Trải qua sinh tử đại chiến, giờ phút này thương thế trên người hắn rất nặng, đã đến một loại làm cho người sợ hãi tình trạng. Nhưng là cùng cái này thương thế nghiêm trọng tương đối chính là, ở trên người hắn, một luồng ý cảnh lại càng phát ra cường hành. Trải qua huyết chiến, mới thấy chân lý. Tại liên tiếp huyết chiến bên trong, Trần Minh thương thế trên người dĩ nhiên nghiêm trọng, nhưng hắn trên người đại sở võ kinh đồng dạng tại lấy một loại tốc độ kinh người thủy biến, giờ phút này đã triệt để đánh tan hậu thiên cảnh, đạt tới đệ nhị trọng tiên thiên cảnh. Đây là đáng mừng thủy biến, cũng là kinh người cải biến, bất quá nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đại sở võ kinh, bản này pháp môn vốn là chiến mà thành võ kinh, toàn bộ thiên trên dưới tất cả đều vây quanh một cái chiến chữ mà tồn tại. Càng là trải qua huyết chiến, càng là chiến ý sôi trào, môn này pháp môn tiến bộ chính là càng nhanh. Mà giờ khắc này Trần Minh cảnh ngộ, tới một mức độ nào đó, đang cùng môn này võ điện phù hợp với nhau. Bằng vào ta trước mắt nguyên lực, không đủ để đem đại sở võ điện trực tiếp thôi diễn đến tiếp theo cấp độ, như vậy hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm một môn thượng hạng an dưỡng pháp môn tiến hành tăng lên. Nhìn xem đại sở võ kinh lên ảm đạm duyên dáng, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Cùng cái khác võ học khác biệt, đại sở võ kinh tăng lên cần có nguyên lực cực kỳ to lớn. Sở dĩ như thế, không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì đại sở võ kinh phân chia quá mức thô bạo. Tầng thứ nhất là hậu thiên, tầng thứ hai thì là tiên thiên cảnh, về phần tầng thứ ba, đây là quy nguyên. Tại đã đến tiên thiên cấp độ tình huống dưới, Trần Minh nếu là muốn đem đại sở võ kinh tăng lên tới tầng thứ ba, tương đương với muốn trực tiếp đem hắn từ tiên thiên tăng lên tới quy nguyên cấp độ. Cái này cần nguyên lực, chỉ sợ biển đi. Tìm tới. Lặng lặng trong đầu suy tư một cái, Trần Minh rất nhanh trong đầu tìm tới một môn an dưỡng thượng hạng pháp quyết. Thử thế dược vương kinh, cho ta tăng lên. Hành tẩu trên đường, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Thử thế dược vương kinh, đây là Trần Minh từ bí cảnh ở bên trong lấy được bí tịch một trong, dù là tại cái kia mấy ngàn bản bí tịch bên trong, cũng là tuyệt đối đứng đầu. Màu tím nguyên lực ở trước mắt chợt lóe lên. Ở trước mắt, nương theo lấy nguyên lực tiêu hao, thử thế dược vương kinh tiến độ phi tốc tăng lên, rất nhanh liền đạt tới tầng thứ 7. Nguyên lực 734, 84. Võ học, Đại Bi Ấn, Đại Sở Võ Kinh, thử thế dược vương kinh, có thể tăng lên. Thần thông, Thiên Tâm. Huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Nương theo lấy thử thế dược vương kinh tăng lên hoàn thành, mới tinh nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt, sau đó Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt ở trước mắt lấp lóe, đem thử thế dược vương kinh tăng lên sau khi hoàn thành, Trần Minh chỉ cảm thấy toàn thân các nơi tràn ngập linh tính nhịp đập, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phiến da thịt đều đang hô hấp, cùng ngoại giới ở khắp mọi nơi nguyên khí tiến hành giao hội. Tại thân thể của hắn chỗ sâu, huyết dịch dần dần hội tụ, thuận trên dưới mạch máu không ngừng chảy, giờ phút này nguyên bản đường đỏ huyết dịch dần dần mang lên chút kim sắc, trong đó ẩn ẩn có chút dọn Phật tính đang tỏa ra. Thân có Phật huyết, Trần Minh thể chất đặc dị rốt cục từng bước bắt đầu hiện lộ ra, giờ phút này phối hợp với thử thế dược vương kinh vận chuyển, toàn thân trên dưới nội lực cùng Phật lực cũng bắt đầu khuếch tán, toàn thân trên dưới vết thương tốc độ khép lại lập tức nhanh gấp mấy lần. Thời gian dần dần trôi qua. Tại phía trước hành tàu tiếp cận nửa canh giờ, cuối cùng, tại đi vào một mảnh ven hồ lúc, Trần Minh chậm rãi dừng lại. Gió nhẹ thổi qua khắp nơi, tại bình tĩnh ven hồ bên trên, có nhàn nhạt gợn sóng dâng lên, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, hướng ra phía ngoài dập dờn. Mà tại cái kia ven hồ trước đó, một người mặc trường bào màu trắng trung niên nhân đang lặng lặng ở nơi đó đứng. Kia là cái dáng người rất cao lớn trung niên nhân, nhìn qua ước chừng khoảng 40 tuổi, dung mạo phổ thông, chỉ là nhìn qua có chút tang thương. Hắn cứ như vậy đứng tại ven hồ trước, toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí tức tiết lộ, cả người lộ ra phá lệ bình tĩnh, có một loại đặc biệt phong độ. Các hạ người phương nào? Nhìn xem người này, Trần Minh bước chân dừng lại, giờ khắc này sắc mặt nhìn qua có chút nghiêm trọng. Thiên Phong phái, Khương Minh Hạo. Phía trước, nghe thấy Trần Minh lời nói, thân hình cao lớn nam tử trung niên chuyển qua thửa, một tấm thế sự xoay vần gương mặt xa xa nhìn qua Trần Minh. Khương Minh Hạo. Nghe cái tên này, Trần Minh sau lưng Từ Thanh hít sâu một hơi. Cùng trước đây hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say tẩy lễ Trần Minh khác biệt, Từ Thanh lúc trước đã là Thiên Phong phái nội môn đệ tử, đối với trong môn phái mấy nhân vật đã có rõ ràng nhận biết. Khương Minh Hạo, đây là toàn bộ Thiên Phong phái nhân vật phong vân, cũng là một cái truyền kỳ. Dựa theo Từ Thanh biết, cái này một vị thiên kiêu nghe nói xuất thân bần hàn, khi còn bé đã từng ăn xin mà sinh, cuối cùng tại một lần ăn xin bên trong cùng Thiên Phong phái một vị trưởng lao gặp nhau, bị đối phương coi trọng kiếm đạo thiên phú, kinh ngạc vui mừng phía dưới thu làm đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng. Vị này 10 tuổi học kiếm, 18 tuổi rèn thể viên mãn, 20 tuổi cũng đã là thông thần, 25 tuổi lúc, một người một kiếm chém giết man vực 7 đại man thú, uy chấn toàn bộ cổ vực. Sớm tại hơn 100 năm trước, đối phương chính là toàn bộ cổ vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, là dù là tại toàn bộ Thiên Phong phái bên trong cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu đỉnh phong nhân vật, khoảng cách đạp phá thông thần, tấn thăng cái kia cấp bậc cao hơn chỉ thiếu chút nữa. Bực này tồn tại, vậy mà thật sẽ đến tự mình đuổi hai người bọn họ. Khương Minh Hạo, lần này phiền phức thật lớn. Trong óc, u hỏa ngưng trọng thanh âm vang lên, sớm tại 20 năm trước, hắn cũng đã là nửa bước thông huyền, là cùng phụ thân ngươi cân bằng đối thủ. Giờ phút này 20 năm trôi qua, cũng không biết hắn có hay không bước ra cái kia một bước cuối cùng. Nhìn phía trước Khương Minh Hạo, hắn thật sâu thở dài, "Á Thanh, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại ca ngươi thân bị trọng thương, lần này chúng ta hơn phân nửa giữ nhiều lành ít." Chương 122, huyết chiến. "Ngươi biết không, lần này ta vốn không muốn theo đuổi ngươi." Đứng tại đối diện, Khương Minh Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, "Chỉ là bên cạnh ngươi người này, lại liên quan đến ta một cọc chuyện cũ, cho nên không thể không đến. Nhìn xem đối diện Trần Minh, hắn mở miệng như thế nói.
Chuyện cũ?
Nhìn qua đối diện Khương Minh Hạo, Trần Minh nhíu nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói, theo ta được biết, Khương trưởng lão năm nay đã gần 200 tuổi, A Thanh số tuổi vẫn chưa tới ngươi số lẻ, như thế nào lại cùng ngươi có cái gì chuyện cũ? Hắn tự nhiên không có, nhưng hắn trưởng bối lại có. Nhìn xem Trần Minh, Khương Minh Hạo sắc mặt lạnh lùng, cứ như vậy mở miệng nói ra, nữ nhi của ta là phụ thân hắn giết. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh sững sờ, còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy trước mắt Khương Minh Hạo tiếp tục mở miệng, mẫu thân của hắn, đồng dạng là ta giết, bị ta chém giết tại Tuyệt Minh kiếm dưới. Trần Minh khẽ miệng giật một cái, nghe đến đó, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao nói tiếp. Ngược lại là sau lưng Từ Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn phía trước Khương Minh Hạo. Đứng tại đối diện, Khương Minh Hạo cũng đem ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh, sau đó lạnh giọng mở miệng nói ra, ta ngược lại là không nghĩ tới, năm đó chết ở trước mặt ta đôi phu phụ kia, lại còn có như thế một cái nghiệt chủng lưu lại. Phụ thân ta cũng là người giết. Bị Trần Minh vác tại sau lưng, nghe thấy lời này, Từ Thanh lại không cách nào nhịn xuống, trực tiếp gầm thét lên tiếng. Hán! Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải ta giết, bất quá cùng ta giết cũng kém không nhiều. Khương Minh Hạo lạnh lùng mở miệng, hắn bị người tính toán, trên thân thật sớm người khác làm thủ đoạn, lại còn đầy không biết rõ tình hình tới trước cùng ta quyết chiến, cuối cùng chết tại dưới kiếm của ta. Cùng nó nói hắn là chết trên tay ta, chẳng bằng nói là chết tại các ngươi người một nhà trên tay.
Cái gì?
Nghe thấy lời này, Từ Thanh sững sờ, trong đầu ưu hỏa càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô, đây không có khả năng.
Có cái gì không thể nào?
Khương Minh Hạo sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Từ Thanh bộ dáng này, trực tiếp cười lạnh thành tiếng, thiên hỏa nhất tộc là mặt hàng gì, chính ngươi không rõ ràng à? Bất quá đến bây giờ, những này cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Hắn mở miệng như thế nói, sau đó tay phải nâng lên, dần dần đem một thanh kiếm rút ra. Một bên U Lam trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó tại chỗ nhiệt độ ẩn ẩn lạnh chút, nhiều chút lạnh thấu xương băng lãnh kiếm khí. Đặc biệt nội khí dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau lưng Khương Minh Hạo, một vòng thanh nguyệt loáng thoáng dâng lên, sau đó lại rơi xuống Khương Minh Hạo trên thân. Nhàn nhạt lạnh thấu xương chi quang lấp lóe, dưới ánh mặt trời, giờ khắc này, Khương Minh Hạo nhìn qua nếu là thần chỉ lại đến, vĩ nạn mà cao lớn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lưu Trường Lệnh. Nhìn qua đối diện Trần Minh, trong tay nắm lấy trường kiếm, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi dọc theo đường hành động, ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi đại náo chấp pháp điện, mang theo thiên hỏa dương nhiệt bội phản thiên phong, lại mang trong lòng thiện niệm, không giết một người một tốt, chưa đạt tới tội không thể xá tình trạng. Hiện tại, đem cái kia dương nhiệt buông xuống, ta tha cho ngươi một mạng.
Không cần.
Nhìn qua phía trước Khương Minh Hạo, Trần Minh cười cười, sau đó thật sâu hấp khẩu khí, mở miệng nói, ta nếu là muốn đầu hàng, đã sớm nên đầu hàng, như thế nào lại chống đến lúc này? Huống hồ, Khương trưởng lão mặc dù thần uy cái thế, nhưng là có hay không có thể cầm xuống ta, lại còn chưa nhất định đâu. Nhìn trước mắt Khương Minh Hạo, đem tử tình từ phía sau buông xuống, hắn mở miệng như thế nói, sắc mặt lộ ra dị thường bình tĩnh, phản phất trước mặt đứng đấy không phải danh chấn thiên hạ Khương Minh Hạo, mà chỉ là bình thường tiểu tốt. Ở trước mắt, Khương Minh Hạo sắc mặt không thay đổi, chỉ là lắc đầu, trường kiếm trong tay điên lặng nâng lên. Một luồng vô thanh vô tức kiếm ý bắt đầu sinh sôi, dần dần bao phủ bốn phía. Tại Trần Minh buông xuống từ thành, lựa chọn cự tuyệt một khắc này, Khương Minh Hạo liền không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu động thủ. Lạnh thấu xương kiếm khí đột nhiên dâng lên, trên đất bằng, chỉ thấy Khương Minh Hạo lâm không huy kiếm, một đạo kiếm khí nháy mắt tiêu tán, mang theo bàng bạc nội khí ba động phóng tới trước. Trong một chớp mắt, tại chỗ khí tức đột nhiên cải biến. Trần Minh độc thân hướng về phía trước, giờ khắc này tình thế mãnh liệt, trực tiếp đánh xuống một quyền, bàng bạc vô biên quyền ý lập tức đẩy ra, trong phút chốc cùng trường kiếm kia chạm vào nhau. Gió bấc tàn phá bừa bãi, một mảnh lại một mảnh đá vụn hướng về phía chân trời bay múa mà đi, trên đất bằng, một đạo lại một đạo vết rách hiện lên, giống như từng cái mạng nhện đồng dạng vỡ ra, trong đó lại có thật nhiều cát bay đá chạy đổ sụp đổ, mỗi một khối rơi trên mặt đất đều đủ để đập chết một mảnh người đi đường. Cát bụi đang múa may, giữa không trung, một trận quyền ý cùng kiếm khí tại đụng chạm, giờ phút này tạm thời bảo trì cương thế, nhìn qua thế lực ngang nhau.
Ừm.
Cảm thụ được giữa sân chẳng cảnh, Khương Minh Hạo hơi sững sờ, không khỏi mở miệng nói ra, ngươi thần phách lại cường đại như vậy. Hắn có chút sợ hãi thán phục, là Trần Minh biểu lộ cảm thấy kinh ngạc. Cứ việc chỉ là tiện tay một kích, nhưng ở mới một kích kia bên trong, nhưng vẫn là dựng dục hắn vị kia tại đỉnh phong tinh khí thần, ẩn chứa trong đó thần phách nếu là đung đưa mở, bình thường thông thần căn bản sống không qua một chiêu. Trước mắt Trần Minh chẳng những chịu đựng được, thậm chí nhìn qua còn có lưu dư lực, vẹn vẹn điểm này là đủ làm cho người kinh ngạc. Bất quá, cũng chính là dạng này. Ở trước mắt, Khương Minh Hạo trường kiếm trong tay giơ lên, tiếp tục hướng xuống chém tới. Bàng bạc nội lực hóa thành nội khí, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo vết kiếm, cứ như vậy chém xuống, giống như chín ngày bên ngoài hướng phía dưới đánh xuống một kích, trực tiếp lao xuống đi. Một kích này lực lượng vừa xa trước đó, nếu Trần Minh chỉ có mới biểu hiện ra cái chủng loại kia tiêu chuẩn, chỉ sợ vẹn vẹn lần này liền muốn trực tiếp bị chém giết. Đối mặt trước mắt xa xa siêu việt trước đó một kích này, Trần Minh sắc mặt không có biến hóa, chỉ là thật sâu hít một hơi, sau đó huy quyền. Đại sở võ kinh toàn lực vận chuyển, giờ khắc này trong cơ thể hắn nội khí bị thôi phát đến đỉnh phong, loan thoáng ở giữa, tựa hồ có một đầu thương long đang gào thét, đang gầm thét. Vô biên sát khí bay lên, thuần túy mà lại không nhiễm mảy may tạp chất. Nương theo lấy đại sở võ kinh bị thôi phát đến cực hạn, sau lưng Trần Minh, thuần túy võ đạo chiến ý bay lên, dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí, hình thành một màn dị tượng. Một tôn cao lớn nguy nga chiến thần hư ảnh đột nhiên hiện hóa, tại lúc này tại Trần Minh sau lưng nổi lên, toàn thân trên dưới mỗi một tấc giáp trụ, mỗi một tấc máu thịt đều mang khổng lồ sát khí, chỉ có một đôi tròng mắt là kim sắc, mang theo nhàn nhạt Phật tính quang huy. Nương theo lấy cái này, một tôn hư ảnh ngưng tụ thành hình, chung quanh cảm giác gáp bách lập tức tăng cường. Một đạo nắm đấm cùng một đạo kiếm quang chạm vào nhau, sau đó bàng bạc nguyên khí bắt đầu sôi trào. Tại thời khắc này, tại chỗ phảng phất có vô số thuốc nổ đồng thời bạo tạc, toàn bộ đại địa trực tiếp lom xuống dưới, từng tấc cắt đất trực tiếp hướng lên trời bay đi, cuốn lên đại lượng cát bay. Ầm. Một đạo vết kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một vầng minh nguyệt hướng lên đợi ra, lạnh thấu xương ánh trăng nghiêng ở giữa, ánh trăng nhàn nhạt lấp lóe, đem hết thảy khuấy động mà đến bao cát bụi đất trực tiếp tan ra. Nơi xa, tại Từ Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Chương 123, cái gọi là lương thiện. Một mảnh hoang vu bình dã bên trên, một trận gió cắt ngay tại chập trùng, điểm điểm tích tích quang huy ngay tại lấp lóe, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một trận hào quang chói lọi. Kinh thế vết kiếm từ phía trên chém xuống, sau một khắc, Trần Minh thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Cùng trước mắt Khương Minh Hạo đối vánh một kích, giờ phút này hắn nhìn qua thân ảnh thê thảm, trước ngực chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo dọa người vết kiếm. Vết kiếm kia thâm thúy, phía trên lôi cuốn lấy thấu xương nội lực cùng thần phách, giờ phút này xuyên thấu qua huyết nhục dần dần hướng toàn bộ thân hình quyết tán, vẹn vẹn chỉ là một lát, liền làm cái kia phiến huyết nhục trở nên hoàn toàn mơ hồ, tựa như là trong nháy mắt bị chém vô số tiếp theo dạng. Xuyên thấu qua máu thịt bè bét vết thương, một mảnh kim sắc nhàn nhạt tơ máu nổi lên, trong đó loáng thoáng ở giữa, có thể trông thấy màu trắng mảnh xương. Khủ. Bị kiếm khí chấn nhiếp, một đường từ tại chỗ bay ngược, Trần Minh ho ra đầy máu, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc bộ vị, mỗi một tấc máu thịt đều tại ẩn ẩn làm đau, tựa như là trong nháy mắt bị trường kiếm đâm vô số tiếp theo dạng, trong lúc nhất thời mấy có một loại muốn thịt nát xương tan cảm giác. Bàng bạc kiếm khí còn tại nơi đây quay phá, bất quá giờ phút này đã dần dần lắng lại. Tại cuốn lên trong bao cát, Khương Minh Hạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn vẫn đứng tại cái chỗ kia, hơn nữa tương đối Trần Minh thời khắc này chật vật, thân hình của hắn cơ hồ không có gì thay đổi, sắc mặt vẫn như trước đó như vậy đạm mạc, mang theo một luồng gần như bất cận nhân tình quẩn cũ é. Lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua đối diện ngã trên mặt đất, giờ phút này chính dây rủa đứng dậy Trần Minh, trên mặt hắn biểu lộ đạm mạc, không nói lời gì, chỉ là lặng lặng cúi đầu, nhìn sang một bên. Tại trên tay phải của hắn, một bên màu lam nhạt trường kiếm huy sái quang huy, loáng thoáng ở giữa, một luồng như là ánh trăng bình thường sáng tỏ kiếm quang tại gieo rắc, quẩn cũ é mà lạnh thấu xương, mang theo lạnh thấu xương ý. Bất quá giờ phút này, tại nguyên bản hoàn chỉnh lộng lẫy trên trường kiếm, một đạo nhỏ bé vết rách đã nổi lên, cứ việc cơ hồ không có cách nào nhìn ra, nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại. Vậy mà, có thể làm được tình trạng này. Khương Minh Hạo cúi đầu xuống, nhìn qua trong tay nắm cầm trường kiếm, trên mặt cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng tại thở dài. Mới một khắc này, hắn đã toàn lực xuất thủ, toàn thân kiếm ý ngưng kết thành một điểm, hóa thành một kiếm xuất thủ, cuối cùng lại vẫn không có đem Trần Minh cầm xuống. Không chỉ có như thế, tại mới một kích kia bên trong, chỉ luận về thuần túy tinh cùng khí mà nói, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ở thuần túy thần phách bên trên, hắn lại ẩn ẩn bị ép một đầu, có một loại bị người áp chế cảm giác. Người trước mắt chiến ý cường đại, đấu trí cường thịnh, tâm hồn kiên định, quả thật hắn bình sinh hiếm thấy. Hắn thở nhỏ tập kiếm, quật khởi tại ti tiện bên trong, lấy mọi loại gian ngăn nuôi một cây kiếm ý, mới thành tựu bây giờ tu vi như vậy. Nhưng dù là như thế, tại hôm nay, hắn lại còn là thua, bại bởi một cái niên kỷ không đủ hắn một phần mười người trẻ tuổi. Bất quá, lúc này mới có ý tứ a. Nhìn qua đối diện dãy rủa đứng dậy, giờ phút này đã lần nữa đứng lên Trần Minh, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, nguyên bản từ đầu đến cuối bình thản tĩnh mịch cảm xúc rốt cục bắt đầu ba động. Khương Minh Hạo, vậy mà thua trận. Ở phía xa, một tòa cao cao trên ngọn núi, một thanh âm đột nhiên vang lên, giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc. Hai người đang lặng lặng đứng ở chỗ này, niên kỷ một lớn một nhỏ, nhìn qua hẳn là tổ tôn. Lớn tuổi cái kia, nhìn qua ước chừng 7-8 chục đến tuổi, mặc trên người một thân sạch sẽ bạch bào, toàn thân râu tóc bạc trắng, chỉ là cả người nhìn qua còn rất tinh thần. Về phần tiểu nhân cái kia, thì là cái nhìn qua bất quá 15-16 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc một thân màu đỏ nhỏ váy, tướng mạo đầy nhuận, một đôi mắt to tò mò nhìn nơi xa giao chiến chiến trường, một đôi mắt to không ngừng im, nhìn qua rất là đáng yêu. Gia gia, cái kia ca ca rõ ràng đã bị đánh bay, vì cái gì ngươi lại nói là Khương thúc thúc thua? Đứng ở một bên, nghe lão nhân gia, tiểu nữ hài chớp mắt to, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn đích xác là thua, kiếm ý bị áp chế, trực tiếp bị đối phương ngăn lại, liền tự thân ý chí cũng bắt đầu dao động. Đứng tại chỗ, nghe tiểu nữ hài, lão giả khẽ thở dài, nhưng là hắn tinh khí lại vượt xa cái kia hậu sinh phía trên, cho dù thần phách có chút không đủ, cũng đầy đủ đem đánh lui. Đánh cái so sánh, tựa hồ là sợ hai nữ hài nghe không hiểu, lão giả trầm ngâm một cái, sau đó lại mở miệng nói, tựa như là ngươi bình thường tập võ, coi như ngươi đối chiêu thức. Đối với võ học lý giải tại đối phương phía trên, nhưng đối phương thân thể so với ngươi còn mạnh hơn, lực lượng lớn hơn ngươi, coi như võ đạo lý giải không bằng ngươi, như thường có thể đem ngươi đánh đầy đất chạy loạn. Nguyên lai là dạng này a. Nghe lời giải thích này, tiểu nữ hại như có điều suy nghĩ, vậy cái này Lưu Ca Ca chẳng phải là rất đáng thương. Rõ ràng võ đạo lý giải so vị kia Khương thúc thúc mạnh, lại bởi vì tích xúc không đủ, ngược lại bị đối phương đè lên đánh. Cũng không thể nói như vậy. Lão giả khẽ thở dài, chuyện trên đời này, nào có cái gì đáng thương không đáng thương. Cái này hậu sinh tiên phú tuyệt cường, bất luận là ý chí, thể phách, vẫn là đối võ đạo lý giải đều tùy tâm làm cho người sợ hai thán phục. Nhưng hắn nhưng cũng có bất hảo một điểm. Là cái gì? Tiểu nữ hải có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn tâm thái quá lương thiện, tính cách cũng không tránh khỏi quá mức cương manh chính trực. Đối tiểu nữ hải, lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó mở miệng như thế nói. Nói như vậy, hắn xem như một người tốt. Nữ hải có chút mơ hồ, những này không phải là ưu điểm a? Tại dưới tình huống bình thường, đây đương nhiên là ưu điểm, nhưng với hắn mà nói, lại là thiếu hụt chí mệnh. Lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, Dĩnh Nhi, Thiên Phong phái tin tức truyền tới về sau, ta từng cẩn thận nghiên cứu qua người này quá khứ trải qua. Người này nguyên bản bất quá tạp dịch xuất thân, không cha không mẹ cũng không sư môn truyền thừa, lại gắng gượng dưới loại tình huống này tu đến loại tình trạng này. Càng kinh khủng chính là, tu tập đến mức độ này, nếu là bình thường thiếu niên, chỉ sợ sớm đã dương dương đắc ý, hận không thể bay đến bầu trời. Nhưng Lưu Trường Lệnh người này lại khác, tu tập cho tới bây giờ tình trạng, hắn vậy mà có thể bảo trì bình thản, vài chục năm xuống tới, vẹn vẹn chỉ là một giới ngoại môn đệ tử, có thể nói là ẩn nhận đến cực điểm. Nói đến đây, liền lão giả chính mình cũng không khỏi thán nhẹ, có chút tiếc hận mở miệng nói ra, như thế tâm tính, thiên phú như vậy, dựa theo lẽ thường, hắn vốn nên nhất phi trùng thiên, hóa thành phi long, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nhưng như thế một người, lại vẫn cứ phá hủy ở thiện tâm lên. Hắn giơ tay lên, chỉ Từ Thanh vị trí, sau đó mở miệng nói ra, lúc trước thiên hỏa dương nhiệt sự tình xuất hiện về sau, hắn vốn nhưng trực tiếp lần trốn, lấy hắn bản sự, chỉ cần rời đi thiên phong, thiên hạ lớn, nơi nào không thể làm. Nhưng là cái gọi là huynh đệ nghĩa khí, người này lại gắng gượng lội tiến lần này vũng nước đục, luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Đại náo chấp pháp điện, lấy một địch chín, trọng thương Tống Cúc, hắc. Nói lên đi ngược lại là tiêu sái, nhưng trên thực tế đâu? Nhìn phía xa Trần Minh, hắn cười lạnh mở miệng nói ra. Chương 124, ngoan cường. Đại náo chấp pháp điện, uy xem dĩ nhiên kinh người, nhưng cũng triệt để đem chính mình rơi vào đi. Nhìn phía xa cùng Khương Minh Hạo giao phong, ngay tại miệng lớn sặc máu Trần Minh, lão giả lắc đầu, như thế thiên kiêu, vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, bây giờ nhưng lại không thể không ở thời điểm này, liền cùng thành danh gần trăm năm Khương Minh Hạo giao phong. Nhưng là, ra ra, ở trước mắt, nghe thấy lão giả nói như vậy, tiểu nữ hài có chút rụt rè mở miệng nói ra, ta cảm thấy hắn làm như vậy, rất uy phong nha. Tiếng nói vừa ra, lão giả sức sở, sau đó lại không khỏi cười cười, thấp thân sờ sờ cháu gái của mình đầu, đứa nhỏ đốc. Uy phong có làm được cái gì, người nếu như chết, vậy liền thật là cái gì cũng không có. Hắn lắc đầu, nhìn xem tiểu nữ hài mở miệng như thế nói. Cái kia, hắn sẽ chết ở đây sao? Tiểu nữ hài lại hỏi. Không rõ lắm. Lão giả lắc đầu, mở miệng nói, Khương Minh Hạo người này mũi kiếm quá thịnh, thực lực tại toàn bộ Thiên Phong phái bên trong, vẹn vẹn chỉ ở hai người phía dưới. Dù là lấy ra ra ngươi bây giờ thực lực, nếu là gánh thành hắn vài cái tuyệt minh kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Cái kia Lưu Trường Lệnh lấy thân bị trọng thương trực diện mũi kiếm, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dạng này a? Nghe thấy lời này, tiểu nữ hài trên mặt lộ ra chút không đành lòng, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì, chỉ là lặng lặng cúi đầu nhìn xem phương xa, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Nơi xa, kịch liệt giao phong vẫn còn tiếp tục. Ầm. Mãnh liệt mũi kiếm không ngừng từ trước người xẹt qua, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên, Trần Minh thân ảnh lần nữa rút lui ra ngoài. Hắn toàn thân quần áo tả tơi, giờ khắc này cả thân đã tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương, nhìn qua kinh khủng dị thường. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn nhưng thủy chung đứng, toàn bộ thân hình thẳng tắp, huyết nhục sôi sục, từng đợt huyết khí không ngừng nhảy vọt mà lên, giống như một đầu huyết sắc thương long, ngay tại gào thét, màu đỏ quang hà bao phủ hết thảy. Tại chỗ, Trần Minh giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, một khuôn mặt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn qua đối diện Khương Minh Hạo, hai con ngươi bên trong tràn ngập một mảnh hừng hực chiến ý. Lần thứ 8, vẫn là lần thứ 9. Tại đối diện, nhìn trước mắt lần lượt bị hắn đánh bay, nhưng lại lần lượt đứng dậy Trần Minh, Khương Minh Hạo mí mắt co lại, giờ khắc này nói không nên lời đến cùng là tâm tình gì, thật muốn biết ngươi đến cùng ăn cái gì lớn lên, rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn là có thể lần lượt đứng lên. Cuộc chiến đấu này bên trong, Trần Minh thực sự là đang cậy mới hắn nhận biết cực hạn. Trước đây chiến đấu bên trong, hắn cũng không có lưu thủ, cơ hồ mỗi một lần đều là toàn lực xuất thủ. Cơ hồ mỗi một lần chính diện giao phong, trước mắt Trần Minh đều sẽ bị trực tiếp đánh bay, nhưng lại chính là không chết, mỗi một lần bị đánh bay về sau, đều dùng một loại làm cho người sợ hãi than ý chí một lần nữa đứng lên, toàn bộ quá trình làm cho người sợ hãi thán phục. Dạng này quá trình liên tiếp nhiều lần về sau, Khương Minh Hạo giờ phút này ánh mắt đã có chút không đúng lắm, khắc sâu hoài nghi trước mắt Trần Minh không phải phàm nhân, hơn phân nửa cùng cái kia Thiên Hỏa Dương Nhiệt đồng dạng, trên thân có chút không hiểu thấu huyết mạch. Tại trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thân có Phật huyết, lại đem thử thế dược vương kinh tăng lên tới tầng thứ 7. Giờ phút này Trần Minh trên người sức khôi phục, cơ hồ làm cho Trần Minh chính mình cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Trong chiến đấu, hắn mỗi một lần đều là nhận trọng thương, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian thở dốc, ngay lập tức sẽ lần nữa khôi phục lại, cả người biểu hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực cùng sức khôi phục làm cho người sợ hãi thán phục. Bất quá, dãy rùa thế nào đi nữa, cũng chính là dạng này. Đối diện, nhìn qua lại một lần nữa đứng lên Trần Minh, Khương Minh Hạo lắc đầu, mở miệng như thế nói. Không thể không nói, Trần Minh ngoan cường cùng khó chơi trình độ hoàn toàn chính xác vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, Trần Minh không bằng hắn mạnh, đây là sự thật không thể chối cãi. Mạnh yếu cách xa phía dưới, bất luận lại thế nào ngoan cường sinh mệnh lực, theo thời gian trôi qua, cuối cùng đều sẽ chậm rãi bị ma diệt đi, không có khả năng có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Mà trận chiến đấu này đến bây giờ, Khương Minh Hạo có thể cảm giác được, đối diện Trần Minh thể phách đã tiếp cận cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền sẽ bị trực tiếp áp sập, từ đó sụp đổ. Mặc dù làm cho người bất ngờ, nhưng đến bây giờ, cũng đã đến cực hạn. Một bên khác, sau lưng Trần Minh, ứ hỏa thanh âm tại Từ Thanh trong đầu vang lên. Lặng lặng quan sát đến xa xa chẳng diện, hắn khẽ than, mở miệng nói ra, đại ca ngươi hắn đã hết sức, nhưng đến bây giờ chỉ sợ cũng không có cách nào. A Thanh, ngươi sợ hại a? Nhìn đứng ở nơi đó, sắc mặt có vẻ hơi tiểu tụy Từ Thanh, hắn nhẹ nhàng mở miệng, cuối cùng khẽ than hỏi. Không sợ. Từ Thanh lắc đầu, dù là đến giờ phút này, sắc mặt lại còn phá lệ bình tĩnh, từ ta được đưa tới chấp pháp điện, toàn thân võ công bị phế một khắc kia trở đi, ta liền đã chuẩn bị kỹ càng giờ khắc này. Linh Nhi đã bị đưa ra ngoài, ta hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là liên lụy đại ca, nhường hắn không thể không theo giúp ta xa vào đến trước mắt cái này hoàn cảnh. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mở miệng như thế nói. Ai? Tại Từ Thanh trong đầu, U Hỏa phát ra một trận thật sâu thở dài, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, sau đó liền lại là sức sở. Chờ một chút, tình huống như thế nào? Nhìn qua nơi xa, hắn đột nhiên lên tiếng. Giờ khắc này, chỉ thấy ở phía xa, nguyên bản thể phách khô kiệt, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt Trần Minh đột nhiên đại phát thần uy, nhất cử nhất động ở giữa mang theo bàng bạc kinh khí, cả người nhìn qua sinh long hỏa hổ, tựa như là một cái căn bản không bị quá tổn thương người đồng dạng. Bàng bạc huyết khí bộc phát, tại cả hai giao phong trên chiến trường, Trần Minh Huy quyền, trực tiếp một quyền đập ầm ầm tại cái kia thanh màu u lam trên trường kiếm, cả hai va chạm trực tiếp phát ra một trận phanh phanh tiếng vang, sau đó xa xa hướng bốn phía quét tán. Giờ khắc này, hắn giống như là một lần nữa trở lại trạng thái toàn thịnh, lập tức lại trở nên sinh long hoạt hổ, trong lúc nhất thời kình lực bộc phát, vậy mà ngắn ngủi đem Khương Minh Hạo đặt ở hạ phong. Ta hiện tại cảm thấy, đại ca ngươi hắn chỉ sợ thật không phải là cái gì người bình thường, trên thân hơn phân nửa cũng mang theo một loại nào đó cường đại thần mạch. Nếu không cũng không trở thành như thế. Nhìn qua nơi xa Trần Minh đột nhiên xuất hiện biểu hiện, Ú Hỏa cùng Từ Thanh hai người nhìn trợn mắt hốt mồm, giờ khắc này chỉ cảm thấy yết hầu phát nhiệt, cơ hồ không biết mình nên nói cái gì. Cái này sao có thể? Một thanh trường kiếm đồ từ hướng phía dưới chém tới, đem trước mắt Trần Minh ép ra, Khương Minh Hạo mang trên mặt chút không dám tin, lúc này cũng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, ta sẽ không nhìn lầm, ngươi rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, vì cái gì giờ phút này còn có thể có thực lực thế này? Đối diện, nghe hắn nghi hoặc, Trần Minh nhưng không có mảy may trả lời dáng vẻ, chỉ là trầm mặc hướng về phía trước vung vẩy nắm đấm, nóng bỏng huyết dịch ở giữa không trung gieo rắc, cả người dường như chiến thần tại thế, ở nơi đó chém giết. Liệt huyết vung trời cao, nghiền nát huyết nhục gieo rắc khắp nơi, hoàng hốt ở giữa, một luồng bàng bạc huyết khí bay thẳng mà lên, đem một luồng vô biên không bờ chiến ý ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quyền hung hăng đánh xuống. Sau một khắc, nương theo lấy phanh một trận kim thiết xen lẫn âm thanh, thân ảnh của hai người đồng thời bay ngược, trên thân đều treo đầy máu. Chương 125, thanh danh dần dần lên. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Đứng tại trên đồng bằng, Khương Minh Hạo sắc mặt có chút khó coi, giờ này khắc này lại khó duy trì trước đây phong thái. Bởi vì tại trước ngực của hắn, một đạo cực kỳ dấu bàn tay rành rành hiện lên, phía trên ẩn ẩn lộ ra huyết sắc. Hắn thụ thương. Cứ việc chỉ là nhất thời vô ý, lại thêm lâu dài chinh chiến, có chút kiệt lực kết quả, nhưng thụ thương chính là thụ thương. Hắn cũng không phải cái gì người thua không trả tiền, cứ việc trong lòng lại thế nào kiêu ngạo, cũng sẽ nhìn thẳng vào chính mình kết quả. Đứng tại chỗ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy tại đối diện, Trần Minh toàn thân huyết nhục lâm ly, toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị mở tốt mấy cái lỗ hổng, nhưng giờ phút này nhưng cố nhảy nhót tương bừng đứng lên, một thân ngoan cường sinh mệnh lực làm cho người than nhẹ. Mà tại hắn đứng lên khoảng thời gian này, một luồng đặc biệt khí cơ nở rộ, trên người Trần Minh, nguyên bản bị xé nát thân thể bắt đầu tự phát khép lại, phía trên vết thương chậm rãi tự lành, có một loại bàng bạc sinh cơ ở trong đó xuyên qua, im hơi lặng tiếng ở giữa đem vết thương chậm rãi chữa trị. Ở trong quá trình này, thuần túy kim sắc Phật lực tại quanh thân nhộn nhạo, một lần lại một lần tẩy lễ lấy toàn thân cao thấp, đem toàn thân trên dưới mỗi một tấc vết thương, mỗi một tấc máu thịt đều tịnh hóa một lần, trong lúc nhất thời nhìn qua giống như là cả người đều đang phát sáng, giống như là một cái tiểu kim nhân đồng dạng. Nhanh, nhanh. Cảm thụ được toàn thân trên dưới thương thế, nhìn qua đối diện sắc mặt khó coi Khương Minh Hạo, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tự lẩm bẩm. Trận chiến trước mắt này, mặc dù nhìn như thực lực cách xa, nhưng đối với Trần Minh đến nói, kỳ thật từ đầu đến cuối đều tại hắn nắm chắc bên trong. Khương Minh Hạo thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh cực mạnh, cái kia một thân mênh mông kiếm ý quả thật Trần Minh bình sinh ít thấy, còn có 200 năm tích lũy, bất luận là phương diện kia đều xa xa tại bây giờ Trần Minh phía trên. Nếu là thật sự cùng nó liều mạng, Trần Minh tự nhận không phải là đối thủ. Nhưng nếu là so nhị kháng, so bền bỉ, như vậy trên một điểm này, Trần Minh lại là lòng tin tràn đầy. Đứng phía sau Từ Thanh, tại cùng Khương Minh Hạo đại chiến thời điểm, trên người hắn nguyên lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng, mà những này không ngừng tăng trưởng nguyên lực, chính là Trần Minh hồi máu tốt nhất bảo đảm. Nguyên lực không thể trực tiếp khôi phục thân thể, nhưng là nguyên lực tại đối bí tịch pháp môn tiến hành tăng lên lúc, lại ngay tiếp theo đem thân thể chữa trị. Việc này ngược lại là rất dễ lý giải. Dù sao nguyên lực tăng lên bản chất, chính là đem nguyên bản cần thời gian rất dài tu tập áp xúc tại ngắn ngủi một mấy mắt, sau đó lại toàn bộ tác dụng ở trên thân mình. Tại đem thử thế dược vương kinh tăng lên đồng thời, Trần Minh thân thể đầu tiên liền sẽ bị dược vương kinh nội lực tầm bổ một lần tăng lên, chí ít cũng có thể đem thân thể khôi phục lại tám thành trạng thái. Giờ phút này hắn nhìn qua thê thảm, nhưng trên thực tế, chỉ luận về tiêu hao mà nói, lại còn chưa hẳn có trước mắt Khương Minh Hạo lớn. Dù sao đối phương thế nhưng là thực sự chém hắn lâu như vậy, coi như mình không bị thương, nội lực trong cơ thể không sai biệt lắm cũng nên không. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiếp tục thả người hướng về phía trước, trăm ngàn thế công tại trong lúc nhất thời áp xúc là một kích, trực tiếp tay phải bóp thành quyền ấn, hung hăng xông về phía trước. Ầm. Quyền ấn cùng trường kiếm nháy mắt tương giao, cả hai va chạm lẫn nhau, cuối cùng tạo nên kết quả vậy mà là Khương Minh Hạo lùi lại một bước. Đương nhiên, bởi vì lần này, Trần Minh tự thân cũng cho nên nỗ lực khổng lồ đại giới, không chỉ có tự thân ho ra đầy máu, toàn bộ cánh tay phải càng là kém chút bị trường kiếm chặt đứt, phía trên tràn ngập lít nha lít nhít vết kiếm. Nhưng cùng đối diện sắc mặt tái xanh Khương Minh Hạo so sánh, đối với thương thế trên người, Trần Minh lại là hôn không thèm để ý, ngược lại cười lạnh một tiếng, tùy ý vây vây tay, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Vô biên sát khí tại nguyên chỗ dập dần, tại chỗ, nương theo lấy đại sở tâm kinh lưu chuyển, Trần Minh giống như là hóa thân thành một tôn chiến thần, nhất cử nhất động ở giữa đều lôi cuốn lấy một luồng vô biên đại thế, mang theo thỉnh thịch lực lượng hướng về phía trước đánh tới, từng quyền hướng về phía trước đập nện mà đi. Hắn cử chỉ hung hãn, chiêu thức đại khai đại hợp, nhất cử nhất động ở giữa đem hung hãn không sợ chết cái từ này diễn dịch cực kỳ sinh động, loại kia hung hãn cùng tàn bạo cơ hồ muốn làm người sợ hãi. Cùng phong thổi tan, bao cắt bốn phía, tấn manh kình phong bên trong, Trần Minh tóc dài bị thổi tan ra, như là từng đầu loạn rắn điên cuồng phun trào. Lạnh thấu xương kiếm quang còn tại chỗ dập dờn, nhưng ở giờ phút này nhưng cũng không khỏi trì trệ, là người trước mắt ngăn lại. Ở trước mắt, Khương Minh Hạo sắc mặt có chút nặng nề, hiểm hiểm tránh đi một kích hung hãn quyền thế, trường kiếm trong tay lần nữa hướng về phía trước vung xuống. Một cái nắm đấm vàng đột nhiên giơ ra, đúng là không thèm để ý chút nào trường kiếm mũi nhọn, trực tiếp một tay lấy trường kiếm nắm lên. Tường đỏ bên trong mang theo tơ vàng huyết dịch tại gieo rắc, Trần Minh dáng người khôi ngô, nhìn trước mắt Khương Minh Hạo cười cười, sau đó tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tay lấy trường kiếm hướng trước ngực mình nhấn tới. Oeng! Trường kiếm sắc bén đâm xuyên lồng ngực, ẩn chứa trong đó nội lực cùng thần phách tại Trần Minh thể nội nổ tung, kém một chút đem Trần Minh toàn bộ thân hình nổ tung, trực tiếp nổ cái phân thoái. Chỉ là, đến cuối cùng, hắn đến cùng không chết, nương tựa theo tự thân cường hãn khí phách gắng gượng tiếp tục gánh vác, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một đôi bao hàm chiến ý đôi mắt nhìn qua Khương Minh Hạo. Cơ hội. Giờ khắc này, Trần Minh đôi mắt sáng tỏ, chiến ý nóng bỏng cơ hồ muốn lóe ra. Từ khai chiến đến nay, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, các loại một cái có thể đem Khương Minh Hạo trọng thương, nhất cử đem trận chiến đấu này kết thúc thời cơ. Mà tới hiện tại, chiến cuộc tiếp tục đến nay, tại đối phương thể lực tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần mỏi mệt, trường kiếm trong tay bị đoạn, trong lòng thần phách bị chiến y chấn nhiếp cái này trước mắt, cơ hội này rốt cục đến. Không có lời thừa thãi, im hơi lặng tiếng ở giữa, Trần Minh cánh tay phải duỗi ra, một cái phức tạp trường ấn đã thành hình. Vô thượng pháp, vô thượng thế, vô biên nội khí bắt đầu dập dần. Sinh tử tịch diệt, luân hồi luân chuyển áo nghĩa bắt đầu dần dần nở rộ, một luồng từ tịch diệt mà khởi đầu, lại ẩn chứa tuyệt thế sinh cơ Phật ý bắt đầu chậm rãi giáng lâm. Giờ khắc này, Trần Minh toàn thân Phật lực cũng bắt đầu sôi trào, tựa hồ tại lúc này ẩn ẩn cùng cái kia Phật ý lên chút cộng minh, toàn thân trên dưới huyết khí cũng bắt đầu sôi trào, bạo khởi. Một luồng chiến ý ầm vang ở giữa bộc phát, giống như là muốn bay thẳng cửu tiêu, đạp nát thiên địa. Sau một khắc, Khương Minh Hạo hai con ngươi trở to, toàn thân kiếm ý vô ý thức ngưng tụ làm một điểm, cảm nhận được một luồng nguy hiểm chí mạng cảm giác từ trước người dâng lên. Oanh! Hai cỗ khác biệt lực lượng trong phút chốc chạm vào nhau, sau đó sau một khắc, đủ loại dị tượng bắt đầu hiện lên. Chỉ thấy vô biên sát khí bốc lên, ẩn ẩn chỉ gặp hình như có một tôn toàn thân đắm mình trong kim quang chiến thần hư ảnh hiện lên. Đương nhiên, lại có thể thấy được kiếm ý ngưng tụ, một cái đỉnh thiên lập địa động u lam trường kiếm phóng lên tận trời, mang theo vô thượng ngưng nền, mang theo một loại bi ý. Đủ loại dị tượng ở trước mắt từng cái hiện lên, sau đó ở trước mắt, bàng bạc quang huy gieo rắc, một bên u lam trường kiếm ngưng tụ, sau đó ầm vang bẻ gãy, bộc phát ra nồng đậm bi ý cùng không cam lòng. Một thân ảnh thần tốc từ chiến trường trung ương lao ra, kia là Khương Minh Hạo. Khoảng cách gần gánh Trần Minh một kích đại bi ấn, giờ phút này hắn mặc dù chưa chết, nhưng nhìn qua đã cực kỳ chật vật. Nguyên bản mặc trên người trường sam đã nghiền nát, toàn thân trên dưới các nơi ở giữa, từng đầu lỗ hổng hiện lên, phía trên mang theo một chút sát khí cùng thần phách, như giỏi trong xương, ngoan cường cắm rễ ở trong cơ thể hắn, liên tục không ngừng phá hư thân thể. Cùng lúc trước phong độ nhẹ nhàng tông sư một phái phong độ so sánh, hắn giờ phút này nhìn qua chật vật đến cực điểm, căn bản không có một điểm phong độ có thể nói, chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng cuối cùng, hắn cái kia một đôi mắt lại vẫn rất sáng, trong đó ẩn hàm kiếm ý, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Trần Minh vị trí, không dám có một khắc thời gian buông lỏng. Tại đối diện, Trần Minh thân ảnh thần tốc biến mất. Một kích thành công về sau, hắn nhìn một chút đối diện Khương Minh Hạo, do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ thừa thắng xông lên suy nghĩ. Đối diện Khương Minh Hạo giờ phút này nhìn qua hoàn toàn chính xác 10 phần thê thảm, nhưng Trần Minh lại biết, thương thế của đối phương cũng không có nhìn qua nặng như vậy, chỉ là tạm thời bị Phật ý chấn nhiếp, nhất thời không cách nào khôi phục a. Nếu là thật sự đánh nhau, hắn coi như có thể đem đối phương áp chế, cũng không có khả năng đem đối phương lưu lại. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự, trực tiếp một cái cóng lên từ thành, liền tiếp theo hướng ra phía ngoài chạy tới. Tại chỗ, Khương Minh Hạo gắt gao nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, đôi mắt bên trong kiếm ý càng phát ra thuần túy, chỉ là đến cùng không có lựa chọn đuổi theo. Lợi hại, lợi hại. Xa xa trên ngọn núi, nhìn qua trường kiếm bẻ gãy, giờ phút này thân hình chật vật Khương Minh Hạo, lão giả khẽ than mở miệng nói ra, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Khương Minh Hạo cũng thua. Vị kia ca ca thật là lợi hại. Tại lão giả bên cạnh, nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, tiểu nữ Hải cảm thán nói, một đôi tròng mắt tại lúc này tựa hồ sáng lên. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lão giả nhẹ giọng cảm thán nói, Khương Minh Hạo, thực lực của hắn viễn siêu cái kia hậu sinh, bất luận là thực lực, ý chí vẫn là kinh nghiệm đều không có kẽ hở, nhưng chỉ là nhất thời sơ sẩy, liền bị đối phương nắm lấy cơ hội, trực tiếp ăn cái này cắm đầu thua thiệt. Đứa bé kia, coi là thật có thể sợ. Hắn lắc đầu, nhìn qua nơi xa lặng lặng đứng tại chỗ, còn tại cố gắng khôi phục thương thế Khương Minh Hạo, cuối cùng mở miệng nói ra, được, tất nhiên trận này đại chiến đã kết thúc, Dĩ Nhi, chúng ta cũng nên đi. Gia Gia, chúng ta muốn đi đâu? Nữ hài một mặt tính trẻ con, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đi tìm người Gia Gia một người bạn. Lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, bằng hữu của ta nơi đó, một mực có một cọc phiền lòng sự tình, cần phải có người giải quyết. Hôm nay trông thấy cái này hậu sinh, chỉ sợ sẽ là hắn muốn tìm người tuyển. Dạng này, nữ hài như có điều suy nghĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thời gian dần dần trôi qua. Tại cổ vực bên trong, Trần Minh hai người đảo vòng vẫn còn tiếp tục. Đánh lui Khương Minh Hạo về sau, ngay sau đó một thời gian, tới đuổi bắt bọn hắn người liền thiếu đi rất nhiều, nhường Trần Minh có một đoạn khó được tu chỉnh kỳ. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Minh chiến tích dần dần bị người công bố, tại phiến khu vực này truyền bá ra ngoài. Đại náo chấp pháp điện, lấy một địch chín, trọng thương Tống Cúc, cuối cùng càng đem Khương Minh Hạo cũng cùng nhau đánh bại. Xem như cổ vực thánh địa một trong, Thiên Phong phái uy danh hiển hách, trong đó Khương Minh Hạo càng là Thiên Phong phái chứ danh thiên tiêu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vỡ ngăn cách, chân chính tấn thăng thông huyền nhân vật. Nhân vật như vậy, vậy mà cũng đang đuổi bắt đối phương quá trình bên trong làm người chỗ bại, loại kết quả này tự nhiên làm cho người chú mục, nhường không ít nguyên bản chuẩn bị đuổi theo người đánh lên chống nuôi quân. Trong lúc bất chi bất giác, tại cái này phiến cổ vực bên trong, Trần Minh thanh danh đã mười phần rõ rệt. Chương 126, mệnh cách. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đã là 3 tháng thời gian về sau. Tại một mảnh rậm rạp rừng cây ở giữa, một thân ảnh thần tốc xuyên qua. A Thanh, ngươi cảm giác thế nào? Hành tẩu tại gập ghềnh vùng núi bên trên, một bên đi về phía trước đi, Trần Minh xoay người, nhìn về phía sau lưng Từ Thanh. Giờ phút này, đi qua 3 tháng thời gian tu dưỡng, Từ Thanh thương thế trên người đã hơn phân nửa chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu thử nghiệm một lần nữa tu tập võ nghệ, lấy hết sức đem trước bị phế tu vi kiếm về. Không được. Đứng tại Trần Minh một bên, chật vật trên mặt đất đi lại, Từ Thanh biểu hiện trên mặt tảm đạm. Trong cơ thể ta khiếu huyệt kinh lạc đều bị đánh nát, hiện tại coi là thật thành một giới phế nhân, coi như một lần nữa tập võ, hơn phân nửa cũng không có cách nào đạt tới nguyên bản trình độ, chớ nói chi là đột phá thông thần. Sắc mặt hắn ảm đạm, mở miệng như thế nói, không thể không nói, Thiên Phong phái hạ thủ làm rất tuyệt. Chấp pháp điện bên trong, vì phòng ngừa hắn thừa cơ chạy trốn, những cái kia chấp pháp trưởng lão trực tiếp đem hắn toàn thân khiếu huyệt cùng kinh lạc đều cho đánh tan. Khiếu huyệt kinh lạc là thế giới này võ đạo rèn thể cơ sở, giờ phút này trực tiếp bị người đánh nát, tới một mức độ nào đó, liền ý vị cả người trực tiếp phế bỏ, từ đó về sau coi như một lần nữa tập võ, hơn phân nửa cũng không đạt được nguyên lai tiêu chuẩn. Chỉ không có khiếu huyệt cùng kinh lạc, liền mang ý nghĩa hắn bất luận làm sao tu tập tự thân, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đạt tới rèn thể viên mãn, vĩnh viễn đừng nghĩ tấn thăng thông thần. Tại dưới tình huống bình thường, thân có thiên hỏa thần mạch, Từ Thanh vốn có được tốt đẹp tiền đồ, nhưng giờ phút này lại toàn bộ được chôn cất đưa xong. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, tính cách cương nghị, đổi lại là người khác, giờ phút này liền xem như còn sống, sợ rằng cũng phải không chịu nổi đả kích mà sụp đổ đi. Nhìn qua Từ Thanh bộ dáng này, Trần Minh lắc đầu, sau đó mở mắt ra, thể nội Phật lực vận chuyển, bản năng cảm ứng tại thời khắc này đạt tới cực thịnh, cứ như vậy hướng phía Từ Thanh nhìn lại. Nương theo lấy huyết mạch bản năng cảm ứng bị triệt để mở ra, ở trong mắt Trần Minh, trước mắt ánh mắt lập tức lên chút biến hóa. Từng tấc tử khí không ngừng bốc lên, như là mây mù bình thường ngưng tụ, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành hình rồng. Ở trước mắt Từ Thanh trên đỉnh đầu, một đầu kim sắc thương long ở nơi đó nâng ná, giờ phút này một đôi thuần túy kim sắc mắt rồng mở ra, một luồng làm cho người kinh hãi uy xem im hơi lặng tiếng ở giữa khuyết tán mà ra. Nhìn qua đầu này kim long, Trần Minh trong lòng bùng lòng. Tiếp nhận bí cảnh truyền thừa về sau, đối với giữa thiên địa một chút bí ẩn, hắn giờ phút này cũng có chút minh bạch. Giữa thiên địa, phàm là người có đại khí vận, hẳn là nắm mệnh mà sinh, trời sinh liền có hơn người mệnh cách. Trước mắt kim long, chính là Từ Thanh nắm mệnh mà thành mệnh cách hiển hóa, tất nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, đã nói lên Từ Thanh giờ phút này chỉ là ngắn ngủi đánh giá thấp, xa xa không có đến sinh tử tồn vong tình trạng. Đoán chừng dùng không bao lâu, hắn liền có thể thành công đi giai đoạn này ngăn trở, một lần nữa tách ra quan huy. Sau một khắc, tựa hồ là cảm nhận được thăm dò, tại Từ Thanh trên đỉnh đầu, đầu kia kim long ngoái nhìn tương vọng, một điểm màu tím ẩm vàng đụng trên người Trần Minh. Nương theo lấy tử khí bốc lên, sau đó Trần Minh trước mắt có thể cảm nhận được hết thể trạng cảnh thần tốc cảm đạm xuống, dần dần khôi phục bình thường. Bất quá, cùng trước đây Triệu Kế một lần kia so sánh, lần này xung kích không thể nghi ngờ muốn càng thêm hòa thuận, trong đó cũng không có mang theo loại kia mãnh liệt bài xích. Cùng Triệu Kế mệnh cách so sánh, A Thanh mệnh cách càng thêm ôn hòa, trong đó lộ ra một luồng bàng hoàng đại khí, mặc dù đồng dạng bàng bạc vĩ ngạn, nhưng lại ít một chút bá khí. Một mình đứng tại chỗ, tại linh giác đóng kín về sau, cẩn thận trải nghiệm lấy hai cái người có đại khí vận ở giữa khác biệt, Trần Minh như thế suy tư. Cứ việc cùng là người có đại khí vận, nhưng Triệu Kế cùng Từ Thanh hai người mệnh cách, cho Trần Minh cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Từ Thanh mệnh cách bên trong, trong đó lộ ra đường hoàng khí phách, ôn hòa bên trong mang theo quyết ý, cứ việc thanh thế to lớn, nhưng lại cũng không dọa người. Triệu Kế cho Trần Minh cảm giác lại là tương phản. Tại Triệu Kế mệnh cách bên trong, Trần Minh có thể cảm nhận được một luồng vô biên sát khí cùng sát khí, còn có một luồng vô biên bá khí. Tựa như là một cái nhất định từ huyết sơn trong biển máu giết ra tới tuyệt thế bá giả, làm cho người ta cảm thấy một loại khủng bố tuyệt luân, quét ngang hết thể khí phách cùng vĩ lực. Loại này nhỏ bé cảm giác khác biệt, nhường Trần Minh có chút như có điều suy nghĩ, hồi tưởng lại hai người trải qua, lập tức cẩn thận minh bạch một vài thứ. Suy nghĩ cẩn thận, hai người này trải qua hoàn toàn chính xác khác biệt. Từ Thanh trời sinh thần mạch, chính là thiên hỏa quốc gia vương tử, có được cao quý nhất huyết mạch cùng thiên chất, dù là vẹn vẹn chỉ là nhất thời thất thế, nhưng chỉ cần một khi đắc thế, lập tức liền có thể phóng lên tận trời. So sánh cùng nhau, Triệu Kế kiếp sống, không thể nghi ngờ liền muốn thấp phẩm rất nhiều. Hắn xuất thân dân nghèo, trong nhà thời kỳ ti tiện, luân lạc tới hắn đời này, càng là cần bán mình làm nô, lấy mưu một con đường sống. Người này không có trời sinh huyết mạch, tư chất dựa theo Trần Minh trước đó quan sát được đến xem, hơn phân nửa cũng sẽ không quá tốt. Đối với Từ Thanh, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là tự thân cái kia ý chí kiên cường. Trong mệnh cách lên liền có thể nhìn thấy, người này quật khởi, tất nhiên một đường nương theo lấy núi thây thi hải, dọc theo đường đi tới sợ rằng sẽ giết chóc không đến được, cuối cùng lấy vạn linh thi hải đúc làm vương tọa, từ đó đăng đỉnh. Đổi lại kiếp trước, cái này một loại chính là chứ danh thiên sát cô tinh loại nhân vật chính. Nghĩ đến trước đây Triệu Kế, Trần Minh cười cười, sau đó nhìn về phía trước mắt Từ Thanh. Vừa lúc tại lúc này, Ú Hỏa thanh âm cũng tại nguyên chỗ vang lên. A Thanh, không cần nhục chí. Tại chỗ, Ú Hỏa thanh âm chậm rãi vang lên, ở nơi đó an ủi Từ Thanh, mở miệng nói ra, thiên hỏa quốc gia bên trong, có một ngụm thiên hỏa thần chỉ, ẩn chứa trong đó lịch đại thiên hỏa thần mạch trước khi chết trước đó để lại xuống ý vị thần mạch, thích hợp nhất thiên hỏa nhất tộc tiến hành tẩy lễ. A Thanh ngươi nếu là có thể đi nơi đó, thông qua thiên hỏa bí cảnh khảo hạch tiến hành tẩy lễ, liền có thể đem tự thân bị phế sạch khiếu huyệt cùng kinh lạc bù lại, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, trực tiếp thành tiểu thiên hỏa thần thể. Thiên hỏa thần chỉ, thần hỏa thần thể. Nghe U Hỏa giảng thuật, Từ Thanh chậm rãi gật đầu, sắc mặt nhìn qua coi như trầm tĩnh, cứ như vậy mở miệng nói ra, U thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Ngay sau, ta nhất định phải trở lại cổ vực, đường đường chính chính đi đến Thiên Phong phái trước, hướng bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra lửa giận nồng đậm. Một bên, đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn qua một màn này, Trần Minh trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không nói gì. Tại trong vòng một ngày võ học bị phế, bị chấp pháp trưởng lão bắt đến chấp pháp điện bên trong thẩm vấn, Từ Thanh có thể nói là gắng gượng bị buộc đến phản môn, lập tức từ nguyên bản thiên kiêu biến thành một giới phế nhân. Loại tình huống này cứ như vậy phát sinh, chắc hẳn bất luận là ai cũng không có cách nào tiêu tan, trong lòng sẽ có một luồng khí nóng, vẫn ức chế không nổi muốn buộc phát ra đi. Từ Thanh vẹn vẹn chỉ là biểu hiện như thế, đã coi như là tính tình không tệ. Còn có Lưu tiểu tử. Một bên, U Hỏa thanh âm vang lên lần nữa, lần này trực tiếp gọi lại Trần Minh. Chương 127, Thông Huyền. Còn có Lưu tiểu tử. U hỏa thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, thanh âm nghe vào có chút khàn khàn cùng suy yếu, đồng thời lộ ra chút chần chờ. Ừm. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh, U thúc có dặn dò gì? Hắn là biết rõ Từ Thanh trên người U hỏa. Ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không biết, nhưng là trước đó đại náo chấp pháp điện, đem Từ Thanh cứu lúc, U hỏa tồn tại liền không có cách nào giấu giếm. Từ sau lúc đó, Trần Minh giờ phút này cũng khôi phục tiên thiên tu vi, thần phách cường đại, đã đầy đủ phát hiện U hỏa dấu vết để lại. Đương nhiên, cứ việc tìm tới lẫn nhau tồn tại, nhưng U hỏa tựa hồ không thế nào tín nhiệm người khác, cũng lộ ra tương đối quái gở. Khoảng thời gian này đến nay mặc dù không che giấu chính mình tồn tại, nhưng cũng là vẹn vẹn chỉ nói chuyện với Từ Thanh. Chủ động mở miệng cùng Trần Minh trò chuyện, đây là lần thứ nhất. Lưu tiểu tử. Từ Thanh đầu kia, U hỏa thanh âm vang lên lần nữa, dần dần tại nguyên chỗ vang vọng, ngươi về sau nhưng có tính toán gì? Dự định. Trần Minh sững sờ, có chút không nghĩ tới U hỏa sẽ hỏi vấn đề này. Bất quá đôi vấn đề này, trong lòng của hắn cũng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này cũng không cần nghĩ lại, trực tiếp mở miệng nói ra, đem A Thanh hắn thành công đưa đến Thiên Hỏa quốc gia về sau, chờ hắn an ổn xuống, ta liền chuẩn bị rời đi. Rời đi. Một bên, yên lặng nghe hai người nói chuyện, Từ Thanh nhịn không được ngắt lời nói ra, đại ca ngươi muốn đi đâu? Ta nghe nói, Bắc vực một vùng giờ phút này chính vào chiến loạn, phía trên chư quốc săn sát, đại chiến tranh chấp, chính là võ giả mở ra thân thủ không tệ địa phương. Đem một vài thứ từ trong ngực buông xuống, Trần Minh thuận thế ngồi xuống, sau đó mở miệng nói xong. Bắc vực a, cái kia đích thật là chỗ tốt. Bị Trần Minh dẫn ra hồi ức, tựa hồ là nhớ tới cái gì, U Hỏa khẽ than nói ra, cùng cổ vực khác biệt, chỗ kia là lấy từng cái vương triều làm chủ, tông môn thánh địa ngược lại bị áp chế đến cực hạn, chính thích hợp ngươi dạng này tuyệt thế chiến giả tiến về. Lấy ngươi thực lực, nếu là đi đến bên kia, rất nhanh liền sẽ xông ra không nhỏ tên tuổi. Có lẽ vậy. Trần Minh cười cười, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngươi cứu A Thanh, cũng cứu ta một mạng, không quản như thế nào, ta đều muốn cho chút báo đáp. U Hỏa khẽ thở dài, ta xem ngươi thần phách cô đọng, huyết khí như suối, đã tiếp cận thông thần đại thành, khoảng cách một bước cuối cùng đã không xa, không biết đối với kế tiếp đường nhưng có am hiểu. Nghe đến đó, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, thân thể vô ý thức ngồi thẳng, cung kính thỉnh giáo, đang muốn xin mời trưởng giả thỉnh giáo. Thân là một cái đến từ đại càn thế giới người siêu việt, với cái thế giới này võ đạo, hắn đích xác không tính rõ ràng, đối về sau con đường cũng đang có chút mê võng. U Hỏa lần này động tác, ngược lại là vừa vặn am hiểu hắn khẩn cấp. Nhìn qua Trần Minh động tác, đối nó thái độ coi như hài lòng, U Hỏa gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, thông thần về sau là vì thông huyền. Ngươi có biết như thế nào thông huyền? Thông huyền. Trần Minh nhíu nhíu mày, vô ý thức trầm ngâm một lát, sau đó mới ngẩng đầu, mở miệng nói ra, quán nhi minh chi tức là thông, áo nhi thâm chi tức là huyền. Cái này thông huyền, hẳn là minh tâm minh tính, hiểu ra thế gian đạo lý ý tứ. Mặc dù không tính chính xác, nhưng cũng coi là nói đúng. U Hỏa gật gật đầu, phàm nhân rèn thể, từ đoán cốt mà khởi đầu, từng bước một tôi gần, luyện mô, hóa huyết, chính là làm thân thể cường kiện, đạt tới phàm trần cực hạn. Đến một bước này, thể phách kéo theo tinh thần, lại tẩm bổ thần phách, lấy thần phách cấu kết thiên địa chi lực, tức là thông thần. Mà thêm gần một bước thông huyền, thì là thêm gần một bước, không còn là lấy thần phách cấu kết thiên địa chi lực, mà là lấy tự thân thể phách là vật chứa, trực tiếp đem thiên địa chi lực thu nạp, lấy thiên địa chi lực hóa thành tự thân lực lượng. Thu nạp thiên địa chi lực, hóa thành tự thân lực lượng. Nghe lời giải thích này, Trần Minh vô ý thức nhíu nhíu mày, kết hợp lên trước mắt hiểu được một chút tin tức, liền minh bạch đối phương ý tứ. U Hỏa nói tới thiên địa chi lực, hẳn là chỉ là nguyên khí. Tại đại càn thế giới, tại đến tiên tiên về sau, liền có thể tự thân thần phách làm dẫn, khiên động thiên địa nguyên khí cho mình dùng, một chiêu phía dưới, có thiên địa chi uy tương hợp, kỳ lực hơn xa trước đây gấp 10. Nói như vậy thế giới này thông huyền, chính là muốn đem thiên địa nguyên khí đặt vào trong cơ thể mình, từ đó làm tự thân thuế biến. Như vậy, muốn đem thiên địa chi lực đặt vào thể nội, lại nên làm như thế nào? Cẩn thận suy tư một hồi lâu về sau, Trần Minh nhíu mày, mở miệng như thế hỏi. Muốn đem thiên địa nguyên khí đặt vào thể nội, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất khó chuyện cực kỳ khó khăn. Trên một điểm này, Trần Minh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Bởi vì tại đại càn thế giới, tiên tiên về sau cấp độ chính là quy nguyên, đi chính là đem tự thân huyết mạch phản bản quy nguyên, lấy thân hóa tổ bộ kia, cùng thế giới này con đường hoàn toàn khác biệt. Kia là kiện vô cùng khó khăn sự tình a. Ở trước mắt, U Hỏa nhẹ nhàng thở dài nói, muốn đem thiên địa chi lực thu nạp đến thể nội, đầu tiên liền cần thỏa mãn hai điều kiện. Đầu tiên, thể thân nhất định phải đạt tiêu chuẩn, đạt tới đủ để thu nạp thiên địa chi lực tiêu chuẩn, nếu không đừng nói muốn đem thiên địa chi lực thu nạp, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc, liền sẽ bị chống đỡ bạo thể mà chết. Thứ yếu, chính là muốn đem tự thân thần phách rèn luyện, nhường tự thân tinh thần ý chí đạt tới hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Hắn thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, dựa theo quá khứ ghi chép, thông thần võ giả tại nếm thử thu nạp thiên địa chi lực thời điểm, cùng lúc chịu đựng thiên địa ý thức cọ rửa, lúc này phàm là tâm cảnh có chút chập trùng, ngay lập tức sẽ tạo thành tấn thăng thất bại. Đây là một cái cực kỳ khủng bố quá trình, tại tấn thăng thông huyền quá trình bên trong, trong lòng ngươi hết thảy cảm xúc đều sẽ bị phóng đại, phàm là chấp niệm chưa tiêu, tâm niệm bất bình người, ngay lập tức sẽ ngã xuống, trực tiếp đổ vào cửa này lên. Vì lẽ đó tới một mức độ nào đó, cửa này lại tên vấn tâm quan, là phàm là muốn tấn thăng thông huyền người nhất định trải qua một cửa ải. Nghe đến đó, Trần Minh không nói gì, theo bản năng nhíu mày lại. Điều kiện này hoàn toàn chính xác hà khắc, đem thân thể rèn luyện đến đủ để gánh chịu thiên địa nguyên khí tình trạng, điểm này đối Trần Minh đến nói không khó làm được, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực là đủ. Nhưng là muốn nhường tâm cảnh viên mãn vô hạn, điểm này chính là làm khó. Người sống một thế, đăm chiêu suy nghĩ thực sự rất nhiều, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng tân suy nghĩ thoáng hiện mà qua, muốn nhường tâm cảnh viên mãn vô hạn, sao mà khó ư? Trần Minh thân là xã hội hiện đại xuyên qua mà đến người xuyên việt, trong lòng tiếc nuối càng là phong phú, nếu là chân chính vọng, căn bản là đến không hết. kiếp trước người nhà chính là hắn một cái không có khả năng xóa đi tiếc nuối cùng chấp niệm. Hắn không phải cô nhi viện tốt nghiệp những cái kia người xuyên việt, trong nhà có cha có mẫu, rõ ràng tự thân vẫn tồn tại, lại vẫn cứ muốn rời xa trong nhà, thế này lại khó cùng người nhà gặp nhau. Đây chính là một cái cơ hồ khảm qua không được, căn bản không có cách nào quên mất. Chương 128, nhiệt tình man vượt người. Thông huyền khó khăn như thế, cái kia những người khác là thế nào đi qua? Tại chỗ, dưới bóng cây, ngồi dưới đất, Trần Minh suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn qua U Hòa hỏi. Một bên, Từ Thanh cũng ngẩng đầu, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, xem ra đối vấn đề này đồng dạng hiếu kỳ. Còn có thể là như thế nào, đương nhiên là tất cả tìm biện pháp. U Hòa thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, cứ như vậy yếu ớt nói xong, có người đoạn tình tuyệt nghĩa, có người giết thê chứng đạo, còn có người lựa chọn tĩnh tâm đả tọa. Dù sao rừng lớn, dạng gì đều có. Là đột phá thông huyền, mỗi người biện pháp đều không giống, đột phá biện pháp cũng không giống. Ta liền nghe nói trước kia có cái lao đầu, tự giác tấn thăng vô vọng, thế là hành vi phóng túng, cả ngày ăn chơi làng điếm, cuối cùng các ngươi đoán làm gì? U Hòa thanh âm cổ quái, giờ khắc này trong thanh âm tràn ngập một loại tên là ước ao ghen tị cảm xúc, tại hắn trước khi chết, lao ra hỏa này vậy mà liền như thế tấn thăng. Lập tức cá nước mặn xoay người, trực tiếp đi đến đỉnh phòng, bị vô số người ngưỡng vọng. Cái đồ chơi này thật là nhìn mệnh a. Hắn cảm thán nói ra, vận khí tốt, nói không chừng mỗi ngày vui chơi giải trí, mỗi ngày trải qua thật vui vẻ, tự nhiên mà vậy liền tấn thăng. Vận khí không tốt làm không tốt muốn phí thời gian một thế, đến chết đều sợ không được một cơ hội. Khương Minh Hạo tên kia chính là như vậy. 100 năm trước, tại hắn danh chấn cổ vực thời điểm, hắn chính là thông thần đỉnh phong, 100 năm sau đi qua, cùng A Thanh phụ thân ngươi lúc đang chém giết, hắn vẫn là hình dáng kia, một điểm tấn thăng vết tích đều không có. Biết rõ lúc trước hắn tại sao muốn cùng Lưu tiểu tử ngươi giết lâu như vậy, chậm chạp không nặng tay a. Còn không phải cảm thấy Lưu tiểu tử ngươi chiến ý kinh người, vì lẽ đó nghĩ đến mượn ngươi chiến ý ma luyện kiếm ý, kết quả ngược lại bị tiểu tử ngươi đánh ngã. Nói đến đây, hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút chế giễu, đường đường tuyệt minh kiếm Khương Minh Hạo, buông xuống tư thái đối một cái hậu bối xuất thủ, không chỉ có không có cầm xuống người ngược lại bị người đánh chạy, hắn mặt mũi này chỉ sợ muốn ném đến cổ vực bên ngoài đi. Trần Minh cùng Từ Thanh liếc nhau, nghe U Hỏa tại cái này thao thao bất tuyệt kể, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao chen vào nói. Từ Thanh cũng giống như vậy, cùng U Hỏa ở cùng một chỗ lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên biết rõ U Hỏa lại còn có chuyện lao thuộc tính. U thúc. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng đánh gãy, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói, cái kia trước đó, Khương Minh Hạo nói tới, liên quan tới ta phụ thân sự tình, là thật à? Ai? Nhắc lên cái này, U Hỏa thanh âm yên tĩnh lại, một hồi lâu mới vang lên lần nữa, mở miệng nói xong, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Khương Minh Hạo người này xác thực trời sinh kiếm cốt, thân mang ngạo khí, hắn đã nói như vậy hơn phân nửa liền sẽ không là giả. Ta bây giờ suy nghĩ một chút chuyện năm đó, cũng xác thực cảm thấy có chút không đúng. Phụ thân ngươi năm đó thực lực, nên cùng Khương Minh Hạo tại sản sản với nhau, hai người bọn họ muốn phân ra cái thắng bại, vốn chính là một kiện rất khó chuyện cực kỳ khó khăn, lại thế nào khả năng nhanh như vậy liền bị thua bỏ mình. Thậm chí, hắn cho dù chết, cũng không an bài người đem ngươi đưa về Thiên Hỏa nhất tộc tộc địa, ngược lại cố ý đưa ngươi phóng tới Thiên Phong phái bên trong, bản thân cái này đã nói lên một vài thứ. Phụ thân. Từ Thanh siết chặt quyền, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ta có loại dự cảm. U Hỏa thanh âm tiếp tục yếu ớt vang lên, chúng ta lần này trở về Thiên Hỏa nhất tộc con đường, chỉ sợ chú định sẽ không quá bình, sẽ nương theo lấy máu và xương chinh chiến, còn có Thiên Hỏa nhất tộc máu hướng ra phía ngoài văng khắp nơi. A Thanh, ngươi sợ a? Ta không sợ. Từ Thanh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua phá lệ kiên nghị, ta từng trải nghiệm quá khó quên nhất đêm, thống khổ nhất trải qua cùng lịch trình, trừ bình thường, trên đời này lại không có gì có thể để cho ta sợ. Tốt, có chí khí. U Hỏa thanh âm mang theo chút vui mừng, vậy liền để chúng ta cùng đi xem nhìn xem cái này Thiên Hỏa quốc gia bên trong, đến cùng có cái gì đang chờ chúng ta. Tính ta một người đi. Một bên Trần Minh đột nhiên mở miệng, lên tiếng cười cười, ta đưa người đưa đến cùng, tất nhiên muốn đưa ngươi trở về, vậy liền dứt khoát. Đang khi nói chuyện, hắn từ tại chỗ đứng dậy, thân thể thẳng tắp hùng vĩ, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Nào thông quái đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn qua cái kia thâm thúy một mảnh hắc ám, mở miệng như thế nói, thanh âm hoàn toàn như trước đây kiên định quả quyết, làm cho người kìm lòng không được an tâm cùng tín phục. Thời gian chậm rãi quá. Ngày kế tiếp, bọn hắn tiếp tục lên đường, đi đến thuộc về mình hành trình. Tại trải qua trước đó chiến đấu về sau, giờ phút này cổ vực bên trong truy binh cơ bản đã biến mất. Từ Khương Minh Hạo bị đánh lui, Thiên Phong phái đã minh bạch, tiếp tục truy kích đem Trần Minh hai người lưu lại là kiện không thực tế sự tình, cho nên không có tiếp tục làm chuyện vô ích, trực tiếp nhường Trần Minh hai người chạy đi. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì giờ phút này Trần Minh hai người đã nhanh muốn rời khỏi cổ vực nguyên nhân. Man vực. Một mảnh cùng cổ vực không hợp nhau phong cảnh từ cuối tầm mắt bên trong hiện lên. Tại tầm mắt cuối cùng, đâu đâu cũng có ngoan cường sinh trưởng cỏ cây, hơn nữa từng mảnh nhìn qua đều rất khổng lồ, độ cao phổ biến đều so cổ vực bên trong cao hơn không ít. Nơi này nguyên khí, tựa hồ muốn so cổ vực bên trong táo bạo không ít. Vừa mới bước vào man vực, vẫn chưa ra khỏi bao xa khoảng cách, Trần Minh trong lòng liền có như thế một loại cảm giác. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhảy một cái, từ khi đi vào nơi này về sau, liền có một loại bị người để mắt tới cảm giác, như là như giỏi trong xương, ở trên người hắn chăm chú quấn quanh, nhường Trần Minh không cách nào buông xuống cảnh giác. Sau đó không bao lâu, trong lòng của hắn cảnh giác triệt để ứng nghiệm. Tại đi đến một mảnh thảo nguyên lúc, một mảng lớn thảo nguyên kỵ binh từ chu vi đến, mỗi một cái trên thân đều mang bàng bạc huyết khí, cảnh giác nhìn qua Trần Minh bọn người, ánh mắt nhìn qua có chút nhìn chằm chằm. Người đến người phương nào? Nhìn qua chung quanh không ngừng tụ tập tới thảo nguyên kỵ binh, Trần Minh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Tiếng nói vừa ra, đối phương vang lên một mảng lớn loạn thất bát tao ngôn ngữ, lít nha lít nhít, căn bản không có cách nào nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nơi này ngôn ngữ cùng khổ vực ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, thuộc về một loại khác đặc biệt ngữ hệ, trong thời gian ngắn, Trần Minh căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì. Đây là man vực người man ngữ, còn giống như mang theo chút không hiểu thấu khẩu âm. Ú Hỏa lúc này ló đầu ra, tại Từ Thanh đồng ý xuống tạm thời khống chế thân thể của hắn, thử nghiệm tiến lên cùng những này man vực người thương lượng. Không có một hồi, hắn liền sắc mặt tái xanh trở về. Bọn hắn đang nói cái gì? Trần Minh mở miệng hỏi. Giống như đang nói cái gì nguồn nước sự tình. Ú Hỏa sắc mặt tái xanh, mở miệng nói ra, gần nhất khoảng thời gian này, man vực bộ phát hung hai, đâu đâu cũng có man thú cùng cường đạo quái phá, những người này tưởng rằng chúng ta những này kẻ ngoại lai mang tới kết quả. Nói hiệu nói vượng. Từ Thanh nhịn không được mở miệng, man thú bộ phát hung hai, mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta hai ngày trước mới vừa vặn tiến vào nơi này. Ta cảm thấy, bọn hắn có thể là muốn bắt cóc tống tiền. Ú Hỏa có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, việc này tại man vực cũng không hiếm thấy. Chương 129, chiến trận cùng man thú. Man vực từ xưa nhiều sinh cổ thú, man thú khắp nơi trên đất, cùng man nhân cộng sinh, thường thường mỗi cái man nhân trong bộ lạc đều tất có cung phụng đồ đằng man thú. Trên người Từ Thanh, Ú Hỏa thanh âm không ngừng vang lên, mà man thú tốt ăn thịt người, yên lặng thời điểm còn có thể, nhưng một khi thức tỉnh thì nhất định phải tế tự, nếu không liền muốn thôn phệ man nhân tự thân. Nói cách khác, những người man này là coi trọng chúng ta, chuẩn bị đem chúng ta nắm tới lên tế phẩm. Từ Thanh sắc mặt khó coi, nhìn qua nơi xa không ngừng xuống lại man nhân kỵ sĩ mở miệng nói ra. Không tệ. Ú Hỏa thanh âm nghe vào có chút khàn khàn, có vẻ hơi ngưng trọng, nhất là A Thanh ngươi cùng Lưu tiểu tử dạng này, hoặc là người mang thần mạch, hoặc là thực lực mạnh mẽ, càng là những hung thú kia yếu nhất, bắt các ngươi một cái có thể tương đương với bình thường tình huống dưới một vạn cái. Cũng khó trách những người man này sẽ để mắt tới các ngươi. Chỉ là, làm ta không nghĩ ra chính là, những người man này là thế nào tìm tới chúng ta vị trí. Hắn nhìn qua nơi xa tụ tập man nhân kỵ binh, ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm nghi hoặc. Chỉ sợ là phụ cận đây tồn tại con man thú kia. Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, hồi tưởng lại trước đó chỗ cảm thụ đến cái loại cảm giác này, mở miệng như thế nói. Sớm tại mới vừa tiến vào man vực thời điểm, hắn liền có thể cảm nhận được có một loại cảm giác bị người dòng nó. Bây giờ nghĩ lại, loại cảm giác này chân thật không hư, hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa đến bây giờ càng là trực tiếp bộc phát. Bọn hắn tại nguyên chỗ ngây người một lát, sau đó người chung quanh liền dần dần tụ tập lại, chỉ là thô sơ giản lược khe đếm, nhân số đoán chừng liền vượt qua ngàn. Hơn nữa, cái này hơn ngàn người hoàn toàn không phải bình thường sĩ tốt đơn giản như vậy, trong đó mỗi một cái toàn thân huyết khí đều rất hùng hậu, tính được là một cái hào thủ. Tại cái này hơn nghìn người tụ hợp ở giữa, từ từ vô biên huyết khí chậm rãi ngưng tụ đến một khối, trong lúc nhất thời, vậy mà làm cho người ta cảm thấy bàng bạc như núi, hùng hậu như biển, không thể địch lại cảm giác. Đây là nguồn gốc từ cao vực bên kia quân trận chi pháp, ngàn người ngưng tụ chiến trận lực lượng, thế đủ để đổ sát thông thần. Nhìn qua chung quanh man nhân kết trận, Ú Hỏa bị cả kinh dùng mình, quá sợ hãi mở miệng nói, đây là cao vực bí mật bất truyền, những này man vực man nhân vậy mà cũng biết. Lưu tiểu tử, mau thừa dịp lấy hiện tại giết ra ngoài, không phải đợi đến bọn hắn nhân số càng nhiều, liền sẽ càng phát ra khó chơi. Còn không có đợi đến hắn nói xong lời nói, Trần Minh trực tiếp đột một tiếng, toàn bộ thân ảnh trực tiếp thoát ra ngoài. Hắn thân ảnh như lôi tự điện, một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước, thể nội Phật huyết sôi trào, đem Phật huyết bản năng cảm ứng mở ra. Nương theo lấy Phật huyết cảm ứng bị mở ra, trước mắt tầm mắt lập tức biến đổi. Từng mảnh nhỏ huyết khí bay lên, như là từng cái tiết điểm cắm rễ tại khắp nơi, cuối cùng rắc rối khó gỡ, dần dần hội tụ thành một tấm to lớn huyết khí chi vương, đang từ từ mở ra thu phóng, muốn đem Trần Minh bọn người triệt để vây chết ở chỗ này. Nhưng chiến trận tuy tốt, dù sao cũng là từ người trưởng khống. Những này thảo nguyên man nhân dù hội chiến trận, nhưng phối hợp lại rất là nhạt, vị trí chính trung tâm mặc dù tiết điểm tập trung, thanh thế to lớn, nhưng ở một chút trong góc nhưng vẫn là có chỗ bỏ sót, vận chuyển rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Nhắm chuẩn những này vận chuyển đờ đẫn tiết điểm, Trần Minh cánh tay phải gập thân thể dùng sức giang ra, toàn thân trên dưới nội lực hài lòng ý lan ra, cứ như vậy đánh xuống một quyền, trong lúc nhất thời chỉ thấy giữa không trung gió bão đột nhiên tụ, thấy trước mắt bao cát quét tán, nguyên khí sôi trào tại khắp nơi, hóa thành hừng hực một kích hướng về phía trước quanh sát mà đi. Oeng! Nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng oanh kích, trong một chớp mắt, bàng bạc nội lực phun trào, sau đó tại cạnh góc chỗ, mười mấy danh chính tại kết trận man nhân kỵ sĩ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân hình từng khúc nghiền nát, máu me đầm địa lưu lại. Nhưng dù là như thế, chính diện chịu Trần Minh một quyền, những người man này vậy mà chưa chết, chỉ là thân thể bay rất ra ngoài, bị thương nặng mà thôi. Mượn nhờ Phật huyết tầm mắt cường hãn sức quan sát, Trần Minh thấy rõ mới một màn kia tình hình. Tại hắn một quyền kia rơi xuống một khắc này, đối phương man nhân chiến trận trong phút chốc vận chuyển, vốn chỉ là đập nện tại mười mấy người trên người một quyền bị thần tốc tháo bỏ xuống, trực tiếp chia thành tốc nhỏ, chuyển rời đến chung quanh hơn trăm người trên thân. Như thế chia thành tốc nhỏ, nguyên bản đủ để bành sát đối phương quyền thế không thể nghi ngờ yếu đi rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đem đối phương trọng thương. Chiến trận chi đạo lại khủng bố như thế. Lặng lặng nhìn qua mới một màn kia, Trần Minh trong lòng nhẹ giọng, trên chân nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp một tay lôi kéo Từ Thanh hướng về phía trước, thần tốc chuẩn đi. Bởi vì mới một quyền, nguyên bản hoàn chỉnh chiến trận giờ phút này đã bị oanh mở một cái lỗ hổng, lại không có thể đem Trần Minh bọn người ngăn cản ở trong đó. Nhìn qua Trần Minh hai người phiêu nhiên đi xa thân ảnh, sau lưng man nhân hùng hùng hổ hổ tiến lên, nhưng ở Trần Minh hai người tránh thoát tình huống dưới, làm thế nào cũng không có khả năng đem Trần Minh hai người lưu lại. Điều này cũng làm cho Trần Minh trông thấy chiến trận chi đạo giới hạn. Nếu là một mình tới trước, không bị khống trụ, đều có thể thẳng tới thẳng lui. Đến lúc đó, chiến trận chi đạo liền lên không mãnh liệt lắm dùng. Dẫn theo Từ Thanh, Trần Minh nhanh chân hướng về phía trước, trong đầu còn vừa tại phân tích man nhân chiến trận ưu khuyết chỗ. May mắn. Lúc này, thấy Trần Minh thành công lao ra, Ú Hỏa thanh âm vang lên lần nữa, mang theo chút may mắn khẩu khí nói ra, những người man này chiến trận tu tập vẫn chưa đến nơi đến chốn, lúc này mới dễ dàng như vậy liền lao ra. Nếu như là cao vực tinh binh chiến trận, chúng ta lần này hơn phân nửa liền muốn cắm.
tinh binh chiến trận. Nghe lời này, Trần Minh nhịn không được quay đầu, mở miệng hỏi, đó là cái gì?
Tinh binh chiến trận chính là tuyển chọn tinh nhuệ, lại dựa vào binh gia bí thuật mới có thể chân chính luyện thành cường hoành chiến trận.
Thấy Trần Minh đối với cái này lệch làm hứng thú, Ú Hỏa mở miệng giải thích, tại cao vực bên kia, bởi vì vương triều chinh chiến, lẫn nhau ở giữa trường kỳ chém giết, chiến trận chi đạo đã phát triển đến cấp độ cực cao. Ở bên kia, cơ hồ mỗi một cái đại quốc trên tay đều hội tụ một chi tinh binh chiến trận, trong đó mỗi một cái quân tốt đều ít nhất là đoán cốt trở lên tu vi, lại dựa vào binh gia bí pháp lấy đại tướng thống lĩnh, ngàn nhân chi đủ sức để địch nổi thông thần đỉnh phong. Nếu là hội tụ vạn người, càng danh xưng có thể địch nổi thông huyền, binh phong chỗ hướng, cái thế vô địch. Ở bên kia, vương triều chiến trận mới là chủ lưu, tông môn thánh địa ngược lại suy thoái, không bằng vương triều cường thịnh, cùng cổ vực bên này hoàn toàn trái lại. Chiến trận chi đạo lại kinh khủng như vậy. Nghe U Hỏa giảng thuật, Trần Minh không khỏi ghé mắt, trong lúc nhất thời trong lòng hơi động. Hắn nguyên bản dự định chính là chuẩn bị đem Từ Thanh đưa rời về sau, liền tiến về cao vực, đến đó tham dự huyết chiến, tại thiết huyết trong chinh chiến đem đại sở võ kinh rèn luyện đến đỉnh phong, là tấn thăng quy nguyên làm chuẩn bị. Đến trước mắt, có chiến trận chi đạo hấp dẫn, hắn đi hướng cao vực lý do, liền lại nhiều một cái. Sau lưng, từng đợt tiếng hò hét dần dần biến mất. Trần Minh quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại sau lưng, những người man kia thân ảnh đã dần dần biến mất, xem ra đã bị hoàn toàn vứt bỏ. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh lắc đầu, không có để ý, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Một trận kinh khủng kinh dị cảm giác đột nhiên từ trong lòng vào tới. Thể nội Phật huyết nháy mắt sôi trào, trong chốc lát, Trần Minh toàn thân trên dưới huyết nục đều đang cuộn trào, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, mỗi một viên tế bào đều đang run rẩy, đem một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến trong lòng của hắn. Sau một khắc, không chút do dự, hắn trực tiếp thả người nhảy một cái, lôi kéo Từ Thanh hướng một bên vọt lên. Ầm. Trần Minh rời đi một khắc này, khắp nơi ầm vang nghiền nát, một cái trọn vẹn dài 5-6 mét màu đen tráng kiện cánh tay từ dưới đất rũ ra, trong phút chốc đem vùng đất kia trực tiếp tan thành phấn vụn. Đối Trần Minh đột nhiên thoát đi, cánh tay kia chủ nhân tựa hồ có chút nghi hoặc, thế là nguyên bản khép lại cánh tay mở ra, lộ ra trên bàn tay tình huống. Dài 5-6 mét cánh tay màu đen bên trên, một cái to lớn miệng nơi tay trong lòng bàn tay ở giữa sinh trưởng, phía trên mang theo từng dãy nhỏ bé răng, giờ phút này đang ở nơi đó không ngừng nhúc nhích, nhai nuốt lấy. Tại miệng phía trên, một cái to lớn màu đen độc nhãn ở nơi đó mọc ra, giờ phút này đôi mắt đi dạo, sau đó dần dần tập trung đến Trần Minh trên thân. Quen thuộc nguy hiểm dự cảm lần nữa dâng lên. Sau một khắc, không chút do dự, Trần Minh hung hăng nhảy lên, thân ảnh như điện, trực tiếp thoát ra ngoài mười mấy thước khoảng cách. Một cái cánh tay tráng kiện xuất hiện tại nguyên chỗ, bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước cánh tay kia không khác nhau chút nào. Là man thú, chạy mau. Trên người Từ Thanh, U Hỏa thanh âm lo lắng chuyển tới, đây là nơi này ngủ say man thú, chúng ta trong lúc không thể nghi ngờ chạy đến địa bàn của nó đến. Chạy mau, loại này thể tích man thú, một khi chân chính khôi phục, đủ để có thể so với Khương Minh Hạo loại kia thông thần đỉnh phong. Đã muộn. Trần Minh thân ảnh như điện, trên chân không ngừng phát lực, thần tốc ở chúng quanh chuyển gì, đồng thời một bên đem Phật huyết cảm ứng mở ra đến lớn nhất, cố gắng tìm kiếm một cái thích hợp nhất đột phá địa điểm rời đi. Nhưng là linh giác cảm ứng kết quả cơ hồ làm người tuyệt vọng. Ở trước mắt, một mảnh thâm trầm mê vụ dâng lên, sau đó tại Trần Minh cảm ứng bên trong, mấy cái như có như không sinh mạng thể phản ứng từ dưới nền đất truyền đến. Những sinh mạng này thể phản ứng 10 phần yếu kém, tựa hồ ngay từ đầu đang đứng ở yên lặng trạng thái, rất khó bị người phát hiện. Nhưng theo Trần Minh cùng Từ Thanh hai người đến, loại tình huống này tựa hồ phát sinh cải biến. Dưới chân man thú cảm ứng được khí tức của bọn hắn, bắt đầu tự phát khôi phục, loại kia khí tức kinh khủng đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ, căn bản không có cách nào tìm tới một cái thích hợp đột phá địa phương. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể tận chính mình toàn lực, đi tìm một cái tương đối yếu kém điểm tiến hành đột phá. Tìm tới. Sau một khắc, trước mắt hắn sáng lên, nhìn về phía một phương hướng nào đó, trên chân dùng sức, thân hình nghiêng về phía trước, liền muốn hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Một cái đại thủ từ phía trên rơi xuống, hoảng hốt ở giữa, một luồng bàng bạc áp lực ầm vang áp xuống tới, tựa như là cả mảnh trời khung đều cùng một chỗ rơi xuống đồng dạng. Tại Trần Minh phóng tới trước một khắc này, trước đây con man thú kia rốt cục triệt để khôi phục, giờ phút này nửa người trực tiếp lộ ra, sau đó một cái tay che lại mà xuống, lôi cuốn lấy một mảnh kinh phong, cứ như vậy hướng về Trần Minh đánh tới. Rõ ràng chỉ là một tay nắm mà thôi, nhưng ở giờ phút này xem ra, lại giống như là nguyên một ngọn núi đều từ trên trời đè xuống đồng dạng, làm cho người kinh hãi run sợ, cơ hồ ngay cả lời đều không có cách nào nói, toàn thân khí phách cũng vì đó chấn nhiếp. Chương 130, hung địa. Một tay nắm từ phía trên rơi xuống, thế kinh người, giống như là muốn áp sập thương khung, lôi cuốn lấy sơn hải chi thế ầm vang đè xuống. Không kịp. Trong chốc lát, một luồng nguy hiểm dự cảm hiện lên trong lòng, tại thời khắc này, Trần Minh thể nội Phật huyết sôi trào, cường hành sức cảm ứng làm hắn dù là không có quen người, cũng có thể cảm ứng được sau lưng hung hăng đánh tới con kia kinh người bàn tay. Hắn quyết định thật nhanh, trên tay dùng sức, đem Từ Thanh hướng về yếu kém nhất tiết điểm kia quăng ra, sau đó toàn bộ thân hình cấp tốc quen người, trên nửa bên cạnh thân thể đi đầu, trên cánh tay phải Phật lực sôi trào, ầm vang đánh ra một quyền. Một quyền này vừa mới vung ra, liền thấy chung quanh báo cắt vang khắp nơi, chung quanh có từng khúc huyết mang không ngừng hiện lên, trực tiếp cùng con kia từ trên trời đè xuống to lớn bàn tay hung hăng va chạm.